Đường Tăng không có dấu giếm hệ thống, nói ra đồ vật mình lấy được. Hệ thống trầm mặc, mấy giây sau mới mở miệng. Lần này chủ nhân phát đạt, chủ nhân biết hai bộ công pháp này, ở trong hệ thống giá cả như thế nào không? Đường Tăng kinh ngạc đến ngây người. Ý của ngươi là, trong hệ thống cũng có hai bộ công pháp này. Cái này thật bất khả tư nghị, Đường Tăng còn nghĩ đồ vật của Thánh Hoàng kia hẳn là độc nhất vô nhị, không nghĩ tới ở trong hệ thống cũng có thể mua được. Tự nhiên, chủ nhân tuyệt đối không nên xem nhẹ hệ thống, cuối cùng có một ngày ngươi sẽ biết. Hệ thống nói. Ngươi mau nói, giá tiền của hai bộ công pháp kia là bao nhiêu? Đường Tăng bức thiết hỏi. Hệ thống lập tức điều ra tin tức của hai bộ công pháp. Đường Tăng xem xét, lập tức mở to hai mắt nhìn. Một số 0, hai số 0, ba số 0. 9.000 vạn ước. So với bổ thiên thuật của nữ hoa nương nương còn đắt 2.000 vạn ước điểm kinh nghiệm. Nhưng tuyệt đối không nên xem nhẹ 2.000 vạn ước này, cái giá tiền này cực kỳ khủng bố, phải biết này vẹn vẹn chỉ là một bộ trong đó mà thôi. Hai bộ công pháp cộng lại, chính là 18.000 vạn ước. Bản thân của nữ hoa nương nương cũng không tính quá cường đại, nhưng bổ thiên thuật của nàng lại cực kỳ nghịch thiên. Mà công pháp này đắt hơn bổ thiên thuật nhiều như vậy, giá trị có thể nghĩ. Quá tốt rồi. Đường Tăng vô cùng hưng phấn, nếu thật sự dựa theo truyền thừa của Thánh Hoàng thần bí kia tu luyện, xem như thượng cổ thần ma cũng có thể bị hắn hành hạ. Như vậy liền có thể bảo trụ tiềm lực của tiên giới, lại có thể để cho bản thân ta đủ cường đại. Đường Tăng cực kỳ hài lòng, lách người rời đi, xuất hiện ở bên người Thanh Giật. Lúc này Thanh Giật cũng đã tỉnh lại. Tu vi của nàng đã củng cố ở cấp 38, cái tốc độ này có thể nói kinh người, dù bởi vì đạt được đại cơ duyên mới như thế, nhưng vẫn cực kỳ khủng bố. Đường Tăng tạng. Thanh Giật nhìn thấy Đường Tăng, hơi kinh hãi, ngay sau đó nàng mở to hai mắt nhìn. Tu vi của ngươi, vậy mà. Lần này Thanh Giật thu hoạch to lớn, nguyên bản cảm thấy mình khẳng định siêu việt Đường Tăng, coi như trốn không thoát ma trưởng của hắn, cũng có cơ hội báo thủ. Lại không nghĩ rằng, dù nàng đã là kim tiên hậu kỳ, vẫn nhìn không thấu tu vi của Đường Tăng. Không cần nói nhiều, tìm ngươi có việc. Trong lòng Đường Tăng hơi động, mang theo Thanh Giật rời tiền giới, xuất hiện ở trên Không Ngũ Trang quán. Đây là nơi nào? Thanh Giật nghi ngờ nói. Hình như có chút quen thuộc. Ngươi không biết đây là nơi nào? Đường Tăng kinh ngạc nói. Ngươi lại nhìn kỹ một chút xem. Chương 438, Thái Thượng Lão Quân lại tới. Nhóm, tờ vờ. Nguồn. 17. Thanh Giật kỳ quái nhìn thoáng qua Đường Tăng, sau đó nghe lời chăm chú nhìn sân mạch. Rất nhanh nàng kinh dị nói. Sao nơi này giống Ngũ Trang quán như vậy? Nếu ở nơi này thành lập một cái đạo quan, ta còn tưởng rằng nơi này chính là Ngũ Trang quán. Sú Hòa Thượng, sao ngươi tìm được địa phương này? Đường Tăng che mặt nói. Nơi này chính là Ngũ Trang quán. Không có khả năng. Thanh Giật lập tức phủ định. Ngươi nhìn kỹ đi. Đường Tăng nói. Thanh Giật thấy Đường Tăng không giống như nói láo, liền giật mình nói. Nơi này thật sự là Ngũ Trang quán. Sao có thể, nơi này rõ ràng là Sơn Mạch Nguyên Thủy A. Ta không biết mới gọi ngươi ra hỏi, ngươi cũng không biết chuyện gì xảy ra sao. Đường Tăng hỏi. Thanh Giật đang muốn nói không biết, nhưng bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Ta nhớ ra rồi, sư phụ đã từng nói, Ngũ Trang quán kỳ thật chỉ là một kiện pháp bảo của hắn, nếu gặp được nguy hiểm không thể chống cự, Ngũ Trang quán sẽ tự mình trốn vào trong hư không. Nói cách khác, Ngũ Trang quán đã không ở nơi này. Đường Tăng nghĩ đến trước đó Tôn Ngộ Không nhập ma hủy diệt nhân giới. Lúc đó nhân gian giới bị đánh sập, đoán chừng Ngũ Trang quán cũng bị tác động, ở dưới tình huống như vậy, có lẽ Ngũ Trang quán thật đã bỏ chạy. Nếu như ta suy đoán không sai, hiện tại hẳn là Ngũ Trang quán đã rời đi. Xảy ra chuyện gì vậy? Thanh Giật lo lắng, sư phụ nàng mạnh như vậy cũng gặp được tồn tại không thể chống cự, địch nhân sẽ cường đại như thế nào? Lúc đầu phát sinh một số việc, nhưng hiện tại đã không sao. Đường Tăng nói. Bỗng nhiên mi tâm của Đường Tăng giống như mở thiên nhãn, từ trong sâu xa thấy được một hình ảnh, Sa Tăng, Chư Bát Giới còn có Tiểu Bạch Long, bị áo tù nhân quỷ dị trói lại, Thái Thượng Lão Quân lạnh lùng đi tới, nhìn xuống ba người. Hình ảnh đến nơi đây liền kết thúc, nhưng Đường Tăng đã biết xảy ra chuyện gì. Sao vậy? Thanh Giật thấy Đường Tăng nhíu mày, hỏi. Không có gì. Ngươi về trước đi. Ta không quay về. Thanh Giật nói, tiên giới quá an tĩnh, nàng một người ở nơi đó, cảm giác sắp muốn điên lên rồi. Đường Tăng khẽ nhíu mày. Không phải ngươi sợ ta cản trở ngươi sao? Hiện tại ta sẽ không cản trở ngươi. Thanh Giật nói, bây giờ coi như nàng đối mặt huyền tiên cũng có sức đánh một trận. Đương nhiên cũng không phải Thanh Giật muốn theo Đường Tăng chung một chỗ, chỉ là nàng không muốn bị giam giữ, tiên giới ngoại trừ nàng, không có bất kỳ ai khác, không có gì vui à. Đường Tăng tưởng tượng, cảm thấy cũng phải, hiện tại thực lực của Thanh Giật tăng lên, đặc biệt là nàng đạt được một tia huyền hoàng chi khí rèn luyện, nhục thân cực kỳ cường đại, nếu không phải thực lực chênh lệch quá xa, muốn làm bị thương nàng cũng không dễ dàng. Lưu lại cũng được, nhưng lúc cần thiết ngươi vẫn phải đi vào. Đường Tăng nói, lúc cần thiết, tự nhiên là thời điểm xuất hiện tình huống như Nguyệt Quang Bồ Tát cảnh cáo chẳng hạn. Ừm ân. Thanh Giật lập tức mừng rỡ. Đi. Đường Tăng vung tay lên, mang theo Thanh Giật thuấn di. Nếu là thời điểm thuộc tính ý chí vẫn còn 19, mang theo một người thuấn di, hắn nhiều nhất có thể thuấn di ngàn dặm. Nhưng hiện tại khoảng cách này dài ra gần như gấp trăm lần. Sau một khắc, bọn hắn đã xuất hiện ở địa phương trước đó đám người Trư Bát Giới nghỉ ngơi. Thanh Giật giật nảy mình, mặc dù nàng không biết nơi này là địa phương nào, lại biết nơi này cách ngũ trang quán cực kỳ xa, Đường Tăng thuấn di một lần, khoảng cách lại xa như vậy, vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Quả nhiên không thấy. Đường Tăng nhíu mày, đống nhiên nhìn hư không quá to. Ngộ Không, mau tới gặp ta. Thanh âm quanh quẩn ở trong phạm vi mấy trăm dặm, như gợn sóng khuấy động ra. Bạch. Bên cạnh lóe lên quang mang, trong nháy mắt Tôn Ngộ Không liền xuất hiện. Sư phụ, ngài gọi con. Chương 439, vi sư một người là đủ rồi. Nhóm, tờ vờ. Nguồn. 17. Thanh giật lần nữa giật mình, nàng phát hiện tựa hồ Tôn Ngộ Không mạnh hơn trước, mặc dù Tôn Ngộ Không không có tận lực phóng thích khí tức, nhưng như cũ để nàng có loại cảm giác ngạt thở. Đám người Bát Giới đâu? Đường Tăng hỏi. Con không biết. Tôn Ngộ Không gãi đầu, đồng nhiên sắc mặt hắn biến đổi. Sư phụ, có yêu khí. Yêu khí. Đường Tăng kỳ quái, hắn nhìn thấy hình tượng rõ ràng là Thái Thượng Lão Quân, tại sao có thể có yêu khí? Bạch. Tôn Ngộ Không chợt lách người biến mất, sau một khắc xuất hiện lần nữa nói. Sư phụ, 300 dặm phía trước có động phủ của yêu quái, nơi đó yêu khí trùng thiên, khí tức của đám người Bát Giới biến mất ở nơi đó. Ồ. Đường Tăng gật đầu, mang theo Thanh Giật thuấn di, trực tiếp xuất hiện ở ngoài 300 dặm. Bạch. Tôn Ngộ Không lách người liền xuất hiện ở bên người Đường Tăng. Phía dưới, một ngọn núi to lớn xuất hiện ở nơi đó, đỉnh ngọn núi kia có một cái chóp như sừng tê giác, trên đỉnh núi phụ cận có một ít tiểu yêu độc giác đang đi tuần. Đường Tăng kinh ngạc, yêu quái nơi này tựa hồ rất phách lối a, không tránh không né, còn không kiêng nể gì cả tuần tra. Bạch. Đường Tăng mang theo Thanh Giật thuấn di, xuất hiện ở trước cửa động phủ yêu quái. Tôn Ngộ Không cũng đến, hừ lạnh nói. Dám bắt các sư đệ của ta, lao tôn. Đường Tăng vội vàng ngăn Tôn Ngộ Không lại, lạnh nhạt nói. Ngộ Không, ngươi không cần ra tay, vi sư một người là đủ rồi. Vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Không đối với sư phụ của mình không chút nghi ngờ. Đường Tăng tới. Tôn Hầu Tử kia cũng tới, nhanh bẩm báo đại vương. Trong nháy mắt đám người Đường Tăng xuất hiện, những yêu quái kia liền phát hiện, có kinh hoàng, có hưng phấn, còn có xuất hiện thần sắc tham lam. Một đám yêu quái bao vây đám người Đường Tăng lại, cũng có một chút nhanh chóng lui về phía sau, đi bẩm báo Độc Giác Đại Vương. Cùng lúc đó, trong động phủ Tê Ngưu Yêu, Độc Giác Đại Vương đang giải thích với Ngưu Ma Vương. Đại ca, chúng ta thật là thân huynh đệ, mẹ của chúng ta đều là Thanh Ngưu Tôn giả, cùng mẹ khác cha. Độc Giác Đại Vương giải thích. Chuyện này sao có thể? Ngưu Ma Vương không thể tin được. Đây là sự thực, không tin đại ca ngươi nhìn. Độc Giác Đại Vương phóng ra linh hồn ấn ký của mình. Khí tức quen thuộc truyền ra, đồng thời lực lượng đồng nguyên từ trong huyết mạch lan tràn, vô cùng rõ ràng, để trong lòng Ngưu Ma Vương chấn động. Đại ca ngươi nhìn, lực lượng của chúng ta đồng nguyên, chúng ta thật là thân huynh đệ, mặc dù chúng ta không cùng cha, nhưng chúng ta có cùng một mẫu thân. Độc Giác Đại Vương kích động nói. Ngươi thật là đệ đệ của ta. Ngưu Ma Vương kinh ngạc xong liền kinh hỉ, ôm chặt lấy bả vai của Độc Giác Đại Vương. Đúng vậy a, đại ca. Đệ đệ. Hai người ôm chung một chỗ, đều cực kỳ kích động. Yêu quái, cút ra đây. Đống nhiên bên ngoài truyền đến âm thanh gầm thét cuồn cuộn. Sư phụ. Ngưu Ma Vương sững sờ. Đường Tăng. Độc Giác Đại Vương cũng sững sờ, sau đó trên mặt xuất hiện vẻ dữ tợn, trong mắt tràn đầy cừu hận. Đệ đệ, ngươi đây là. Ngưu Ma Vương không hiểu. Đại ca, huynh phải giúp đệ đệ, hai nhi tử của đệ đều bị Đường Tăng kia giết chết, bọn nó chết thật thê thảm. Độc Giác Đại Vương nói. Khi nào sư phụ giết qua nhi tử của ngươi? Nhi tử của ngươi là ai? Ngưu Ma Vương không hiểu. Nhi tử của đệ là Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương. Độc Giác Đại Vương nói. Ngưu Ma Vương kinh ngạc, hắn đương nhiên biết Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương, hai gia hỏa kia tựa hồ là đồng tử của Thái Thượng Lão Quân A. Đại ca, huynh nhất định phải giúp đệ A, nhi tử của đệ cũng chính là cháu của huynh, bọn nó chết rất thảm, bị Đường Tăng ngược sát mà chết. Trong mắt Độc Giác Đại Vương lóe lên vẻ cừu hận nồng đậm. Không giết Đường Tăng, đệ chết không nhắm mắt. Chương 440, Ngộ Không con không cần ra tay. Nhóm, tờ vờ. Nguồn. 17. Trong mắt Ngưu Ma Vương lóe lên vẻ làm khó, hắn hỏi. Đệ, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi cùng Thái Thượng Lão Quân là quan hệ như thế nào? Vì sao Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương sẽ là đồng tử của Thái Thượng Lão Quân? Độc Giác Đại Vương nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia chần chờ. Lúc trước hắn đã nghe Thái Thượng Lão Quân dặn dò, không thể lộ ra quan hệ giữa hắn cùng Thái Thượng Lão Quân. Thân phận chân chính của Độc Giác Đại Vương, chính là tọa kỵ của Thái Thượng Lão Quân, nhưng bây giờ hắn lại không dám nói, bởi vì hắn cũng nghe nói một chút tin tức ngầm, tựa hồ vị đại ca này của mình có thù oán với Thái Thượng Lão Quân. Nói cho ta. Ngưu Ma Vương quát. Đại ca, ta cùng Thái Thượng Lão Quân kia đâu có quan hệ gì. Thật không có quan hệ. Độc Giác Đại Vương nói. Con mắt của ngươi nói cho ta, ngươi đang nói láo. Ngưu Ma Vương mặt lạnh nói. Đường Tăng phát hiện Thanh Giật rất kích động, nàng đã rút kiếm, muốn xuất thủ. Ngươi muốn ra tay. Đường Tăng hỏi. Ừm. Thanh Giật gật đầu. Tùy ngươi. Đường Tăng không có ngăn cản. Giết. 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 Bốn phương tám hướng đều có tiểu tê ngưu yêu vây quanh đến, những tiểu tê ngưu yêu kia từng cái cầm binh khí, không sợ chết giết qua. Tôn Ngộ Không lật tay lấy ra kim cô đồng, Đường Tăng vội vàng ngăn hắn. Ngộ Không con không cần ra tay, vi sư xuất thủ là đủ rồi. Nói xong, trong lòng Đường Tăng hơi động, thiên địa biến sắc, phương viên trăm dặm trên không kim đâu sơn đều bị lôi vân bao phủ. Sắc trời trong nháy mắt đen lại, như lúc trước hung thần xuất thế, khiến cho bầu trời cả nhân giới biến thành màu đỏ, ý chí của Đường Tăng làm thiên địa biến sắc. Xuy, 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 xuy. Từng đạo lôi điện không có dấu hiệu nào đánh xuống, đánh chết những tiểu tê như yêu giết lên kia, mạnh một chút cũng bị đánh cho tạm thời mất đi sức chiến đấu. Bao quát Tôn Ngộ Không ở bên trong, tất cả mọi người bị một màn đột nhiên xuất hiện kia làm giật nảy mình. Bởi vì hoàn toàn không cảm ứng được pháp lực ba động, căn bản không biết là ai đang xuất thủ. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì vậy? Những tê như yêu kia bị đánh loạn trận hình, từng cái lộ ra vẻ kinh hoàng. Đường Tăng thấy Thanh Giật cảnh giác, lập tức nói. Đừng lo lắng. Thanh Giật nghe vậy, lập tức đoán được cảnh tượng kinh khủng trước mắt có thể là Đường Tăng làm ra, thì có chút chấn kinh. Thanh Giật không cam lòng lạc hậu, đồng nhiên bổ ra một kiếm. Một đạo kiếm quang sắc bén lóe lên, hơn 10 tiểu tê như yêu bị phanh thây. Giết. Thanh Giật khẽ kêu một tiếng, giết vào trong bầy yêu. Đường Tăng cũng không nhìn xem, hắn bảo hộ Thanh Giật, đồng thời cũng đang dùng ý chí công kích, sau khi giá trị ý chí của hắn đạt tới 20 điểm. Có thể trực tiếp điều động lực lượng thiên địa, mặc dù hình thành uy lực không lớn, nhưng đối phó đám tiểu yêu trước mắt lại đầy đủ. Giết! Lúc này một tên như yêu cường đại bỗng nhiên lao về phía Thanh Giật. Đường Tăng cách không vô ra một trường. Như Lai thần trưởng. Vâng! Bàn tay khổng lồ trống rỗng xuất hiện, tách ra hư không, nghiền ép đi qua. Bành 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 bành. Những nơi đi qua, hết thể tên như yêu ngăn cản nổ tung, tên như yêu đánh lén Thanh Giật kia cũng bị đập biến hình, bay ra ngoài rất xa. Chết đến mức không thể chết lại. Vẹn vẹn một trường, trong ngàn mét lại không còn một yêu quái, đều bị trục chết. Thanh Giật nhìn thấy một màn này, lập tức hít vào lạnh khí. Đống nhiên Đường Tăng nhìn thấy cửa động có thân ảnh lóe lên mà qua, hắn nhướng mày, nhìn Tôn Ngộ Không nói. Ngộ Không, bảo vệ tốt nàng. Vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Không đáp. Đường Tăng đánh về phía Kim Đâu Sơn một trường, cũng chính là ngọn núi lớn kia. Chương 441, đánh nổ Kim Đâu Sơn. Nhóm, tờ vờ. Nguồn. 17. Vâng. Bàn tay kinh khủng xé rách hư không, nơi đi qua nghiền ép hết thảy, để hư không cũng chấn động. Hừ. Trong động phủ yêu quái truyền ra tiếng hừ lạnh, ngay sau đó một đạo phù văn từ trong đó bay ra, hóa thành hỏa diễm kinh khủng. Đại hỏa ngập trời trong nháy mắt bao phủ Như Lai thần trưởng của Đường Tăng, khiến cho Như Lai thần trưởng nhanh chóng tiêu hao, cuối cùng bị ma diệt. Tam muội chân hỏa. Đường Tăng trừng mắt, cười lạnh nói. Thái thượng lão quân, là ngươi ở bên trong. Không có người trả lời. Đường Tăng cười lạnh. Đường đường Thái Thượng Lão Quân của Thiên Đình, vậy mà làm bạn với yêu quái, thật là làm cho Bần Tăng giật nảy cả mình a. Đường Tăng đúng là rất kinh ngạc, mặc dù một trưởng vừa rồi kia của hắn không phải một trưởng toàn lực, nhưng cường giả huyền tiên cảnh khẳng định khó mà tiếp được. Nhưng đạo phù văn này lại trực tiếp đánh tan thần thông, nhìn tựa hồ còn rất nhẹ nhàng, thật sự là để hắn chấn kinh. Đường Tăng chấn kinh, Thái Thượng Lão Quân ở trong yêu động càng chấn kinh hơn. Đường Tam Tạng này lại được Như Lai Phật Tổ chân truyền, ngay cả Như Lai Thần Trưởng cũng biết, phiền phải rồi. Nguyên bản Thái Thượng Lão Quân cũng không muốn vạch mặt với Đường Tăng, nhưng gần nhất phát sinh một chút sự tình, để hắn rất muốn đạt được huyết nhục của Đường Tăng, dùng để luyện đan. Thì Đường Tăng không chỉ hữu dụng với yêu quái, đối với thần tiên cường đại cũng cực kỳ hữu dụng, người khác chỉ biết ăn thịt Đường Tăng đạo hạnh sẽ tăng cao, nhưng không biết nguyên nhân, hắn lại mơ hồ biết một chút. Tục truyền kia là đạo quả trí cường mà đám người Như Lai Phật Tổ cùng nữ hoa nương nương nghiên cứu ra được. Thỉnh kinh, chỉ là một quá trình để đạo quả thành thục. Đương nhiên đây là tin tức ngầm Thái Thượng Lao Quân nghe được mà phân tích ra, sự thật như thế nào, hắn cũng không dám cam đoan. Bên ngoài, Đường Tăng nói chuyện, đồng thời cũng xuất thủ lần nữa, lần này hắn trực tiếp vận dụng uy năng ý chí, gia trì vào trong Như Lai thần trưởng. Vâng! Vô ra một trưởng, xé rách hư không, thiên địa biến sắc, chấn sát về phía trước. Trong yêu động, sắc mặt của Thái Thượng Lao Quân đại biến, vội vàng kết ấn, đánh ra từng đạo phụ chú, làm cho cả Kim Đâu Sơn hóa thành đầu tê giác to lớn. Bò 4. Ò 6. Trong tiếng kêu kinh thiên động địa, độc giác đống nhiên vọt tới Như Lai thần trưởng. Vâng 3. Trong tiếng oanh minh đinh thái nhức óc, toàn bộ Kim Đâu Sơn chấn động mạnh, như phát sinh động đất, đá vụn bắn tung trời, kinh thiên động địa. Cuối cùng, Như Lai thần trưởng to lớn tiêu tán, Kim Đâu Sơn khôi phục bình thường. Đường Tăng trừng mắt, vừa rồi một trưởng kia của hắn, đoán chừng cường giả tiên đế cũng chưa hẳn có thể tiếp được, nhưng lại bị chặn. Thái Thượng Lao Quân, quả nhiên danh bất hư truyền. Đường Tăng chấn kinh, tu vi của Thái Thượng Lao Quân rất cổ quái, bề ngoài tựa hồ tu vi không quá cao, ngay cả tiên đế cũng chưa tới, nhưng lại có pháp thuật siêu cường, cộng với phủ văn thần kỳ. Đường Tăng vung tay lên, thanh giật đang chiến đấu ở nơi xa bị cưỡng ép thu vào trong tiên giới. Ngộ không, tránh ra. Đường Tăng quát, sau đó thuấn di xuất hiện ở trên không trung. Vâng, sư phụ. Tôn Ngộ không biết sư phụ muốn dùng đại chiêu, vội vàng tránh ra. Như Lai thần trưởng. Đường Tăng hét lớn, rỗi ra một cánh tay, chậm rãi nhấn xuống dưới. Như Lai thần trưởng vốn là một chiêu trưởng pháp từ trên trời giáng xuống, chỉ có từ trên trời giáng xuống, mới có thể phát huy uy lực của nó đến lớn nhất. Vâng. Hư không oanh minh, bàn tay xé rách hư không, như một mảnh thiên khung kim sắc từ trên trời giáng xuống, rơi đập lên Kim Đầu Sơn. Ầm ầm ba. Đại địa chấn động, đá vụn bắn tung trời, vô số bụi bặm tràn ngập, sóng xung kích kinh khủng lấy Kim Đầu Sơn làm trung tâm, quét sạch bốn phương tám hướng. Chương 442, cùng đánh Thái Thượng Lão Nhi. Nhóm, tờ vờ. Nguồn. 17. Vô số cự thạch bị chấn bay, sơn phong ở phụ cận vỡ nát, như lá rụng bị cuồng phong đảo qua. Vô số tê ngưu yêu ở bên ngoài bị đập thành thịt nát, trong nháy mắt Đường Tăng liền thu được rất nhiều điểm kinh nghiệm. Đồng thời toàn bộ Kim Đâu Sơn phát sáng, ngạnh kháng Như Lai thần trưởng từ trên trời giáng xuống. Như Lai thần trưởng. Đường Tăng hét lớn lần nữa, uy năng ý chí ra trì vào trong thần thông, điên cuồng công kích. Từng trường ảnh to lớn từ trên trời giáng xuống, rơi đập lên Kim Đầu Sơn. Vâng. Ầm ầm ba. Đại địa chấn động, từng vết nước kinh khủng chậm rãi lan tràn bốn phương tám hướng, trong phương viên mấy trăm dặm đều bị đánh nổ. Đường Tăng như sát thần, pháp lực không kiệt, lần lượt thi triển Như Lai thần trưởng oanh kích Kim Đầu Sơn. Nếu là Kim Đầu Sơn bình thường, chỉ cần một trưởng liền có thể đánh cho nhão nhoẹn, nhưng mà Kim Đầu Sơn trước mắt có Thái Thượng Lao Quân tòa chấn, lực phòng ngự kinh khủng đến kinh người. Tục truyền Thái Thượng Lão Quân là phân thân của một vị thánh nhân nào đó, quả nhiên không đơn giản, Đường Tăng rung động. Mà Thái Thượng Lão Quân ở trong động phủ thì càng thêm rung động. Đường Tam tặng này, sao pháp lực của hắn lại hùng hậu như vậy? Chẳng lẽ hắn không sợ hao hết pháp lực sao? Hắn lại không biết, sau khi uy năng ý chí của Đường Tăng chất biến, tựa hồ có được bản nguyên của mình, chỉ cần ở dưới bản nguyên ý chí gia trì, pháp lực tựa như quần quận không dứt, dùng mãi không hết. Rốt cục, không biết đánh bao nhiêu lần. Mặc dù Kim Đâu Sơn lần lượt lung lay sắp đổ, nhưng Thủy Trung không có bị hoanh bạo, Đường Tăng tựa hồ từ bỏ, ngừng công kích. Rốt cục kiệt lực sao? Thái Thượng Lão Quân thở dài một hơi, lúc này hắn cũng không che giấu nữa, cười lạnh. Còn tưởng rằng ngươi thật có lực lượng không kiệt, Đường Tam Tạng, thúc thủ chịu trói đi, đồ đệ của ngươi ở trong tay bản tọa, chỉ cần ngươi cho bản tọa một cánh tay, bản tọa liền thả bọn hắn. Thanh âm của Thái Thượng Lão Quân truyền ra Kim Đâu Sơn, truyền vào trong thai Đường Tăng. Nhưng cũng đồng thời chuyển vào trong thai Ngưu Ma Vương, hắn tựa hồ quên Ngưu Ma Vương cũng ở nơi này. Bò 4. Ồ. Thái Thượng Lao Nhi. Trong một khu vực khác của yêu động, Ngưu Ma Vương nguyên bản còn trò chuyện với Độc Giác Đại Vương, đột nhiên con mắt đỏ lên. Đại ca, không nên a. Độc Giác Đại Vương vội vàng ngăn Ngưu Ma Vương lại, kết quả toàn thân Ngưu Ma Vương chấn động, đánh bay hắn ra. Vâng. Ngưu Ma Vương đấm ra một quyền, vách đá phía trước như tờ giấy rách nát, quyền uy vô địch. Cùng lúc đó, Đường Tăng nghe Thái Thượng Lão Quân nói, lập tức cười lạnh. Thật sự cho rằng Bần Tăng không cách nào tiến vào sao. Bần Tăng chỉ là muốn thử uy lực của Như Lai thần trưởng một chút mà thôi. Nói xong, hắn thuấn di, trực tiếp tiến vào Kim Đầu Sơn. Nhưng vừa tiến vào bên trong, sắc mặt Đường Tăng đại biến, sau một khắc lần nữa thuấn di ra Kim Đầu Sơn. Vâng ba. Đường Tăng vừa thuấn di ra, toàn bộ Kim Đầu Sơn nổ tung, vô số cự thạch bắn lên trời, thiên băng địa liệt. Bò 4. Ò 6. Thái Thượng Lao Nhi, đi chết đi ba. Ánh mắt của Ngưu Ma Vương đỏ hồng rết ra, một quyền đánh lên người Thái Thượng Lao Quân. Vâng! Một màn sáng phòng ngự xuất hiện ở trên người Thái Thượng Lão Quân, ngăn cản đại lực như ma quyền công kích. Sóng xung kích kinh khủng quét sạch, toàn bộ Kim Đâu Sơn triệt để nổ tung, vô số tê như yêu bị tác động, chết oan chết uổng. Thái Thượng Lão Quân cười lạnh, trước kia hắn rất ít sử dụng pháp bảo, còn có chút kiêng kỵ như ma vương, nhưng mà hiện tại. Thái Thượng Lão Nhi, xem đánh. Đột nhiên Tôn Ngộ Không phá vỡ sóng xung kích, đánh tới một gậy. Bành! Màn sáng phòng ngự của Thái Thượng Lão Quân bị đánh nát, đồng thời Kim Cô Đổng thế như trẻ tre, một gậy đánh vào trên người hắn, đánh hắn bay ra ngoài, nửa người bị đánh nổ, hóa thành huyết vụ. Yêu hầu ba. Thái Thượng Lão Quân tức giận. Chương 443, Thái Thượng Lão Quân vẫn lạc. Nhóm, tờ vờ. Nguồn. 17. Thái Thượng Lão Nhi, lúc trước ngươi đánh lén Tử Lan, để Tử Lan trọng thương, hiện tại Lão Tôn tới báo thủ, đi chết đi. Tôn Ngộ Không nén giận đánh qua một gậy, hư không sụp đổ. Thái Thượng Lão Quân kinh hãi thất sắc, cái phân thân này của hắn đoạn thời gian trước lại làm một việc, khiến cho tu vi tổn hao nhiều, coi như sử dụng bí pháp, cũng khó có thể kháng trụ một kích này của Tôn Ngộ Không. Ngộ Không, thủ hạ lưu tình. Ngay thời điểm Thái Thượng Lão Quân tuyệt vọng, đống nhiên Đường Tăng hét lớn. A, sư phụ. Tôn Ngộ Không sững sờ, mặc dù không cam lòng, nhưng nghĩ tới mình nói qua phải nghe lời, hơn nữa cũng đáp ứng Tử Lan không thể xúc động, liền thu Kim Cô Đổng, rút lui vài trăm mét. Thái Thượng Lão Quân thở dài một hơi, hắn không nghĩ tới ở lúc cuối cùng lại là Đường Tăng cứu mình, bất quá lúc này, Đường Tăng đột nhiên xuất hiện ở bên người, vung lấy cửu hoàn tích trượng không trọn vẹn đập xuống đầu của hắn. Loại chuyện xấu như giết chóc này, để vi sư đến. Tiếng hét lớn của Đường Tăng vang vọng trường không. Thái Thượng Lão Quân lập tức mở to hai mắt nhìn, trong mắt xuất hiện vẻ khó tin, nhưng căn bản không kịp phản ứng, liền bị Đường Tăng đánh trúng. Bang! Trong tiếng nổ, xương đầu băng liệt, thân thể tàn phế của Thái Thượng Lão Quân bị đánh bay ra ngoài, óc vẩy ra, huyết tung trường không. Trong nháy mắt cuối cùng tử vong, Thái Thượng Lão Quân thấy được Đường Tăng như sát thần, áo cà sa bay múa, trong lòng hiện lên suy nghĩ khó có thể tin. Làm sao có thể? Hắn lại đánh tan thánh nhân ý chí của bản tọa. Sau khi ý nghĩ này hiện lên, Thái Thượng Lão Quân triệt để vẫn lạc. Cùng lúc đó, trong không gian hư vô cách tam giới cực kỳ xa xôi, một lão giả chống quải trượng nhướng mày. Phân thân lão tử lại bị giết. Là gia hỏa nào làm? Nói xong, tiên thức của hắn trong nháy mắt quán xuyên hư không vô tận, trực tiếp tìm kiếm về phía tam giới. Mặc dù phân thân kia tử vong đối với thực lực của hắn không có bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng mặt mũi của thánh nhân không thể mất. Hắn muốn để người đánh giết phân thân của hắn trả giá đắt. Bất quá đúng lúc này, một đạo tiên thức càng cường đại hơn xuất hiện, ngăn cản tiên thức của lão giả lại. Nữ hoa, ngươi có ý gì? Lão giả lạnh lùng nói. Nữ hoa nương nương từ trong hư vô đi tới, trên dung nhan tuyệt mỹ không có chút tâm tình chập chờn, môi anh đào của nàng hé mở, thanh âm không linh không nhìn khoảng cách không gian, trực tiếp truyền vào trong thai lão giả. Lý nhĩ, không nên quên quy củ. Phân thân lão tử bị người đánh chết. Lão giả lạnh lùng nói. Thực lực không bằng người lại ý nghĩ hảo huyền, ngươi nên biết đây là chuyện sớm hay muộn. Nữ hoa nương nương bình tĩnh như nước. Ngươi! Lão giả giận dữ, bất quá cuối cùng hắn hừ lạnh một tiếng, thu hồi tiên thức, không phát sinh xung đột với nữ hoa nương nương, bởi vì hắn biết chuyện này là cực kỳ ngu xuẩn. Kim Đâu Sơn đã triệt để bị hủy diệt, vô số loạn thạch bay lên trời cao, rơi xuống địa phương rất xa. Bỏ bốn! Họ! Như ma vương tử trong bụi mù xông ra, đuổi theo tàn thi của Thái Thượng Lão Quân. Vênh qua một quyền. Bành. Tàn thi của Thái Thượng Lão Quân bị đánh nát, bột xương vẩy ra, huyết vụ nở rộ. Bỏ bốn. Họ. Như ma vương phát ra tiếng kêu hưng phấn, hắn rốt cục báo thủ, đánh nổ lão hôn đản để hắn đội nón xanh. Đường Tăng chống cửu hoàn tích trượng, nhìn xem một màn này, trong lòng thổn thức, không nghĩ tới đường Thái Thượng Lão Quân, vậy mà lại chết như vậy. Càng làm cho hắn thổn thức là hắn tự tay giết chết, nếu để Ngọc Đế biết, có thể truy nã hắn lần nữa hay không. Bất quá lúc này hắn đang đếm điểm kinh nghiệm, ở nơi đó vụng trộm vui vẻ. Trước đó giết chết rất nhiều tên như yêu, lấy được hơn 1.000 vạn điểm kinh nghiệm. Chương 444, bảo bối bị cướp. Nhóm, tờ vờ. Nguồn. 17. Về phần điểm kinh nghiệm đánh giết Thái Thượng Lão Quân, lại bị hắn dùng để bổ sung điểm kinh nghiệm thăng cấp, chỉ cần hắn lại giết 9 cường giả ngang cấp hoặc đẳng cấp càng cao, liền có thể thăng cấp lần nữa. Đột nhiên Đường Tăng nhìn thấy trong huyết nhục vẩy ra của Thái Thượng Lão Quân. Có một đồ vật đặc thù, hắn vội vàng vây tay, pháp lực xoắn tới đồ vật kia. Đây là một cái lá, cực kỳ nhỏ, chỉ cỡ ngón tay. Đường Tăng đang nghi hoặc, đột nhiên Như Ma Vương trừng mắt. Quạt ba tiêu. Quạt ba tiêu. Ánh mắt Đường Tăng sáng lên. Dùng như thế nào? Phải dùng chú ngữ, sư phụ, người nghe. Như Ma Vương truyền chú ngữ cho Đường Tăng, trước đó hắn và Thiết Phiến công chúa là vợ chồng, quạt ba tiêu của Thiết Phiến công chúa hắn cũng thường xuyên sử dụng, tự nhiên biết chú ngữ. Sau khi Đường Tăng học được chú ngữ, trong lòng hơi động, cái lá nho nhỏ trong tay nhanh chóng biến lớn, chớp mắt liền thành quạt ba tiêu dài 4 mét. Thân lá dài 2 mét, phiến lá dài 2 mét, cực kỳ tiện tay. Ta quạt. Đường Tăng nắm lấy thân lá quạt một cái. Hô anh. Cùng phong gầm thét, một vòi rồng mắt trần có thể thấy bay ra, đập bay núi lớn ở ngoài ngàn mét, lan lộn ở trên trời, không biết bay đến địa phương nào rồi. Bảo bối tốt. Đường Tăng đại hỉ, hơn nữa hắn biết đây chỉ là một bộ phận uy năng của quạt ba tiêu mà thôi, đáng tiếc, muốn phát huy ra uy năng càng lớn, tựa hồ còn cần một tầng chú ngữ. Cái này giống như mật mã thẻ ngân hàng nhiều tầng vậy, bảo hộ rất cao. Lão Ngưu, con biết chú ngữ tầng 2 không? Đường Tăng hỏi Ngưu Ma Vương. Dạ không biết. Ngưu Ma Vương lắc đầu. Bất quá, thiện nhân Thiết Phiến kia khẳng định biết. Nghĩ đến Thiết Phiến công chúa, Ngưu Ma Vương lại phẫn nộ. Sư phụ! Sư phụ, cứu mạng! Sư phụ cứu chúng con với! Đống nhiên tiếng kêu thảm thiết từ trong đống loạn thạch truyền ra. Đường Tăng cùng đám người Tôn Ngộ Không sững sờ. Sư phụ, là đám người bắt giới. Tôn Ngộ Không cười nói, sau đó chạy qua, xốc lên cự thạch, xách chư bắt giới, Sa Tăng còn có Tiểu Bạch Long ra. Ha 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 ha, sao ba vị sư đệ chật vật như thế? Nhìn thấy ba người toàn thân là cát bụi, dáng vẻ cực kỳ chật vật, Tôn Ngộ Không cười trên nỗi đau của người khác. Hầu ca huynh còn cười, mau giúp chúng ta cởi áo tù nhân ra đi. Chư Bát Giới bất mãn nói. Hai tay Tôn Ngộ Không kéo một cái, áo tù nhân trên người Chư Bát Giới liền bị xé nát. Chư Bát Giới cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, pháp lực khôi phục. Hầu ca thật lợi hại. Hắc hắc. Tôn Ngộ Không bắt trước làm theo, xé nát áo tù nhân trên người Sa Tăng cùng Tiểu Bạch Long. Cảm ơn đại sư huynh. Sa Tăng nói. Hắc hắc. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc. Đa tạ ân cứu mạng của đại sư huynh cùng sư phụ. Tiểu Bạch Long cảm kích nói. Đường Tăng mỉm cười. Bảo hộ đồ đệ, là vì sư phải làm. Mấy đồ đệ lập tức cảm động đến rơi nước mắt. A, sư phụ nhanh bắt yêu quái kia, hắn muốn chạy trốn. Đông nhiên Sa Tăng hét lớn, chỉ vào một thân ảnh đang nhanh chóng bỏ chạy ở nơi xa. Đó chính là Độc Giác Đại Vương, ngay cả chủ nhân Thái Thượng Lão Quân của hắn cũng bị đánh chết, hắn sao còn dám lưu lại. Về phần đại ca Ngưu Ma Vương. Nhìn dáng vẻ cung kính của Ngưu Ma Vương đối với Đường Tăng, hắn căn bản không dám ôm hy vọng. Yêu quái, chạy đi đâu? Đường Tăng hét lớn, đưa tay lên, một cái lôi cầu xuất hiện ở trong tay. Sư phụ thủ hạ lưu tình. Ngưu Ma Vương vội vàng ngăn ở trước mặt Đường Tăng, cầu khẩn. Sư phụ, Độc Giác Đại Vương kia là đệ đệ cùng mẹ khác cha của con, xin sư phụ buông tha nó một lần. Cái gì? Đường Tăng kinh ngạc, cái cằm kém chút rơi xuống đất. Chương 445, yêu quái kia là đệ đệ của ngươi. Nhóm, tờ vờ. Nguồn. 17. Yêu quái kia là đệ đệ của ngươi. Tôn Ngộ Không cũng sững sờ, lập tức cười ha ha. Ha 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 ha, cười chết lao tôn. Ngũ sư đệ, yêu quái kia thật là thân đệ đệ của ngươi. Chư Bát Giới cũng kinh ngạc. Có gì đáng cười? Ngưu Ma Vương hừ lạnh. Không nên cười, không nên cười, có đệ đệ yêu quái thì có gì kỳ quái, đều là châu A. Đường Tăng nói. Sắc mặt Ngưu Ma Vương tối sầm. Trong hư không vô tận, sắc mặt lão giả Lý Nhị âm trầm. Cho dù không thể đánh giết người hủy đi phân thân của ta kia, cũng phải cho hắn chút giáo huấn. Thầm nghĩ, hắn thi triển bí thuật hình chiếu, thánh nhân ý chí cách hư không vô tận, trực tiếp giáng lâm đến tam giới. Đám người Đường Tăng còn vui sướng trò chuyện với nhau, chợt phát hiện huyết nhục của Thái Thượng Lão Quân thiêu đốt, sau đó hóa thành một bóng mờ khổng lồ. Bóng mờ là bộ dáng của một lão giả, cao chừng 100 mét, lơ lửng ở trên không trung, mơ hồ có chút tương tự Thái Thượng Lão Quân, nhưng lộ ra càng thêm uy nghiêm. Cẩn thận! Thái Thượng Lão Nhi còn chưa ngỏm. Sư đồ Đường Tăng sợ hãi, như lâm đại địch. Không đúng, đây không phải Thái Thượng Lão Quân. Đông nhiên Đường Tăng nhìn ra, mặc dù dáng dấp của bóng mờ trước mắt tương tự Thái Thượng Lão Quân, khí tức cũng kém không nhiều, nhưng khí tức của bóng mờ này cường đại hơn Thái Thượng Lão Quân không biết gấp bao nhiêu lần. Là các ngươi đánh chết phân thân lão tử. Bóng mờ lạnh lùng nói, nhìn xuống sư đồ Đường Tăng. Phân thân của ngươi. Đường Tăng giật nảy mình. Mẹ nó, Thái Thượng Lão Quân là phân thân của ngươi. Vậy ngươi là ai? Đám người Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới cũng kinh hãi, hiển nhiên đều không dự liệu được kết quả này. Bản tọa, thánh nhân Lý Nhĩ. Thanh âm lão giả lạnh lùng nói. Lý Nhĩ là ai? Đường Tăng sững sờ. Ngộ Không, con nghe nói qua chưa? Không ạ. Tôn Ngộ Không lắc đầu. Bát Giới con nghe nói qua không? Đường Tăng hỏi Chư Bát Giới. Không có. Ngộ Tịnh con nghe nói qua sao? Không có không có. Sư phụ, Lý Nhĩ này nói hắn là thánh nhân, có phải rất lợi hại hay không? Xà Tăng lo lắng hỏi. Nói nhảm, nếu là thánh nhân, như vậy khẳng định rất lợi hại. Đường Tăng nghiêm chỉnh nói. Lão giả nhìn thấy phản ứng của sư đồ Đường Tăng, cực kỳ hài lòng, lạnh lùng nói. Uy nghiêm của thánh nhân không thể xâm phạm. Cho nên như thế nào? Đường Tăng hỏi. Cho nên các ngươi tự phế tu vi, bản tọa tạm thời tha mạng chó của các ngươi. Bóng mờ nói. Nóa, ngu xuẩn ở đâu ra, ngộ không, bắt giới, ngộ tịnh, các con đều lên cho ta, đánh nổ hắn. Đường Tăng hét lớn. Vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Không không chút do dự, đánh qua một gậy. Dám bảo lão chư ta tự phế tu vi, ta đánh. Chư bắt giới đảo qua một đinh ba. Sa Tăng cũng ngao ngao kêu to vọt lên. Tiểu Bạch Long có chút do dự, nhưng cũng động thủ. Ngưu Ma Vương cuồng bạo nhất, vung lấy nắm đấm to lớn đánh tới. Ầm 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 rầm rầm rầm. Phanh 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 phanh. Nam sư huynh đệ bao vây lão giả, đánh cho hắn tê người, pháp lực như không cần tiền bạn tới, điên cuồng công kích. Các ngươi, ghê tởm, các ngươi biết mình đang làm cái gì không? Các ngươi là đang tìm cái chết. Lão giả gầm thét, ý niệm dẫn ra lực lượng thiên địa, lực lượng ngập trời kéo tới, muốn phản kích. Hừ. Đường Tăng tức giận hừ một tiếng, uy năng ý chí bộc phát, va chạm thánh nhân ý chí vô hình kia. Chương 446, thánh nhân hình chiếu. Nhóm, tờ vờ. Nguồn. 17. Đồng. Lão giả chỉ cảm giác mê muội, sau đó hắn khiếp sợ phát hiện, thánh nhân ý chí của mình kém chút bị phá tan. Làm sao có thể? Lão giả kinh hãi. Đánh, hung hăng đánh cho ta. Đường Tăng hét lớn, sau đó mình cũng gia nhập vào, vung lấy cửu hoàn tích trượng cùng nện. Bành. Rốt cục, ở dưới 6 người liên thủ, bóng mở to lớn nổ tung, lực lượng thiên địa cấu thành bóng mở hóa thành cuồng phong tung bay ra. Các ngươi là muốn chết. Thanh âm giàn mua gầm thét ở trên bầu trời. Như Lai thần trưởng. Đường Tăng hét lớn, một bàn tay khổng lồ bay lên thiên không. Bành. Thần mây cũng bị đánh tan, hư không vặn mèo. Giả thần giả quỷ, tìm đánh. Tôn Ngộ Không xuất hiện ở trên bầu trời, đánh xuống một gậy. Không gian nơi đó sụp đổ. Một đạo ý niệm hư vô bị đánh tan. Nhưng ý niệm này cực kỳ cứng hãn, rất nhanh lại tổ hợp lần nữa, chỉ là có thể nhìn ra được yếu hơn trước rất nhiều. Đây chính là thánh nhân ý niệm. Quả nhiên lợi hại. Đường Tăng sợ hãi thán phục, đồng thời cũng may mắn giáng lâm chỉ là một hình chiếu của thánh nhân, nếu thánh nhân đích thân đến, bọn hắn tuyệt đối chết chắc. Lúc trước thời điểm Hung Viên Hồng Mao mạnh nhất cũng mới nửa bước thánh cảnh, cách thánh cảnh chân chính còn có khoảng cách rất lớn, cũng kém chút đánh nổ tam giới. Nếu thánh nhân chân chính giáng lâm, Đường Tăng cảm giác mình nên tự sát là được rồi. Sở dĩ hắn dám động thủ, là bởi vì hắn nghĩ đến rất nhiều, mặc dù hình chiếu của lão giả này rất mạnh, nhưng tối đa chỉ là tiên đế, ý niệm cường đại mà thôi, không có bao nhiêu sức chiến đấu. Dạng hình chiếu này, khẳng định là không giết được bọn hắn, nhưng lão giả biết rõ như thế, cũng không có tự mình giáng lâm, hiển nhiên có chuyện gì chậm trễ, hoặc không tới được. Về phần sau này có thể giáng lâm hay không, vấn đề này Đường Tăng cũng nghĩ qua. Bất quá lúc kia, nói không chừng hắn đã có thể chống lại, hắn là người có hệ thống nha. Trong khoảng thời gian Đường Tăng suy tư này, ý niệm trên bầu trời kia lần nữa ngưng tụ thành bóng mờ, bất quá lần này bóng mờ càng thêm trong suốt. Tựa hồ lo lắng đám người Đường Tăng xuất thủ lần nữa, lần này trong nháy mắt lão giả ngưng tụ thành hình, liền nhanh chóng bay đến trên thiên cung, lạnh lùng nhìn xuống đám người Đường Tăng, trong mắt tràn đầy sát ý. Hắn không thể tin được, sau khi những sâu kiến này biết hắn là thánh nhân, lại còn dám ra tay, thật đáng chết. Nguyên nhân Đường Tăng dám ra tay rất đơn giản, hiện tại chân thân của thánh nhân này hơn phân nửa là không cách nào giáng lâm, chờ thời điểm chân thân có thể giáng lâm, nói không chừng hắn đã có thể chống lại, vậy thì sợ cái gì? Còn nguyên nhân đám người Tôn Ngộ Không xuất thủ, thì là Đường Tăng bảo bọn hắn động thủ, hơn nữa bọn hắn cũng có ý nghĩ của mình, bọn hắn giết chết phân thân của thánh nhân, đoán chừng là không cách nào hòa giải, đã như vậy, trước đánh cái thống khoái rồi nói sau. Cho nên lão giả rất khổ cực, không những không thể dạy huấn sư đồ Đường Tăng. Ngược lại bị hành hung một trận. Lần này đám người Đường Tăng cũng không xuất thủ nữa, ngước nhìn bóng mờ trên bầu trời, có chút khẩn trương. Dù sao cũng là thánh nhân, coi như chỉ là hình chiếu, đoán chừng cũng có thủ đoạn đặc thù a. Đống nhiên lão giả kinh dị một tiếng, nhìn về phía Ngưu Ma Vương. Ngươi là con nghẽ con kia. Ngươi mới là con nghẽ con, cả nhà ngươi đều là con nghẽ con. Ngưu Ma Vương mắng to. Lập tức lão giả sắc mặt đen, hừ lạnh nói. Không có giáo dục, bản tọa là trưởng bối của ngươi. Lão Ngưu, lão gia hỏa này chiếm tiện nghi của con. Đường Tăng nói. Ngưu Ma Vương giận dữ. Bỏ bốn. Ồ lão xuất sinh, ngay cả tiện nghi của lão Ngưu ta cũng dám chiếm, coi quyền. Chương 447, lão Ngưu, hắn cười mẫu thân của con. Nhóm, tờ vờ. Nguồn. 17. Ngưu Ma Vương bỗng nhiên đạp mặt đất, bay lên trời cao, giơ nắm đấm đánh qua, một cái quyền ảnh to lớn xuất hiện, đánh về phía hư ảnh của lão giả. Lão giả vội vàng né tránh, nhanh lùi lại mấy vạn mét, hừ lạnh nói: "Nghe con, bản tọa chính là lão tử Lý Nhĩ, mẫu thân ngươi Thanh Nưu tuấn giả, là tọa kỵ của ta." "Mẹ nó, lão Nưu, hắn cưới mẫu thân của con." Đường Tăng cả kinh kêu lên. "Ngộ Không, hỗ trợ." Thánh nhân hư ảnh lại muốn xúi dục Nưu Ma Vương, này làm sao có thể? Đường Tăng nổi giận, đi đầu giết tới, thuấn di đến trên bầu trời, vận chuyển Như Lai thần trưởng. "Oeng!" Bàn tay khổng lồ xé rách hư không, đánh về phía thánh nhân hư ảnh. Thần mây sụp đổ, hư không oanh minh. Tựa hồ thánh nhân hư ảnh không có dự liệu được Đường Tăng biết thuấn di, bị đánh trở tay không kịp. Làm cho hắn chấn nộ nhất là, công kích của Đường Tăng mang theo uy năng ý chí, có thể uy hiếp được thánh nhân ý chí của hắn. Chỉ một trường, liền để thánh nhân ý chí của hắn suy yếu rất nhiều, hư ảnh bị hao tổn nghiêm trọng, lúc ngưng tụ lần nữa chỉ còn lại một hư ảnh cỡ đầu lâu, hơn nữa đã trở nên cực kỳ trong suốt, mắt thấy sẽ tiêu tán. "Con nghe con, còn không xuất thủ." Thánh nhân hư ảnh nhìn Nưu Ma Vương quát. "Lão Nưu, lão gia hỏa này nói hắn cưới qua mẫu thân con, hắn cho phụ thân con đội nón xanh." Đường Tăng hét lớn. Nghe được hai chữ nón xanh, Nưu Ma Vương lập tức đỏ mắt, đặc biệt là lúc này hắn đã hoàn toàn kịp phản ứng, thái thượng lão quân cho hắn đội nón xanh, lại là phân thân của thánh nhân cẩu thí này. Chẳng phải là nói, thánh nhân cẩu thí này cũng cho mình mang nón xanh. Mà thánh nhân cẩu thí này còn cưới qua mẹ mình, ngay cả phụ thân của mình cũng bị hắn đeo nón xanh. Bò 4. Ồ. Bò 4. Ồ. Bò 4. Ồ 6. Mắt Nưu Ma Vương đỏ lên, trực tiếp nổi điên, đồng nhiên thân thể bành trướng, hóa thành thần Nưu cao lớn 300 mét, bay lên thiên cung, vọt tới thánh nhân hư ảnh. "A, con nghe con, ngươi đại nghịch bất đạo, đáng chết. Đáng chết, lần sau bản tọa nhất định để mẫu thân ngươi." Thánh nhân hư ảnh bị đuổi đến trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Bành. Cuối cùng hắn bị thần Nưu DNG nổ, triệt để tan thành mây khói. Bò 4. Ồ 3. Nưu Ma Vương hóa thành thần Nưu ở trên bầu trời phát ra thanh âm đinh thai nhức óc, chấn động cả nhân giới. Giờ khắc này, cả nhân giới chấn động, vô số phàm nhân ngẩng đầu nhìn bầu trời, cảm giác giống như trời tức giận, cực kỳ sợ hãi. Đường Tăng cùng Tôn Ngộ Không đã trở xuống mặt đất, nhìn thần Nưu cao 300 mét kia, đều có chút rung động. Đương nhiên so với Tôn Ngộ Không hóa thành cự viên vạn trượng, thì chỉ là tiểu bất điểm, nhưng con trâu này cho Đường Tăng lực trùng kích thị giác rất lớn. Bởi vì xem xét liền có thể nhìn ra, con trâu này tuyệt đối là loại hình lực lượng, cực kỳ khủng bố. Đồng nhiên Đường Tăng có một ý nghĩ, về sau kỹ năng danh sư của mình tăng lên tới có thể chỉ điểm Nưu Ma Vương, nên dẫn đạo hắn tu luyện phương hướng lấy lực chứng đạo. Thần Nưu có được loại thiên phú này, không lợi dụng cường hóa, quá lãng phí. Nưu Ma Vương ở trên bầu trời phát tiết một hồi mới tỉnh táo lại, lần nữa hóa thành hình người, trở về mặt đất. Lão Nưu không nên nhục trí, chờ vi sư có năng lực, nhất định giúp con cứu mẫu thân về. Vẻ mặt Đường Tăng chính nghĩa nói. Nưu Ma Vương vốn không nghĩ tới chuyện này, đột nhiên ánh mắt sáng lên, vội vàng cảm kích nói. Cảm ơn sư phụ. Không có gì, giúp đỡ đồ đệ, là sư phụ nên làm. Đường Tăng mỉm cười. Nưu Ma Vương cảm động đến rơi nước mắt, cảm thấy sư phụ quá tốt rồi, chẳng những giúp mình đánh chết thái thượng lão quân cho mình đội nón xanh, còn muốn giúp mình cứu mẫu thân trở về. Chương 448, cướp bóc ngọc đế. Nhóm, tờ vờ. Nguồn. 17. Đông nhiên mấy chục đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, hóa thành ngọc đế cùng vương mẫu, còn có một đám thần tiên như Thái Bạch Kim Tinh. Đường Tăng hơi sững sờ. Chỉ nhìn thấy ngọc đế vung chảo, một đồ vật lớn cỡ đầu ngón cái ở trên mặt đất bay qua. Tiên thức của Đường Tăng quét qua, trong nháy mắt nhận ra, kia tựa hồ là một cái đan đỉnh. Sư phụ, kia là bát quái đan lô của Thái Thượng Lão Quân. Chư bát giới kêu lên. Chạy đi đâu? Đường Tăng hét lớn, trực tiếp quanh qua một trường, trường ảnh to lớn xé rách hư không, đánh về phía Ngọc Hoàng Đại Đế. Đường Tam Tạng, ngươi muốn chết. Ngọc Đế tức giận. Ầm 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 rầm rầm. Một đám thần tiên ở sau lưng Ngọc Đế vội vàng xuất thủ, phát ra pháp lực ngập trời, đánh về phía Như Lai thần trưởng của Đường Tăng. Vành ba. Trong tiếng nổ, đại địa nơi này sụp đổ, đá vụn bắn tung trời, một khe lớn rộng vạn mét xuất hiện. Sóng xung kích quét sạch hư không, Đường Tăng bị đẩy lui, nhưng sóng xung kích lại bị Tôn Ngộ Không ngăn trở, đồng thời Tôn Ngộ Không vẫy tay một cái, bát quái đan lô xuất hiện ở trong tay hắn. Ngươi! Ngọc Đế biến sắc, phẫn nộ nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Nóa, Ngọc Đế lao nhi, ngươi dám đoạt đồ vật của bần tăng, chán sống rồi sao? Đường Tăng giận dữ, vẫy tay thu đi bát quái đan lô ở trong tay Tôn Ngộ Không. Ngoại trừ Tôn Ngộ Không cùng Nưu Ma Vương, bao quát chư bát giới cùng đám người vương mẫu nương nương nghe vậy, trực tiếp lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Đường Tam Tạng này, vậy mà trực tiếp gọi Ngọc Đế là Ngọc Đế Lao Nhi, phách lối không thua Tôn Ngộ Không chút nào à. Ngọc Đế nghe Đường Tăng nói, tức giận đến kém chút thổ huyết. Làm càn. Ngươi mới làm càn, Ngọc Đế Lao Nhi, nơi này là nhân gian giới, không phải thiên đỉnh của ngươi, ở nơi này, vậy mà cũng dám tranh đoạt chiến lợi phẩm với Bần Tăng, ngươi muốn khai chiến sao? Đường Tăng quát to. Ngọc Đế Lao Nhi, muốn khai chiến sao? Lao Tôn tùy thời phục bồi. Tôn Ngộ Không như sợ thiên hạ không loạn quát. Mí mắt của Ngọc Đế trực nhảy, lúc trước hắn mang theo một đám thần tiên thành lập tòa Quan Âm thần miếu thứ hai, Thái Bạch Kim Tinh trưởng khống bảng công đức phát hiện danh tự của Thái Thượng Lão Quân biến mất. Loại tình huống này bình thường chỉ có hai loại khả năng, một là rời tam giới, một cái khác là vẫn lạc. Không đợi Ngọc Đế suy nghĩ, liền phát giác bên Kim Đâu Sơn xuất hiện pháp lực ba động to lớn, đồng thời nhận ra sinh mệnh lực của Thái Thượng Lão Quân tiêu tán, Ngọc Đế vội vàng mang theo một đám thần tiên chạy đến. Nhưng sau khi đến, lại phát hiện Ngưu Ma Vương phát cuồng ở trên trời. Làm cho Ngọc Đế chấn nộ là, sau khi hắn tới nơi này, phát hiện xương vụn đầy đất, phía trên có khí tức của Thái Thượng Lão Quân, nói rõ kia là xương cốt của Thái Thượng Lão Quân. Ngọc Đế tức giận vốn định trước thu di vật của Thái Thượng Lão Quân, lại chậm rãi tính sổ sách với kẻ cầm đầu, không nghĩ tới kẻ cầm đầu lại nhảy ra chụp mũ trước. Ngọc Đế, tỉnh táo. Vương Mẫu ở bên cạnh nhắc nhở. Ngọc Đế bất giận, lúc này không nên phát sinh xung đột. Thái Bạch Kim Tinh cũng vội vàng ngăn cản, hắn là người không hy vọng phát sinh chiến tranh nhất. Đừng nhìn trước mắt chỉ có Ngọc Đế và Đường Tăng xung đột, nhưng mà hai tồn tại này đại biểu ý nghĩa quá lớn. Một phương đại biểu thiên đình, một phương đại biểu Tây Thiên Phật giới. Chủ yếu nhất là bây giờ còn có hầu tử coi trời bằng vùng Tôn Ngộ Không kia, nếu thật sự đánh nhau, ai biết sẽ phát sinh sự tình gì. Ngọc Đế lạnh lùng nhìn Đường Tăng, lại nhìn Tôn Ngộ Không cùng Như Ma Vương một chút, cuối cùng áp chế lửa giận trong lòng, mặc dù hắn có thể sử dụng át chủ bài, để cho chiến lực của mình tăng vọt, nhưng tu vi của Tôn Ngộ Không hiện tại đoán chừng hoàn toàn có thể chống lại lá bài tẩy của hắn. Chương 449, Ngọc Đế là nhi tử của Lão Quân. Nhóm, tờ vờ. Nguồn. 17. Đường Tam Tạng, ngươi lại đánh chết trọng thần của thiên đình, chuyện này không xong đâu. Ngọc Đế hừ lạnh một tiếng, muốn rời đi. Chờ một chút. Đường Tăng gọi Ngọc Đế lại, sắc mặt cổ quái nói. Ngươi biết vừa rồi Bần Tăng gặp cái gì không? Sau khi Bần Tăng đánh chết Thái Thượng Lão Quân, một thánh nhân hư ảnh xuất hiện. Nói Thái Thượng Lão Quân là phân thân của hắn. Lời vừa nói ra, tất cả thần tiên đều thất kinh. Nhưng để bọn hắn càng giật mình còn ở đằng sau. Chỉ nghe Đường Tăng nói. Thánh nhân phân thân A, thân phận lớn biết bao, loại tồn tại này, lại cam tâm làm việc cho thiên đình. Đây là chịu làm kẻ dưới A. Nghe nói Ngọc Đế ngươi cũng có tam muội chân hỏa. Lực lượng bản nguyên của Cửu Long chi khí kia là tam muội chân hỏa A. Ngươi muốn nói cái gì? Ngọc Đế có loại dự cảm không tốt. Đường Tăng cười ha ha. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Thái Thượng Lão Quân đã có thân phận cao như vậy, nhưng vẫn làm việc cho thiên đình, khẳng định có nguyên nhân, trải qua Bần Tăng phỏng đoán, chỉ có một khả năng, đó chính là, ngươi, Ngọc Đế, là nhi tử của Thái Thượng Lão Quân. Cái gì? Ngọc Đế là nhi tử của Lão Quân? Đường Tam Tạng hắn nói cái gì đó? Sao có thể? Một đám thần tiên ánh mắt kinh ngạc. Kể cả Vương Mẫu Nương Nương ở bên trong, tất cả thần tiên trợn mắt hốt mồm. Không thể tin vào lỗ tai của mình. Đừng nói những thần tiên kia, ngay cả Ngọc Đế cũng ngậm bức, bị Đường Tăng nói sợ ngây người. Sau khi ngu ngơ vài giây, Ngọc Đế mới hồi phục tinh thần lại, theo bản năng quát. Nói bậy nói bạn. Đừng nóng nổi, người xuất gia không dám nói dối, Bần Tăng làm sự tình gì cũng có căn cứ. Đường Tăng chăm chú nói. Tam muội chân hỏa, mọi người đều biết, chính là hỏa diễm đặc hữu của Thái Thượng Lão Quân, bình thường mà nói người khác không có khả năng có được, coi như có được. Cũng đều là dùng bí pháp đặc thủ tu luyện thành. Nhưng Cửu Long chi khí của Ngọc Đế ngươi, theo Bần Tăng biết, kia chính là lực lượng bản nguyên. Loại lực lượng này không thể nào là bí pháp tu luyện ra được, mà là bẩm sinh. Vốn Bần Tăng còn hoài nghi, ngươi từng ở chỗ Hồng Quân Tổ Sư nghe đạo A. Tồn tại có thể tiếp xúc đến Hồng Quân Tổ Sư, thân phận của ngươi khẳng định không đơn giản, thế nhưng Bần Tăng lại biết một việc, trước khi ngươi trở thành người giữ cửa của Hồng Quân Đạo Tràng, tựa hồ chỉ là một liên nhi bị vứt bỏ A. Một liên nhi. Đột nhiên trở thành người giữ cửa của Hồng Quân Đạo Tràng, loại thân phận không biết bao nhiêu người cầu còn không được kia, dựa vào cái gì? Ngươi thật ưu tú như vậy sao? Không, kia là bởi vì, ngươi có một lão tử cực kỳ không tầm thường. Đương nhiên lão tử này của ngươi, cũng không phải Thái Thượng Lão Quân, Thái Thượng Lão Quân chỉ là phân thân của lão tử ngươi. Còn nữa, ngươi suy nghĩ một chút, toàn bộ thiên giới, cường giả như mây, theo Bần Tăng biết, có một thực linh thiên nữ cực kỳ cường đại, tồn tại cường đại như thực linh thiên nữ. Hẳn là cũng không ít, nhưng vì sao ngươi lại thành thiên đình chi chủ? còn có một thiên đại nghi vấn, tin tưởng cái nghi vấn này cũng là nghi vấn của vô số người, 500 năm trước, Ngộ Không đại náo thiên cung. Toàn bộ thiên đình, hẳn là cường giả như mây, nhưng vì sao cuối cùng phải cần Như Lai Phật Tổ xuất thủ, mới chấn áp được Ngộ Không? Kia là bởi vì có tấm màn đen, những thần tiên cường đại chân chính kia đều muốn làm ngọc đế, lại bởi vì nguyên nhân đặc thù mà thất bại, ngược lại để ra hỏa thực lực thấp kém như ngươi thành ngọc đế, những thần tiên cường đại kia khó chịu, cả đám đều chạy đi các thế giới dạo chơi, để thiên đình lớn như vậy thành cái sắc không. Đường Tăng phân tích từng sự tình, càng nói sắc mặt ngọc đế càng khó coi. Cuối cùng, cũng là chuyện trọng yếu nhất. Đường Tăng nhìn ngọc đế, thản nhiên nói. Đây là một thế giới thực lực vi tôn, mà ngươi, có tư cách gì lên làm ngọc đế? Chương 450, ngọc đế phát ngộng. Nhóm, tờ vờ. Nguồn. 17. Vâng. Ngọc đế nghe câu nói sau cùng của Đường Tăng, chỉ cảm giác đầu mình anh minh. Chấm lại như thế nào lên làm ngọc đế? Chấm. Trong nháy mắt ngọc đế nghĩ đến rất nhiều chuyện, thân thể của hắn bây giờ, cũng không phải thân thể đời thứ nhất, hắn luân hồi qua nhiều lần, ở thế cuối cùng, hắn cùng nữ nhân mình yêu nhất có 7 nữ nhi. Cũng chính là một thế cuối cùng này, thời điểm hắn 40 tuổi, đột nhiên được thiên đình triệu lên trời, để hắn làm ngọc đế. Lúc đó chính hắn cũng bị hù dọa, không thể tin được, làm ngọc đế, trưởng khống thiên đình, loại chuyện này vậy mà rơi xuống trên người mình. Đây so với bánh từ trên trời rớt xuống càng bất thường hơn không biết bao nhiêu lần, ở thế giới cường giả vi tôn này, thiên đình chi chủ trưởng khống tam giới, sao lại để hắn tới làm? Sau khi trưởng khống thiên đình nhiều năm như vậy, ngọc đế cực kỳ tin tưởng, thiên đình này cũng là một thế giới thực lực vi tôn, không có nhìn thấy Na Cha có thể ở thiên đình hoành hành không kiêng nể gì cả sao? Không nhìn thấy nhị lang thần Dương Tiễn bởi vì thực lực cường đại mà nghe tuyên không nghe lệnh sao? Mặc dù cũng có nguyên nhân ngọc đế hại chết mẫu thân của nhị lang thần, nhưng nếu như nhị lang thần không đủ thực lực, hắn dám làm như vậy sao? Không nhìn thấy Tề Thiên Đại Thánh coi trời bằng vung đại náo thiên cung sao? Đây hết thể đều là bởi vì thực lực cường đại. Ở loại địa phương cường giả vi tôn này, hắn lại không có trải qua bất luận cạnh tranh gì, trực tiếp thành ngọc đế. Trước đó hắn chưa hề nghĩ tới chuyện này, bởi vì đám người Thái Bạch Kim Tinh cùng Thái Thượng Lao Quân đều nói, hắn là người được thiên mệnh, chú định trở thành ngọc đế, cho nên được triệu hoán lên trời, trưởng khống thiên đình. Hiện tại suy nghĩ cẩn thận, làm sao cũng cảm thấy kỳ quặc. Bởi vì lúc ấy là Thái Bạch Kim Tinh cho thấy tên thật của hắn ở trên công đức bảng, Thái Thượng Lao Quân dốc sức đề cử, Thái Thượng Lao Quân nhất quyết duy trì, biểu hiện giống như tuyệt đối đáng tin. Hiện tại biết được Thái Thượng Lao Quân chỉ là phân thân, Ngọc Đế liền cảm giác cực kỳ không bình thường. Kết hợp với Đường Tăng phân tích, hắn lập tức cảm thấy, thế giới này nước quá sâu, hắn đã bị cuốn choáng. À, ta nhớ ra rồi, lúc ấy công đức bảng đột nhiên phát sáng, chấn động thiên đình. Thời điểm trên đó xuất hiện danh tự của Ngọc Đế, tựa hồ Lao Quân tiêu hao to lớn, giống như sử dụng qua bí thuật gì. Thái Bạch Kim Tinh đột nhiên cả kinh kêu lên. Lúc ấy tu vi của Lão Quân là tiên đế hậu kỳ, nhưng sau lần đó, tu vi lại đột nhiên giảm mạnh, hắn nói là luyện đan xảy ra vấn đề, bị phản phệ, nhưng chưa nghe nói qua sự tình luyện đan bị phản phệ còn có thể để tu vi giảm xuống A. Thái Bạch Kim Tinh không có chú ý tới ánh mắt Ngọc Đế nhìn hắn đã có chút âm trầm, tiếp tục lẩm bẩm. Lúc ấy Lao Quân như vậy, cũng không giống như luyện đan xảy ra vấn đề, mà giống như hiến tế tu vi mở ra bảo vật gì đó, vừa vặn lúc ấy ta cảm giác công đức bảng có dị động, nên còn tưởng rằng là thiên đạo quy tắc hiển hóa. Lúc này Thái Bạch Kim Tinh rốt cục phát giác được ánh mắt của Ngọc Đế, lập tức dùng mình, ngậm miệng. Đằng sau, tất cả thần tiên hai mặt nhìn nhau, cảm giác hôm nay nghe được những lời này, lật đổ thế giới quan của bọn hắn. Ta nhớ ra rồi, ở trước Ngọc Đế, còn có một thiên đế. Đống nhiên Chư Bát Giới nhớ ra cái gì đó, nói. Lúc ấy thiên đế cùng hình thiên chiến thần đại chiến, tựa hồ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, rốt cuộc không quay về, về sau thiên đình liền bị ngọc đế đột nhiên xuất hiện trường khống. Đột nhiên xuất hiện. Một đám thần tiên nghe mà khỏe miệng co giật. Ai nha, nghe nhị sư huynh nói, ta cũng nhớ ra, ở trước thiên đế, có một viêm đế, khi đó yêu ma ẩn hiện, vẫn còn là thời kỳ thượng cổ. Xà Tăng cũng nói. Sự tình này lão ngưu ta cũng biết một chút, tựa hồ viêm đế chiến đấu với ma đế cửu lũ trong thập đại la sát trọng thương. Sau đó bị thiên đế đánh lén, viêm đế biến mất, thiên đế mới nắm thiên đỉnh trong tay. Chương 451, chạy. Nhóm, tờ vờ. Nguồn. 17. Ai nha, ngũ sư đệ ngươi nói như vậy, lão chư ta lại nghĩ tới một việc, ngọc đế ngoại trừ 7 nữ nhi, còn có 9 nhi tử, là 9 kim ô đốt chết mâu thân Dương Tiễn kia, do đế hậu nương nương sinh ra. Đống nhiên Chư Bát Giới kinh ngạc nói. Nhị sư huynh, chuyện này có vấn đề gì sao? Xà Tăng nghi ngờ nói. Vấn đề rất lớn a, các ngươi biết bản tôn của thiên đế là cái gì không? Tục truyền bản tôn của thiên đế là vị kim ô thứ nhất của tam giới, danh xưng Thái Dương thần đế, trưởng không Thái Dương thần hỏa. Chư bát giới giải thích nói. Bát giới nói quá chính xác rồi. Đường Tăng cười to nói. Chín nhi tử của Ngọc Đế cũng là kim ô, hơn nữa nghe nói huyết mạch cực kỳ tinh thuần. Ngâm miệng. Trong nháy mắt sắc mặt của Ngọc Đế vô cùng khó coi, sát khí sôi trào. Sư phụ, có phải người đã biết cái gì hay không? Chư bát giới cười to nói. Ai nha nha, thiên đình này quá loạn, thiên đình nước quá sâu, ta muốn về nông thôn. Đường Tăng cười to nói. Dựa theo sư phụ nói, chín Thái Dương thần tử kia, cũng không phải nhi tử của Ngọc Đế, mà là nhi tử của thiên đế. Nhu Ma Vương giật nảy cả mình. Cái này gọi là cái gì nhỉ? Chư bát giới hỏi. Bị đội nón xanh. Tiểu Bạch Long nghiêm túc nhắc nhở. Đúng, bị đội nón xanh. Sa Tăng nói. Đúng đúng đúng, cái mũ này quá lớn, hơn nữa màu sắc quá đậm rồi, con mẹ nó tới 9 đứa, phải làm bao nhiêu lần mới ra được à? Chư bát giới hưng phấn nói. Bỏ 4. Ồ 6. Ha 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 ha. Nhu Ma Vương ngửa mặt lên trời cùng thiếu, tam giới chí tôn Ngọc Hoàng Đại Đế, lại bị người đội nón xanh. Đây quả thực muốn cười rơi răng châu à, lật đổ nhận biết của hắn. Nguyên bản hắn còn cảm thấy mình là người bất hạnh nhất, bây giờ lại phát hiện mình kỳ thật còn rất tốt. Tối thiểu nhất nữ nhân phản bội mình kia chỉ sinh cho người khác một nữ nhi, mà đế hậu nương nương lại sinh cho người khác 9 nhi tử. Nón xanh. Nón xanh. Nón xanh. Sư đồ Đường Tăng bỗng nhiên chăm miệng một lời hô to, thanh âm đều nhịp, chấn động trường không. Ngọc Đế tức đến méo mũi, đỉnh đầu bốc khói, muốn đánh chết sư đồ Đường Tăng, nhưng hắn ngạnh xanh chế trụ, không nói tôn ngộ không cường đại. Ngay cả Đường Tam Tạng cũng có năng lực xuất quỷ nhập thần, làm cho hắn không có nắm chắc lưu lại. Nói hiệu nói vượng, nói bậy nói bạn. Cuối cùng Ngọc Đế hét lớn, phủ định hết thẻ phân tích của sư đồ Đường Tăng. Không có bất luận căn cứ gì các ngươi cũng nói, thẹn với thân phận Phật gia của các ngươi. Ngọc Đế lao nhi, ngươi không có cho cùng dứt dậu sao? Bần Tăng còn tưởng rằng ngươi sẽ phát cuồng mất lý trí, muốn quyết đấu với đám người Bần Tăng chứ? Đường Tăng ngoài ý muốn nói. Hừ, chấm thân phận cỡ nào, làm sao lại nhảy tường? Ngọc Đế hừ lạnh, nhưng đột nhiên cảm thấy không thích hợp, bởi vì thần sắc của những thần tiên khác đều cổ quái. Miệng lưỡi bén nhọn, nói bậy nói bạ, chỉ biết xính miệng lưỡi, Đường Tam Tạng, ngươi để châm quá thất vọng. Ngọc Đế hừ lạnh một tiếng. Đi. Nói xong, hắn dẫn đầu hóa thành quang mang bay đi. Thần tiên còn lại đều kinh ngạc, bọn hắn vốn cho rằng Ngọc Đế sẽ phát cuồng, nhưng không nghĩ tới cuối cùng Ngọc Đế lại chủ động rút đi. Không dám do dự, một đám thần tiên vội vàng hóa thành quang mang bay theo Ngọc Đế. Cuối cùng Vương Mẫu nương nương liếc mắt nhìn chằm chằm Đường Tăng, cũng hóa thành quang mang bay lên trời, đuổi theo. Sao lại chạy a? Lão già Ngọc Đế chết tiệt kia chạy thì thôi, Vương Mẫu ngươi tốt xấu gì cũng lưu lại để Bần Tăng cho Ngọc Đế đội cái nón xanh chơi đùa a. Đường Tăng hét lớn. Vương Mẫu nương nương nghe Đường Tăng nói, kém chút từ trên trời rơi xuống. Đường Tam Tạng chết tiệt này, bản cung không để yên cho ngươi. Chương 452, Thượng Cổ Phong Ấn Đại Trận. Nhóm, tờ. Nguồn. 17. Vương Mẫu nương nương thẹn quá thành giận nguyền rủa một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn không có xuống dưới tìm hai vạn, cả người hóa thành hồng quang, biến mất không thấy gì nữa. Sư phụ, Vương Mẫu lưu lại ngươi cũng không cách nào cho Ngọc Đế đội nón xanh a, Vương Mẫu cùng Ngọc Đế không có quan hệ gì. Chư bát giới nhắc nhở. Sao ngươi biết bọn hắn không có quan hệ? Đường Tăng nghi hoặc. Mặc dù nhìn Vương Mẫu tựa hồ vẫn còn tấm thân xử nữ, nhưng chỉ cần có thân phận, liền có thể đội nón xanh a, này là theo Đường Tăng biết. Sư phụ, Thiên đình có hai phe phái, một là nam tiên phái, một là nữ tiên phái. Nam tiên phái do Ngọc Đế cầm đầu, nữ tiên phái Vương Mẫu cầm đầu, Ngọc Đế cùng Vương Mẫu cũng không phải vợ chồng. Chư bát giới nói. Đường Tăng bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Sư phụ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Xà Tăng hỏi. Cái gì làm sao bây giờ? Nóa, các con nhanh lấp đầy cái hố này đi. Đường Tăng chỉ hố sâu to lớn ở phía trước. Kia là hắn cùng một đám thần tiên đối hoanh tạo thành. Đại địa băng liệt, xuất hiện hố sâu hơn vài mét, tuy nói không lấp đầy cũng không ảnh hưởng gì, nhưng dù sao cũng không cần bao nhiêu thời gian, đám người tôn ngộ không đều là thần tiên A. Đúng lúc này, trong hố sâu bỗng nhiên quang mang đại tác, từng trận pháp xuất hiện, sau đó lại bị xé rách. Thượng cổ phong ấn đại trận. Chư bát giới giật nảy cả mình. Như Ma Vương lông tơ dựng đứng, như lâm đại địch. Đường Tăng cảm ứng được có một cỗ khí tức cường đại từ trong phong ấn đại trận xuất hiện, cũng giật nảy mình. Xoẹt. Thanh âm xé rách vang lên, một thân ảnh từ trong đại trận rẽ rùa chui ra. Ồ! Trong mắt tôn ngộ không lấp lóe hỏa diễm kim sắc, hai đạo đồng quang bắn về phía thân ảnh từ trong đại trận chui ra kia, lập tức thấy rõ chân thân của thân ảnh. Kia là một con hồ ly to lớn, dài đến mười mấy mét, có 9 cái đuôi. cựu vĩ hồ màu hồng, nhìn cực kỳ mỹ lệ, nhưng mà thân thể khổng lồ, lại cho người ta áp lực. Cựu vĩ hồ tránh thoát đại trận phong ấn, tựa hồ cực kỳ suy yếu, nó lạnh lùng nhìn thoáng qua sư đồ Đường Tăng, sau đó hóa thành một đạo quang mang màu hồng độn địa biến mất. Cùng lúc đó phong ấn đại trận to lớn kia cũng biến mất, giống như chưa hề xuất hiện qua. Truy! Đường Tăng hét lớn. Giết! Ngưu Ma Vương không chút do dự đuổi theo. Vâng! Ầm ầm! Ngưu Ma Vương cùng Tôn Ngộ Không ở đằng sau cựu vĩ hồ điên cuồng công kích, đánh sập sơn mạch. Một phút sau, Ngưu Ma Vương kéo lấy một con hồ ly to lớn trở về, ném tới trước mặt Đường Tăng, nện đến mặt đất chấn động. Lão Ngưu, làm rất tốt! Đường Tăng khích lệ nói. Ngưu Ma Vương cao hứng. Sư phụ, con cũng có công. Tôn Ngộ Không không cam lòng lạc hậu. Tốt, cũng nghi con một công. Đường Tăng gật đầu. Cửu vĩ hồ to lớn phẫn nộ trợn tròn mắt nhìn Đường Tăng. Nhưng này không ảnh hưởng được Đường Tăng, hắn đi đến trước mặt cửu vĩ hồ, vung cửu hoàn tích trượng lên muốn đập xuống. Đúng lúc này, cửu vĩ hồ đột nhiên lóe lên hồng quang, hóa thành một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, nằm rạp trên mặt đất. Nữ nhân mặc váy dài màu hồng phấn, da thịt kiểu nộ ướt át, dung mạo đẹp đến mức để Đường Tăng ngạt thở. Cửu hoàn tích trượng giơ lên cao cao cũng quên đập xuống. Yêu quái, dám dùng yêu thuật với sư phụ ta, xem đánh. Tôn Ngộ Không hét lớn một tiếng, đánh xuống một gậy. Dừng tay. Đường Tăng biến sắc, cửu hoàn tích trượng xẹt qua một đường vòng cung. Bang. Trực tiếp đánh vào trên mặt Tôn Ngộ Không, đánh cho đầu Tôn Ngộ Không nghiêng một cái. Sư phụ. Tôn Ngộ Không ủy khuất nhìn Đường Tăng, cực kỳ không hiểu, sao sư phụ lại động thủ với mình. Chương 453, cửu vĩ hồ. Nhóm. Tờ vờ. Nguồn. 17. Yêu quái lớn mật, dám dùng yêu thuật với sư phụ. Chư bát giới giận dữ, giơ cửu sỉ đinh ba lên muốn động thủ. Kết quả nữ nhân nằm dạp trên mặt đất vô cùng đáng thương nhìn thoáng qua chư bát giới, chư bát giới lập tức ngừng lại, nước bọt chảy ròng, mặt đỏ thai nóng. Cẩn thận yêu quái này có mị hoặc điên đảo chúng sinh. Ngưu Ma Vương quát. Đường Tăng nghe vậy, đống nhiên bừng tỉnh. Mỹ nữ. Chư bát giới còn chảy nước miếng, trực tiếp ném cửu sỉ đinh ba đi. Đi tới gần nữ nhân nằm trên đất kia. Ngộ Không ngăn cản hắn. Đường Tăng vội vàng nói. Tôn Ngộ Không bay lên đá vào bụng Chư Bát Giới một cước. Bành. Chư Bát Giới bay ngược ra xa hơn 10 thước, DNG bay 7-8 tảng đá và cân. Ai u, bụng của ta. Chư Bát Giới kêu thảm. Ngươi cái thối hầu tử này, ngươi muốn đá chết ta sao? Đường Tăng không để ý đến Chư Bát Giới, hắn nhìn qua nữ nhân nằm trên đất kia, rất hứng thú đánh giá nàng. Cựu vĩ hồ này hóa thành nữ nhân. Vậy mà có thể ảnh hưởng hắn, thật không thể tưởng tượng nổi, phải biết ý chí của hắn là chừng 20 điểm. Mặc dù chỉ ảnh hưởng trong nháy mắt, hơn nữa trình độ ảnh hưởng cực kỳ nhỏ, hắn đánh Tôn Ngộ Không cũng là có nguyên nhân mình thương hương tiếc ngọc, nhưng cái này cũng cực kỳ kinh người. Nữ nhân trên mặt đất này, dung mạo xinh đẹp, mặc dù không bằng hàng Nga, nhưng lại hấp dẫn người hơn hàng Nga. Đây là một loại vẻ đẹp điên đảo chúng sinh, hồng nhan họa thủy trong truyền thuyết đoán chừng cũng chỉ như vậy, nàng tự mang ủy mị, xinh đẹp, tiểu diễm. Đáng yêu quả thực là vô số nam nhân yêu nhất. Đường Tăng không phải không gặp qua yêu quái hóa thành hình người, tương phản còn gặp qua rất nhiều, nhưng lần này lại cho hắn cảm giác hoàn toàn không đồng dạng. Một con to xúc xinh lớn, vậy mà có thể lắc mình biến thành mỹ nữ dụ người như vậy, tận mắt nhìn thấy tình huống vẫn là lần thứ nhất. Thời điểm Đường Tăng dò xét cửu vị yêu hồ cũng đang đánh giá Đường Tăng. Trên thực tế lúc này cửu vị yêu hồ rất phẫn nộ, nàng vừa tránh thoát phong ấn, căn bản không có trêu chọc những người này, lại không hiểu thấu bị đuổi theo đánh. Nếu nàng ở thời kỳ toàn thịnh còn tốt, có lẽ còn có thể miễn cưỡng đối kháng, nhưng ở trong phong ấn đại trận bị tra tấn trên vạn năm, hiện tại nàng không có một nửa thực lực như trước. Đồng thời cửu vĩ yêu hồ cũng cực kỳ kinh ngạc, hòa thượng dở dở ương ương kia vậy mà cơ hồ có thể không nhìn mị hoặc của mình, thật không thể tưởng tượng nổi. Đừng nói hòa thượng này, xem như tồn tại ngang cấp cũng khó thoát mị hoặc của mình, cho nên cửu vĩ yêu hồ cực kỳ chấn kinh cùng nghi hoặc. Đường Tăng vốn muốn giết cửu vĩ hồ kiếm lấy điểm kinh nghiệm, bởi vì hắn phát hiện đẳng cấp của cửu vĩ hồ này, chí ít ở trên cấp 60, nhưng mà lực lượng của nàng lại cực kỳ suy yếu, chính là thời cơ đánh giết tốt nhất. Nếu đánh giết, có thể thu hoạch trên 1 tỷ điểm kinh nghiệm, cái này cực kỳ hấp dẫn người. Nhưng mà hiện tại, Đường Tăng do dự, cửu vĩ hồ này đáng chết không chết, biến cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác biến thành nữ nhân mị hoặc chúng sinh như thế, để hắn làm sao hạ thủ được. Đương nhiên Đường Tăng cũng không phải loại nam nhân nhìn thấy nữ nhân liền nhún ra, mà là hắn cảm thấy mình không thể vô duyên vô cớ giết chết nữ nhân này. Nếu đối phương chỉ là yêu quái không thể hóa hình, là xuất sinh, coi như hắn giết cũng không có bao nhiêu ấy nấy, bây giờ lại không giống. A-di-đà Phật. Đường Tăng tuyên một câu Phật hiệu hỏi. Thí chủ từ đâu tới đây? Đây là vấn đề hiện tại hắn quan tâm nhất, trước đó đột nhiên xuất hiện đại trận, để hắn kỳ quái, bởi vì hiện tại hắn không cảm ứng được đại trận kia tồn tại. Chương 454, chạy thoát rồi. Nhóm, tờ vờ. Nguồn. 17. Cửu vĩ yêu hồ ngồi dậy, vô cùng đáng thương, ưu hoán nhìn thoáng qua đường tăng, vén mái tóc qua sau thai, nói. Tiểu nữ đến từ phong ấn chi địa. Ra ngoài ý định, cửu vĩ yêu hồ cực kỳ phối hợp. Đường tăng kinh ngạc nhìn thoáng qua cửu vĩ yêu hồ, tiếp tục hỏi. Phong ấn chi địa là địa phương gì? Kia là một địa phương rất mỹ lệ. Cửu vĩ yêu hồ yêu mị cười một tiếng, nhưng trong tươi cười của nàng lại có vẻ quỷ dị. Yêu quái chạy đi đâu? Đột nhiên Tôn Ngộ Không hét lớn. Nhưng trong nháy mắt Tôn Ngộ Không nói xong, cửu vĩ yêu hồ trực tiếp biến mất, như chỉ là tàn ảnh, thân ảnh nàng thoái diệt, biến mất vô tung vô ảnh. Tôn Ngộ Không đi vào địa phương cửu vĩ yêu hồ biến mất, nháy mắt mấy cái. Đường tăng lấy làm kinh hãi, cửu vĩ yêu hồ này lại ở dưới mí mắt của hắn trốn thoát, chỉ là hắn cực kỳ kỳ quái, hắn hoàn toàn không cảm ứng được không gian ba động, chỉ ở thời khắc cuối cùng cảm ứng được một tia pháp lực ba động kỳ quái. Càn Khôn Đại Na-di. Sắc mặt Đường tăng cổ quái nỉ non, mặc dù không biết cửu vĩ yêu hồ chạy thoát như thế nào, nhưng hắn lại có thể cảm ứng được, cửu vĩ yêu hồ sử dụng một loại bí thuật di chuyển nào đó chạy thoát. Đây là thiên ảnh phân thân thuật của thượng cổ hồ tộc. Chư bát giới đã khôi phục bình thường giật mình nói. Thượng cổ hồ tộc cực kỳ cường đại, bọn chúng có được 1000 phân thân, mặc dù chỉ có một chân thân, nhưng nhiều khi cũng có thể lấy giả thay thật, khó mà phân biệt. Đường tăng như hiểu được gật gật đầu, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng lại không suy nghĩ nhiều, cũng không có dự định tiếp tục truy đuổi. Phong ấn chi địa. Nữ hoa nương nương nói thượng cổ đại yêu ma, chẳng lẽ là từ phong ấn chi địa thoát ra? Vừa rồi cửu vĩ yêu hồ, sẽ không phải là thượng cổ đại yêu ma chứ? Nếu như nữ hoa nương nương nói thượng cổ đại yêu ma thật là cửu vị yêu hồ, Đường Tăng cũng không quá lo lắng. Làm một danh sư, không chỉ điểm người tu luyện, ngay cả nhìn người cũng có chút đạo hạnh. Ở Đường Tăng xem ra, mặc dù cửu vị yêu hồ kia xảo trá, từ trong ánh mắt lạnh lùng có thể nhìn ra nàng xem nhân mạng như cỏ rác, nhưng còn không có đạt tới tình trạng giết chóc quen tay. Nói cách khác, chỉ cần không chủ động chọc giận nàng, sẽ không có chuyện gì. Nhưng không biết vì sao, trong lòng Đường Tăng có chút bất an. Cảm giác sự tình không có đơn giản như mình tưởng tượng. Trước tiên cứ đi được tới đâu hay tới đó a. Đường Tăng không có suy nghĩ nhiều. Rời Kim Đâu Sơn, Đường Tăng một mực nghiên cứu bát quái đan lô của Thái Thượng Lão Quân. Vốn cho rằng bên trong sẽ có rất nhiều đan dược, nhưng để Đường Tăng thất vọng là, đây là một đan lô trống không, nhưng đẳng cấp tựa hồ rất cao. Hắn dùng ý chí của mình bá đạo xóa đi hết thể khí tức của Thái Thượng Lão Quân, sau đó luyện hóa nó, biến thành của mình. Sau khi nhận chủ, trong lòng hơi động. Bát quái đan lô này liền biến lớn, thành một khí cụ bộ dáng đại đỉnh. Cái đồ vật này lớn nhỏ tùy tâm, chế tạo rất tinh xảo, là trí bảo luyện chế đan dược. Nhưng Đường Tăng lại cảm thấy, cái đồ vật này dùng để nấu thịt rồng hẳn là rất không tệ, có thể dùng nó như nồi lớn. Và anh, đi ngang qua một tảng đá, Đường Tăng đỗng nhiên vung lấy bát quái đan lô đập xuống, tảng đá nặng mấy vạn cân kia bị nện nát bấy, đá vụn tung tóe. Tất cả mọi người sững sờ, không biết Đường Tăng muốn làm gì. Không tệ. Đường Tăng hài lòng nhìn bát quái đan lô lớn nhỏ tùy tâm kia, cảm thấy đồ vật này rất thích hợp nấu thịt, dùng để nện người cũng không tệ. Trong lòng hơi động, Đường Tăng thu nhỏ bát quái đan lô, đặt ở trong lòng bàn tay đánh giá, thật đúng là khó tin, khoảng cách gần xem xét, cái đan lô này tựa như tác phẩm nghệ thuật, cực kỳ tinh xảo. Chương 455, Độc Giác Đại Vương Nhi Tử. Nhóm, tờ vờ. Nguồn. 17. Ừm. Đường Tăng phát hiện hai mặt đan bích đều có một ít văn lộ kỳ quái. Những đường vân này rất đặc thù, tựa hồ ẩn chứa lực lượng nào đó. Đường Tăng đang chuẩn bị nghiên cứu, đống nhiên đan lô trong tay hư không tiêu thất. Muốn chết. Đường Tăng hừ lạnh một tiếng, đống nhiên vô ra một trường. Vâng. Trường ảnh to lớn đánh về phía trước, đánh nổ một ngọn núi lớn. A. Trong tiếng kêu gào thê thảm, Độc Giác Đại Vương chật vật chạy ra, sau đó hư không tiêu thất. Đường Tăng thuấn di đuổi theo, lại phát hiện Độc Giác Đại Vương đã hoàn toàn không thấy bóng dáng. Siêu siêu siêu. Đám người chư bắt giới vội vàng đuổi theo. Sư phụ. Kia là Độc Giác Đại Vương. Hắn đoạt đan lô của sư phụ. Đám người chư bắt giới nói. Sắc mặt Đường Tăng âm trầm, lại có người đoạt bảo ở trên tay hắn, thật không thể tha thứ. Hừ. Đường Tăng hừ lạnh một tiếng, ý chí bộc phát, trong nháy mắt định vị vị trí của bát quái đan lô, sau đó trực tiếp thuấn di qua, hắn đã lạc ấn ý chí của mình ở trên đan lô, làm được chuyện này cũng không khó. Sau một khắc, Đường Tăng xuất hiện ở trên một ngọn núi. Vừa vặn nhìn thấy Độc Giác Đại Vương vẻ mặt đắc ý cầm bát quái đan lô từ trong một trận pháp đi ra. Hừ hừ, Đường Tăng đáng chết, vậy mà hủy động phủ của bản đại vương, ngay cả chủ nhân cũng bị giết, sớm muộn gì bản đại vương cũng sẽ ăn ngươi. Độc Giác Đại Vương vừa đi vừa lạnh lùng nói. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội đó. Thanh âm của Đường Tăng từ phía trước truyền đến. Độc Giác Đại Vương sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức kinh hãi. Đường Tăng. Vâng. Như Lai thần trưởng bộc phát, Đường Tăng đánh bay Độc Giác Đại Vương ra ngoài, sau đó là trưởng thứ hai. Ầm ầm. Một ngọn núi lớn bị đánh nát. Độc Giác Đại Vương hóa thành bản thể tê giác xông ra loạn thạch, vọt tới Đường Tăng. Đường Tăng vung một trường, đánh bay tê giác ra ngoài. Ầm ầm. Núi lớn bạo liệt, đá vụn bắn tung trời. Mặc dù Độc Giác Đại Vương cũng coi như rất cường đại, nhưng Đường Tăng ở dưới tức giận sử dụng uy năng ý chí phát ra như Lai thần trưởng, vẫn chỉ có thể bị ngược. Đưa tay nắm lấy bát quái đan lô, Đường Tăng lại đánh về phía Độc Giác Đại Vương một trường. Lúc này Tôn Ngộ Không cùng Như Ma Vương hóa thành quang mang xuất hiện ở trên núi. Sư phụ! Như Ma Vương hét lớn, ngăn ở trước mặt Đường Tăng. Con muốn ngăn cản vi sư sao? Thanh âm của Đường Tăng lạnh lùng nói. Xin sư phụ tha cho tính mệnh của hắn. Như Ma Vương kiên trì nói, kia dù sao cũng là thân đệ đệ của hắn, ruột thịt cùng mẹ sinh ra a. Vâng! Núi đá nổ tung, Độc Giác Đại Vương phóng lên trời, cứu hận nhìn Đường Tăng. Đường Tăng, ngươi giết con ta, thù này không đội trời chung. Khi nào Bần Tăng giết con trai của ngươi? Đường Tăng nhíu mày, cũng không phải hắn sợ Độc Giác Đại Vương, mà là cảm thấy kỳ quái. Con trai ta là Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương. Độc Giác Đại Vương giận dữ hét. Ngươi nói Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương là nhi tử của ngươi? Đường Tăng lập tức kinh ngạc. Ngươi xác định? Nhi tử của bản Đại Vương, bản Đại Vương đương nhiên xác định, Đường Tăng, để mạng lại. Độc Giác Đại Vương gầm thét, muốn tiếp tục công kích. Nhưng Đường Tăng bỗng nhiên đưa tay ngăn trở Độc Giác Đại Vương, nói. Nếu như ngươi thật cho rằng như vậy ngươi khẳng định là bị đội nón xanh rồi. Cái gì? Ngưu Ma Vương cùng Tôn Ngộ Không đều là sững sờ. Đặc biệt là Ngưu Ma Vương, đối với cái từ nón xanh này, đã cực kỳ nhạy cảm, kém chút nhảy dựng lên. Độc Giác Đại Vương cũng hơi sững sờ, sau đó giận dữ, nghĩ Đường Tăng muốn nhục nhã hắn. Chương 456, Lao Quân quá cường đại. Nhóm, tờ vờ. Nguồn. 17. Lại nghe Đường Tăng nói. Lúc trước thời điểm Bần Tăng đánh giết Ngân Giác Đại Vương, hoàn toàn chính xác phát hiện Ngân Giác Đại Vương có huyết mạch của Châu, nhưng huyết mạch trên người hắn lại không đồng nguyên với ngươi chút nào, nếu như Bần Tăng đoán không sai, mẹ của hắn khẳng định cũng là Châu. Sư phụ, mẫu thân của Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương, là một con ngưu yêu 500 năm trước, bị Thái Thượng Lao Nhi thu phục, về sau cùng Độc Giác Đại Vương kết làm phu thê. Tôn Ngộ Không cười giải thích. Đường Tăng bừng tỉnh đại ngộ. Như vậy liền giải thích thông, Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương cũng có huyết mạch nhu tộc, nhưng một nửa huyết mạch khác lại không thuộc về nhu tộc, càng khuynh hướng nhân tộc, huyết mạch kia hoàn toàn khác biệt huyết mạch của Độc Giác Đại Vương ngươi, nói rõ phụ thân của bọn hắn là một người khác hoàn toàn. Ngươi nói láo. Độc Giác Đại Vương giận dữ, nghĩ Đường Tăng đang vũ nhục hắn. Ngươi có nghĩ qua không, Thái Thượng Lao Quân là nhân vật bậc nào, hết lần này tới lần khác đồng tử cùng tọa kỵ của hắn đều hạ phàm làm yêu. Nguyên bản Bần Tăng không nghĩ tới, bây giờ lại đột nhiên phát hiện, trong này là có nguyên nhân. Đường Tăng tự tin nói. Nếu như Bần Tăng đoán không sai, Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương cũng là nhi tử của Thái Thượng Lao Quân, chỉ là chính hắn cũng không biết, có lẽ là hắn trong lúc vô tình cùng con trâu cái kia phát sinh quan hệ, cũng chính là một đêm vợ chồng trong truyền thuyết. Ngươi ngậm miệng. Độc Giác Đại Vương gầm thét. Thẳng đến có một ngày, Thái Thượng Lao Quân trong lúc vô tình phát hiện, mình vậy mà cùng tọa kỵ của mình sinh ra nhi tử, sau đó tâm hắn lo lắng, lệnh tọa kỵ của mình hạ phàm, ngay cả nhi tử của tọa kỵ cũng bị hạ phàm. Mục đích đúng là vì che giấu hai mắt người. Đường Tăng tiếp tục nói. Hơn nữa Độc Giác Đại Vương, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện? Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương ở thế gian sống còn tốt hơn ngươi sao? Có Kim Ngân Hồ Lô, lại có Hoàng Kim Thẳng, mà ngươi, tựa hồ chỉ có một cái khoen núi, hơn nữa đây vốn là đồ vật của ngươi. Vì cái gì? Kia là bởi vì, Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương là nhi tử của Thái Thượng Lão Quân, nhưng ngươi chỉ là tọa kỵ mà thôi, hơn nữa đã bị vứt bỏ. Khoen mũi chính là bảo vật của Độc Giác Đại Vương. Bỏ 4. Họ 6. Người nói láo. Độc Giác Đại Vương gầm thét, nhưng thời gian dần trôi qua, tiếng hô của hắn trở nên bất lực, bởi vì hắn phát hiện, Đường Tăng phân tích tựa hồ cực kỳ hợp lý. Lao quân, thật nam nhân A. Ngay cả Châu cũng không buông tha. Đường Tăng cực kỳ kính nể cảm thán một tiếng. Ngộ Không, chúng ta trở về đi. Hắn thuấn di một cái, biến mất khỏi tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đã trở lại địa phương đám người Sa Tăng chờ đợi. Sư phụ không có sao chứ? Sa Tăng hỏi. Đường Tăng khẽ gật đầu. Bạch. Tôn Ngộ Không hóa thành quang mang bay trở về, rơi xuống bên cạnh. Rất nhanh Như Ma Vương cũng chạy về, ánh mắt nhìn Đường Tăng là lạ. Nhu Ma Vương cảm thấy, chỉ cần là bị Đường Tăng phân tích, liền không có kết quả tốt. Nữ nhi bảo bối của hắn, bị Đường Tăng phân tích một phen, mình bị đội nón xanh. Chín Thái Dương thần tử của Ngọc Đế, bị Đường Tăng phân tích một phen, Ngọc Đế bị đội nón xanh. Cuối cùng hai nhi tử của Độc Giác Đại Vương, bị Đường Tăng phân tích một phen, giống như cũng bị đội nón xanh, hơn nữa tựa hồ rất hợp lý, cảm giác giống như thật. Nhu Ma Vương đã có cảm giác sợ hãi với cái miệng của Đường Tăng, ánh mắt nhìn Đường Tăng là lạ. Nhưng Đường Tăng lại tựa hồ như rất hưởng thụ loại cảm giác này, mình trong lúc nói cười, ngay cả Ngọc Đế cũng bị đội nón xanh, thật sự là quá sung sướng. Sư đồ Đường Tăng tiếp tục đi về phía Tây, con đường sau đó coi như Thái Bình. Một đoàn người trèo non lội suối, lại liên tục đi hơn 2 tháng, đi qua Đại Thảo Nguyên, cuối cùng tiến vào Sơn Mạch Mênh Ngông. Ngày này, Thanh Giật không biết từ nơi nào tìm về một đống thức ăn. Dưa này rất ngọt. Thanh Giật vui vẻ ăn đồ ăn trong tay. Đường Tăng xem xét, phát hiện trước mặt Thanh Giật có thật nhiều dưa leo, kinh ngạc hỏi. Ngươi tìm những dưa leo này ở đâu? Thanh Giật liếc Đường Tăng một cái, vừa ăn dưa vừa đáp. Bên kia rất nhiều. Ồ! Đường Tăng sững sờ. Sư phụ, thật nhiều dưa leo a. Chư Bát Giới cũng ở phía xa hái được mấy quả dưa leo, ôm gặm. Tiếp lấy Sa Tăng cùng Tiểu Bạch Long cũng hái được dưa leo ăn. Sau đó trên đường, loại dưa leo này càng ngày càng nhiều, hơn nữa đều vừa dài vừa to, hương vị thơm ngọt. Cái địa phương này thật kỳ quái, tại sao có thể có nhiều dưa leo như vậy? Chư Bát Giới rất kỳ quái. Chương 457, ăn dưa leo sẽ mang thai. Nhóm, tờ vờ. Nguồn. 17. Bởi vì dưa leo ở địa phương này không giống như người trồng trọt, giống như là dưa leo hoang dại, đầy khắp núi đồi. Bần Tăng bấm ngón tay tính toán, hẳn là đến Nữ Nhi Quốc rồi a. Lúc này Đường Tăng nói, trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng. Nữ Nhi Quốc. Thanh Giật sững sờ. Nữ Nhi Quốc? Là quốc gia gì a? Sa Tăng cũng nghi hoặc. Sú Hòa Thượng, ngươi mau nói, Nữ Nhi Quốc là gì? Thanh Giật hỏi. Đây là một quốc gia thần kỳ. Đường Tăng thần bí cười nói. Nhưng rất nhanh, Đường Tăng không cười được, bởi vì hắn cảm giác bụng có chút không thoải mái. Ai nha, bụng ta không thoải mái. Đột nhiên Thanh Giật cau mày nói. Ai? Ai u, bụng của lão chư ta. Chư Bát Giới cũng đột nhiên ôm bụng. Không xong sư phụ, có đồ vật gì ở trong bụng con? Ngao, bụng của ta. Nhu Ma Vương cũng giật nảy mình, vội vàng đánh lên bụng mình một quyền, kết quả đau đến hắn cong lưng. Bụng ta cũng có đồ vật. Tôn Ngộ Không biến sắc. Nhưng kỳ quái là, Tiểu Bạch Long không có chuyện gì. Sư phụ, có phải chúng ta trúng độc hay không? Sắc mặt Sa Tăng khó coi nói. Huệ. Đống nhiên Thanh Giật che miệng, nôn huệ. Lao Tôn vạn độc bất xâm, làm sao lại trúng độc? Tôn Ngộ Không cũng không hiểu, vận chuyển pháp lực, muốn hóa giải kịch độc, lại phát hiện vô dụng, chỉ cảm giác trong bụng nhiều ra đồ vật gì đó. Ngỗ Mễ đột phát. Đống nhiên Đường Tăng chửi ầm lên. Sư phụ, chúng ta bị sao vậy? Sắc mặt Ngưu Ma Vương lo lắng hỏi. Có thể ở trong lúc bất chi bất giác hạ độc bọn hắn, địch nhân khẳng định rất mạnh. Con mẹ nó, chúng ta mang thai. Đường Tăng chửi ầm lên, vậy mà lật thuyền trong mương. Cái gì? Mang thai? Mọi người trợn mắt hốt mồm, sau đó đều mở miệng. Sắc mặt Thanh Giật tái nhợt, mặc dù nàng không có mang thai qua, nhưng lại nghe nói một chút biểu hiện sau khi mang thai, dù sao cũng là nữ tử, những đồ vật này phải tìm hiểu một chút. Tiểu Bạch Long, con không có việc gì. Đường Tăng nhìn thấy Tiểu Bạch Long như người không có việc gì, hỏi. Sư phụ, vì sao con không có chuyện gì? Tiểu Bạch Long cũng rất nghi hoặc. Đúng a, Sú Hòa Thượng, đây là có chuyện gì? Thanh Giật có chút thẹn quá hóa giận, ý nghĩ đầu tiên của nàng là, Đường Tăng ở lúc nàng tu luyện hoặc ngủ xâm phạm nàng. Nhưng ngay cả đám người Chư Bát Giới cùng Tôn Ngộ Không cũng mang thai, lại là tình huống gì? Không giống như giả vờ a. Con mẹ nó, ăn dưa leo kia sẽ mang thai a. Đường Tăng mắng to. Cái gì? Là dưa leo. Là bởi vì ăn dưa leo. Mọi người trợn mắt hốt mồm. Sở dĩ Đường Tăng khẳng định như thế, là bởi vì hắn nhớ kỹ, trong nhóm người mình, chỉ có Tiểu Bạch Long không ăn dưa leo, còn lại đều nếm qua, ngay cả hắn cũng nhịn không được ăn một quả. Thật đúng là đừng nói, loại dưa này giòn ngon miệng, vừa mê vừa say. Nhưng ai con mẹ nó nghĩ đến, ăn dưa leo sẽ mang thai. Dưa leo ghê tởm, hại chết lao chư ta. Chư Bát Giới kêu thảm. Vâng. Nhu Ma Vương đấm ra một quyền, đánh nổ mảng lớn sơn lâm ở phía sau, vô số dưa leo hoang dại bị hủy. Vô dụng, nơi này khắp nơi đều là dưa leo. Đường Tăng bất đắc dĩ nói, không nghĩ tới mình luôn cẩn thận, vậy mà lần này cũng thuyền lật trong mương. Hơn nữa ai con mẹ nó nghĩ ra được, ăn dưa leo cũng có thể mang thai. Vậy làm sao bây giờ? Thanh Giật sợ hãi hỏi, nàng còn không có gả, sinh hài tử ra, phụ thân là ai a? Thanh Giật chỉ là sợ hãi, lo lắng hải tử không có phụ thân. Mà Đường Tăng cùng đám người Chư Bát Giới lại bó tay rồi, bọn hắn là nam nhân, đến lúc đó sinh ra từ nơi nào. Bất quá rất nhanh Đường Tăng liền nghĩ đến, mình là người xuyên Việt, ánh mắt lập tức sáng lên. Nhanh, chúng ta tiến vào nữ nhi quốc có biện pháp giải quyết. Chương 458, hệ thống, có bán thuốc phá thai không? Nhóm, tờ vờ. Nguồn. 17. Thật sao? Vậy chúng ta nhanh đi nữ nhi quốc ca. Thanh Giật cao hứng nói. Sư phụ, nữ nhi quốc ở đâu? Chư Bát Giới cũng gấp cắt nói. Một đường hướng Tây, trên đường thỉnh kinh của chúng ta liền có nữ nhi quốc. Đường Tăng nói. Sư phụ, con dịu người. Tiểu Bạch Long vội vàng viện Đường Tăng. Chúng ta đi nhanh đi, ta mới không cần mang thai, dưa leo ghê tởm, dưa leo chết dưa leo nát. Thanh Giật hận chết dưa leo nơi này rồi, đồng thời nàng quyết định về sau sẽ không bao giờ ăn dưa leo, thật sự là tham ăn hại chết người. Ngươi không cần lo lắng, ngươi có chỗ sinh. Đường Tăng an ủi Thanh Giật. A. Thanh Giật mở mịt. Ngươi là nữ nhân, mang thai là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Đường Tăng nói. Sợ Thanh Giật nghe không hiểu, Đường Tăng lại kiên nhẫn giải thích. Ngươi có con đường để hải tử sinh ra. Sú hòa thượng, ta liều mạng với ngươi. Thanh Giật thẹn quá hóa giận, muốn liều mạng với Đường Tăng, nhưng rất nhanh nàng phát hiện đau bụng, lo lắng động thai khí, vội vàng dừng lại, tức giận nhìn Đường Tăng. Thanh Giật cũng không phải lo lắng thai nhi xảy ra chuyện, mà là lo lắng bởi vì thai nhi không hiểu thấu xuất hiện này ảnh hưởng tới thân thể của nàng. Kỳ thật ngươi cũng không cần quá lo lắng, thực sự không được liền sinh ra, ta hủy khuất một chút, sẽ làm cha của hải tử. Đường Tăng an ủi. Ngươi nghĩ hay lắm. Thanh Giật tức giận nhìn Đường Tăng. Ta là hảo tâm, nam nhân thiện lương giống như ta đã không nhiều lắm rồi. Đường Tăng nói. Thanh Giật chán nản, không để ý tới hắn. Một đoàn người tăng nhanh tốc độ, muốn bằng tốc độ nhanh nhất đến nữ nhi quốc, tìm biện pháp phá thai. Chính như Đường Tăng nói, Thanh Giật còn đỡ một chút, tối thiểu có con đường sinh hài tử, nhưng đám người Tôn Ngộ Không Chư Bát Giới liền nguy hiểm, đến lúc đó sinh cũng không biết sinh từ nơi nào. Nhìn bọn người Chư Bát Giới cùng Như Ma Vương một bộ không muốn sống nữa, liền biết hiện tại bọn hắn muốn chết cỡ nào à. Con mẹ nó ăn dưa leo cũng có thể mang thai, thế đạo này cũng quá khốn nạn đi. Đúng rồi. Đông nhiên Đường Tăng nghĩ, mình là người có hệ thống A, hệ thống không phải vạn năng sao. Nghĩ đến nơi này, Đường Tăng vội vàng ở trong lòng hỏi. Hệ thống, có bán thuốc phá thai không? Có. Quả nhiên, hệ thống cực kỳ đáng tin cậy, mặc dù nó cơ hồ không chủ động nói chuyện, nhưng ở thời khắc mấu chốt vẫn rất đáng tin cậy. Nhanh để cho ta nhìn xem. Đường Tăng vội vàng nói. Căn cứ tình huống của chủ nhân. Có mấy loại phương pháp giải quyết. Hệ thống điều ra sản phẩm Đường Tăng cần. Phù lục hóa giải thai khí, 1000 điểm kinh nghiệm. Đan dược phá thai, 1000 điểm kinh nghiệm. Đường Tăng nhìn kỹ giới thiệu của hai loại đan dược, phát hiện loại đồ vật phá thai này không phải phá thai phàm nhân, mà là bảo vật phá linh thai. Dựa theo hệ thống nói, ăn loại dưa leo này sinh ra thai nhi, không phải thai nhi phổ thông, thuốc phá thai của phàm nhân đều vô dụng. Chẳng lẽ dưa leo nơi này còn không bình thường? Đường Tăng kinh ngạc. Sau khi kinh ngạc, Đường Tăng lập tức đổi một viên đan dược phá thai. Một viên đan dược chống rông xuất hiện ở trong tay hắn, ăn vào. Rất nhanh, Đường Tăng rõ ràng cảm ứng được một cỗ lực lượng kỳ dị lưu chuyển toàn thân, sau đó thai khí ở trong bụng tản ra, tan biến vô hình. Nguyên bản bụng dưới có chút phồng lên cũng khôi phục. Giải quyết dễ dàng như thế. Đường Tăng kinh ngạc, sau đó biến thành kinh hỉ. Hiện tại chỉ là một đoàn thai khí, còn chưa thành hình, nếu chủ nhân chậm thêm mấy ngày. Cỗ thai khí này sẽ tiến hóa thành cục thịt, muốn hóa giải trả giá sẽ lớn hơn. Hệ thống nói. Chương 459, cơ hội khó được. Nhóm, tờ vờ. Nguồn. 17. Đường Tăng nghe vậy, không khỏi thở dài một hơi, âm thầm may mắn mình sớm làm ra phản ứng. Sú hòa thượng, ngươi ăn cái gì? Thanh Giật hỏi, nàng nhìn thấy Đường Tăng ăn một viên đan dược, lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, lập tức hỏi. Đám người Tôn Ngộ Không cũng nhìn qua. Đường Tăng tằng háng một cái, đẩy tay Tiểu Bạch Long ra, cười thần bí nói. A-di-đà Phật, Bần Tăng biết hóa giải như thế nào. Thật! Thanh Giật đại hỉ. Sú hòa thượng, mau nói a. Thanh Giật cao hứng bắt lấy cả xa của Đường Tăng. Sư phụ, có biện pháp thật sao? Chư Bát Giới cao hứng nói. Sư phụ đã hóa giải thai khí. Tôn Ngộ Không cũng kích động nói. Sư phụ mau nói, Lão Ngưu chịu không được loại cảm giác này, cũng không phải nữ nhân a. Ngưu Ma Vương cũng nói. Thanh Giật lập tức lộ ra vẻ cười trên nỗi đau của người khác, sau khi biết Đường Tăng có biện pháp nàng liền không có hoảng loạn như trước, ngược lại cảm thấy hứng thú đánh giá mấy nam nhân bên người. Chính như Đường Tăng nói, nàng là nữ nhi, mặc dù không hiểu thấu mang thai cũng làm cho nàng chịu không được, nhưng miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận, còn mấy nam nhân này lại khác biệt, đến lúc đó ngay cả sinh cũng không biết sinh. Thanh Giật vừa nghĩ đến chuyện này liền muốn cười. Xú hòa thượng, ngươi nhanh nói đi. Giải quyết thai khí như thế nào? Thanh Giật truy vấn. Xem ta. Đường Tăng cười thần bí, âm thầm đổi 4 tấm phụ lục hóa giải thai khí, sau đó vẻ mặt thần thánh nói. Bần Tăng thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, ha. Hắn đỗng nhiên đánh tới đám người Tôn Ngộ Không một trường, chỉ thấy 4 đạo quang mang phân biệt bao phủ Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Tăng, còn có Ngưu Ma Vương. Sau một khắc, bụng dưới của 4 người vốn hở ra, liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Không còn rồi. Tôn Ngộ Không sờ lên bụng của mình. Thật không còn. Ngưu Ma Vương đại hỉ. Thật giải quyết, quá tốt rồi. Chư Bát Giới cũng kinh hỉ, hiện tại hoàn toàn dễ chịu, có thể cảm giác được cỗ thai khí kia biến mất, thân thể cũng khôi phục bình thường, không giống vừa rồi chỉ muốn nôn mửa. Tốt, quá tốt rồi. Tôn Ngộ Không liên tiếp bổ nhào mấy cái, phát tiết hưng phấn trong lòng. Xú hòa thượng, còn có ta, nhanh hóa giải thai khí cho ta. Thanh Giật vội vàng nói, trách cứ Đường Tăng chỉ hóa giải cho đám người Tôn Ngộ Không, lại không có giúp nàng. Nữ thí chủ, kỳ thật ngươi không cần hóa giải, ngươi có thể sinh A. Đường Tăng nghiêm túc nhìn Thanh Giật nói. Không được. Thanh Giật lập tức cự tuyệt. Thật, nữ thí chủ, cái này cũng không phải thai nhi bình thường, đây là linh thai, không có phụ thân cũng có thể đản sinh, cực kỳ thần kỳ. Đường Tăng khuyên. Ngươi đừng nói nữa, ta tuyệt đối sẽ không sinh ra. Thanh Giật nổi giận nói, thai nhi như thế này, đối với nàng mà nói, so với bị nam nhân làm cho mang thai còn khó tiếp nhận hơn. Nữ thí chủ, cơ hội khó được. Ngậm miệng, ngươi đừng nói nữa. Thanh Giật chỉ muốn đập hắn. Được rồi, nữ thí chủ ngươi bỏ qua một cơ hội không cần nam nhân cũng có thể sinh hài tử. Vẻ mặt Đường Tăng tức hận. Thanh Giật nghiến răng, chỉ muốn cắn Đường Tăng một cái. Ha 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 ha. Nhìn thấy dáng vẻ của Thanh Giật, Đường Tăng lập tức cười to, cũng không có đùa nàng quá phận, đổi một tấm phụ lục, đánh ra một vệt ánh sáng bao phủ Thanh Giật. Rất nhanh, thai khí trong bụng Thanh Giật liền tiêu tán vô hình, bụng nàng cũng bằng phẳng trở lại. Thanh Giật lập tức lộ ra thần sắc cao hứng, đồng thời cũng thở dài một hơi, mặc dù nàng thật có thể làm mụ mụ, nhưng loại hài tử không hiểu thấu này, nàng tình nguyện không muốn. Ta biết ngươi muốn cảm tạ ta, nhưng không cần khách khí, người xuất ra lòng dạ từ bi, giúp người làm niềm vui là trách nhiệm của Bần Tăng. Đường Tăng nghiêm túc nói. Chương 460, Địa phương thần kỳ. Nhóm, tờ vờ. Nguồn. 17. Dương A. Thanh Giật khinh bỉ nhìn thoáng qua Đường Tăng, còn giúp người làm niềm vui. Đánh chết nàng cũng không tin. Ngươi đây là cái biểu tình gì? Ngươi đây là chất vấn nhân phẩm của Bần Tăng. Đường Tăng nói. Ta. Ngươi đi vào đi. Đột nhiên Đường Tăng vung tay lên. A, không muốn. Thanh Giật kinh hãi, nhưng còn chưa dứt lời đã bỗng biến mất, bị Đường Tăng thu nhập tiên giới. Tiên giới, bên cạnh biệt thự to lớn, Thanh Giật tức đến dầm chân. Xú hòa thượng, ta không muốn lẻ loi trơ trọi tu luyện ở nơi này, ta muốn ra ngoài. Ngươi không sợ tiếp tục mang thai sao? Thanh âm của Đường Tăng vang lên. Biểu tình của Thanh Giật liền ngưng trọng. Cố gắng tu luyện đi, Bần Tăng có rảnh lại thả ngươi ra. Đường Tăng nói. Thanh Giật tức tối dầm chân, nhưng lại không biết làm sao. Sư phụ, chúng ta đều tốt rồi. Đã không sao nữa. Đám người Tôn Ngộ Không cao hứng bay tới. Thật sự là trước đó mang thai dọa sợ bọn hắn, làm thần tiên thần thông quảng đại, quái sự gì cũng gặp, nhưng loại chuyện nam nhân mang thai này còn chưa từng thấy qua. Được rồi, không sao liền tốt, chúng ta tiếp tục xuất phát, đi Nữ Nhi Quốc. Đường Tăng vung tay lên nói. Tốt, đi Nữ Nhi Quốc. Chư Bát Giới lớn tiếng nói, vẻ mặt chờ mong. Sư phụ, Nữ Nhi Quốc, nghe cái tên này, chẳng lẽ là quốc gia nữ quyền? Mắt Như Ma Vương sáng lên hỏi. Đến lúc đó các con liền biết. Đường Tăng mỉm cười, phổ cập khoa học cho mấy đồ đệ. Đây là một quốc gia thần kỳ, mỹ nữ như mây. Thật hay giả? Ánh mắt Chư Bát Giới sáng lên. Ngươi dám chất vấn vi sư? Không có, thật không có. Lúc này Tôn Ngộ Không nhìn thấy phía trước có mảng lớn rừng chuối tiêu, liền hưng phấn bay qua. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không bay trở về, trên tay ôm một buồng chuối tiêu, trong miệng còn ngậm một cái. Cái chuối tiêu này ăn ngon, sư phụ nếm thử. Tôn Ngộ Không định ngọt nói. Hầu ca ta cũng muốn. Chư Bát Giới đoạt một cái, lột vỏ cho hết vào mồm, sau đó lại đoạt. Đi, ngốc tử, bên kia rất nhiều, tự mình đi hái. Tôn Ngộ Không hất tay Chư Bát Giới, lựa mấy cái ngon nhất đưa cho Đường Tăng. Đường Tăng vui vẻ cười một tiếng, cầm qua một quả chuối, lột vỏ đang muốn ăn, đống nhiên trong lòng nhảy dựng, theo bản năng dừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy, sơn lâm trước mặt, đầy khắp núi đồi, tất cả đều là chuối tiêu. Hơn nữa những chuối tiêu kia đều màu vàng tươi, vừa to vừa dài, còn cong cong khiêu khích. Đám người Chư Bát Giới không có nghĩ nhiều giống như Đường Tăng, thậm chí lần này Tiểu Bạch Long cũng nhịn không được ăn chuối, rất nhanh liền ăn sạch buồng chuối của Tôn Ngộ Không. Ăn ngon thật, nơi này so với Hoa Quả Sơn cũng không kém nhiều, lại có nhiều chuối như vậy. Chư Bát Giới và Sa Tăng lại đi hái chuối. Rất nhanh Sa Tăng lại ôm mấy buồng chuối tiêu trở về, trong miệng tán thán nói. Nơi này thật sự là kỳ quái, vừa rồi trên đường nhìn thấy nhiều dưa leo, hiện tại lại có nhiều chuối tiêu như vậy. Sa Tăng vừa nói xong, đám người Chư Bát Giới đang ăn chuối tiêu biến sắc. Không biết chuối tiêu này có thể làm người ta mang thai không nhỉ? Sắc mặt của Ngưu Ma Vương cứng ngắc. Hẳn là sẽ không a, chuối tiêu cũng có thể làm cho người ta mang thai. Chư Bát Giới có chút không tin. Nhưng vừa nói xong, mấy người liền cảm giác là lạ, bởi vì bụng của bọn họ giống như đột nhiên lại hở ra, một loại cảm giác cực kỳ không tốt xuất hiện. A bụng! Bụng! Chư Bát Giới hoảng sợ chỉ bụng mình, nơi đó đột nhiên nô lên rất nhiều, nguyên bản bụng hắn rất lớn, bây giờ càng lớn hơn. Bụng của đám người Tôn Ngộ Không cùng Tiểu Bạch Long cũng đột nhiên nô lên, so với trước đó thì nghiêm trọng hơn rất nhiều. Lại mang thai! Tại sao có thể như vậy? Đáng chết, là chuối tiêu! Thật là chuối tiêu! Tại sao có thể như vậy? Ngay cả ăn chuối tiêu cũng có thể mang thai. Đây rốt cuộc là địa phương quỷ quái gì a? Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn phục rồi, địa phương này ngay cả ăn dưa leo cùng chuối tiêu cũng sẽ mang thai, hơn nữa không phân biệt nam nữ. Ẩm. Tôn Ngộ Không nằm trên mặt đất, không muốn sống nữa. Trong vòng một ngày lão Tôn lại liên tục mang thai hai lần, nếu như để Tử Lan biết. Loại trang diện kia, hắn đã không dám tưởng tượng. Sư phụ, chúng con lại mang thai. Vẻ mặt Sa Tăng đau khổ nhìn Đường Tăng nói. Lúc này Đường Tăng còn cầm cái chuối tiêu thứ nhất, còn chưa có ăn, đang chảy mồ hôi lạnh, may mắn mình phản ứng nhanh, không ăn, nếu không liền thẳm rồi. Sư phụ, chúng con lại mang thai, mau giúp chúng con hóa giải đi. Ngưu Ma Vương cũng khóc không ra nước mắt, cảm giác không mặt mũi gặp người. Tiểu Bạch Long cũng thế, mặc dù hắn là lần thứ nhất, nhưng cũng cảm giác cực kỳ không tốt, nam nhân mang thai, loại chuyện này vẫn là lần thứ nhất thể nghiệm. Bất quá so với lần thứ nhất, năm người đều rất lạc quan, bởi vì biết Đường Tăng có biện pháp giải quyết, nên không có bối rối. Lại mang thai. Câu nói này, để Đường Tăng kinh ngạc im lặng, đồng thời cũng rất muốn cười. Một đám nam nhân, ở trong vòng một ngày liên tục mang thai hai lần, chuyện này, đủ để hắn thổi một năm. Bất quá nữ nhi quốc này cũng thật là thần, Đường Tăng bội phục, còn chưa tới nữ nhi quốc, vừa tới biên giới, liền để một đám nam nhân liên tục mang thai hai lần. Sư phụ, nhanh cứu chúng con. Chư Bát Giới nâng bụng lớn kêu lên. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Đường Tăng mỉm cười, lần này hắn thật không vội, bởi vì hắn không trúng chiêu. Bất quá chờ hắn đổi đồ vật phá thai, lại phát sinh ngoài ý muốn. Cái gì? Cần 10 vạn điểm kinh nghiệm một viên. Đường Tăng nghi hoặc. Chủ nhân có chỗ không biết, dù là nữ nhi quốc, một nữ nhân muốn trong thời gian ngắn mang thai 2 lần cũng không dễ dàng. Hiện tại bọn hắn mang thai liên tục 2 lần, tương đương với đẳng cấp thần thai, muốn phá đương nhiên trả giá càng lớn. Hệ thống giải thích nói. Thần thai. Không có khoa trương như vậy chứ. Đường Tăng ngạc nhiên. Xác thực mà nói, là trình độ phôi thai rắn chắc kiên cố, có thể so với thần thai, khó mà phá đi, nhưng sinh ra thai nhi vẫn là như bình thường. Hệ thống nói. Đường Tăng lập tức im lặng, tâm tình của hắn chỉ có thể dùng một chữ để hình dung hố. Bất quá mặc dù cảm thấy hố, hắn cũng chỉ có thể hoán đổi bảo vật cho đám người Tôn Ngộ Không Chư Bát Giới phá thai, ai bảo hắn là sư phụ chứ. Tiêu hao 50 vạn điểm kinh nghiệm, hoán đổi 5 phụ lục. Đường Tăng đồng thời kích hoạt lên. Chỉ thấy năm đạo quang mang bao phủ đám người Tôn Ngộ Không, sau đó bụng của bọn hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bình phục lại, bất quá lần này tốc độ rõ ràng chậm hơn lần thứ nhất rất nhiều. Một phút sau, năm người hoàn toàn khôi phục. Được rồi. Đường Tăng cười nói. Tốt, tốt, tốt. Chư Bát Giới ồm ồm nói, vẻ mặt buồn bực lầm bầm. Cái này là địa phương quỷ quái gì a? Tùy tiện ăn cũng có thể mang thai, lão chư ta thật sự là tăng kiến thức. Lão Tôn thật không dám ăn bậy nữa rồi. Tôn Ngộ Không cũng tức giận không thôi, luôn cảm thấy là gia hỏa ghê tởm nào đó đùa dai, thật sự là quá ghê tởm. Nếu để cho lão Ngưu ta biết, là ai phát minh những dưa leo cùng chuối tiêu này, lão Ngưu đánh không chết hắn thì thể không làm châu nữa. Ngưu Ma Vương cũng tức giận bất bình nói. Sa Tăng cùng Tiểu Bạch Long buồn bực nhìn nhau, mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng cảm giác buồn bực không thôi. A Di Đà Phật, đây là kiếp, cũng là kinh nghiệm giáo huấn, đi thôi. Đường Tăng mỉm cười. Mang theo mấy đồ đệ tiếp tục đi đường. Sau đó trên đường, bọn hắn lại thấy được mảng lớn cà rốt hoang dại, lá cây tươi tốt, từ đoạn củ bại lộ ở trên mặt đất đến xem, nhưng cà rốt hoang dại này khẳng định là vừa to vừa dài. Chương 461, Thiên Phú Dị Bẩm. nhóm, tờ 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 vờ. Nguồn. 17. Cà rốt hoang dại đầy khắp núi đồi, mọc rất khả quan, nhìn còn có chút cảnh trí khác, nhưng sư đồ Đường Tăng thấy cảnh này, lại đều theo bản năng sờ lên bụng. Những cà rốt này nhiều như vậy, không phải ăn cũng có thể mang thai chứ. Xà Tăng nỉ non nói. Ngươi không nói chuyện, không ai bảo ngươi câm đâu. Chư Bát Giới giống như bị đâm trúng vết sẹo, hung tợn trừng Xà Tăng. Xà Tăng lập tức rụt cổ một cái. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Sau đó bọn hắn lại thấy được rừng bắp ngô mênh mông vô bờ, tựa hồ cũng là hoang dại, rất kỳ quái, bởi vì mặt đất không có bất luận vết tích xới đất, hoàn toàn là rừng hoang, rất ít cỏ dại. Sau khi đi qua rừng rậm bắp ngô, lại thấy được rừng cả, vẫn là hoang dại, không nhìn thấy vết tích con người trồng trọt. Đến cuối cùng, sư đồ Đường Tăng thậm chí thấy được một loại ớt vừa to vừa dài, đỏ như huyết, tướng mạo quỷ dị, để đám người trợn mắt hốt mồm. Mẹ nó, kia là dây mướp. Kia là tuyết lê. Sao lại dài như thế? Ngẫu mễ đột phát, sao hồ lô kia lại một tiết, có ba bốn tiết, thật là hồ lô sao? Hồ lô kia chỉ cỡ cánh tay, một tiết, nhìn cực kỳ cổ quái. Ngoài ra bọn hắn còn thấy một loại nấm hoang dại, cao hơn nửa mét, nhưng không bung ô rủ, đầu nấm cực kỳ lóa mắt. Đến cuối cùng, sư đồ Đường Tăng đã chết lặng, đều cảm giác nơi này quả thực là địa phương thần kỳ, là thiên đường của nữ nhân, bởi vì nơi này có nhiều vật dụng hoang dại không cần tiền như vậy. Chắc không được nơi này có thể xuất hiện một nữ nhi quốc. Vẻ mặt Đường Tăng ngạc nhiên. Nếu địa phương nào mọc đầy búp bê hơi, đoán chừng nam nhân quốc cũng có thể sinh ra a. Búp bê hơi là cái gì vậy sư phụ? Xà Tăng hỏi. Đây là đồ vật rất tốt, nếu con thích, hôm nào vi sư cho con một cái. Đường Tăng nói. Tạ ơn sư phụ. Xà Tăng đại hỉ. Lúc này đã qua buổi chiều, mặt trời nóng bỏng. Sư đồ Đường Tăng vượt qua dãy núi lớn này, liền thấy được phía trước lờ mờ xuất hiện thôn trang nhỏ. Sư phụ, có nhà. Tôn Ngộ Không cao hứng nói. Bên cạnh có một dòng sông nhỏ, cực kỳ thanh tịnh. Xà Tăng cùng Chư Bát Giới vội vàng chạy qua dùng tay vốc nước xuống uống. Đừng làm bẩn. Như Ma Vương cũng chạy qua, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, miệng cắm vào trong sông, dùng sức khẽ hấp. Toàn bộ nước sông giảm xuống nửa mét. Ngũ sư đệ, ngươi là quỷ chết khát sao? Chư Bát Giới kém chút ăn bùn, vẻ mặt bất mãn. Thoải mái, nước nơi này thật là dễ uống. Như Ma Vương hài lòng vỗ vỗ bụng. Lúc này đám người Đường Tăng đi tới, Tiểu Bạch Long theo bản năng sờ lên bụng, cái động tác này vừa lúc bị Như Ma Vương nhìn thấy. Sắc mặt của Như Ma Vương lập tức trắng nhợt. Hẹ! Như Ma Vương trực tiếp xoay người nôn mửa. Chư Bát Giới cùng Xà Tăng cũng kịp phản ứng, đều biến sắc. Sẽ không phải ngay cả nước cũng không thể uống chứ. Xà Tăng muốn khóc, con mẹ nó đây đến cùng là địa phương quỷ quái gì a? Lao Chư, Lao Xa, các ngươi uống rồi. Tôn Ngộ Không kinh ngạc, sau đó ôm bụng cười to. Ha 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 ha. Sẽ không đến mức ngay cả nước sông cũng sẽ mang thai chứ. Tiểu Bạch Long hoài nghi. Đường Tăng thì không nói một lời, bởi vì hắn cảm giác, con sông này tựa hồ mới là con sông uống sẽ mang thai trong Tây Du Ký chính bản. Ngay cả trước đó trong lúc vô tình ăn dưa leo cùng chuối tiêu cũng có thể mang thai, như vậy con sông này. A, không có việc gì. Như Ma Vương đã nôn mấy phút đông nhiên nói, sờ lên bụng, vẻ mặt kinh hỉ. Thật không có việc gì, cảm giác gì cũng không có. Thật không có việc gì. Xà Tăng cũng kinh hỉ nói. Trước đó ăn dưa leo cùng chuối tiêu, nháy mắt liền xảy ra chuyện, hiện tại đã gần nửa khắc, một chút sự tỉnh cũng không có, xem ra nước có thể uống. Như vậy tốt quá. Chư Bát Giới kích động, hắn thật không muốn nếm thử loại cảm giác kia, mặc dù trước đó không có thể nghiệm thống khổ khi sinh con, nhưng cảm giác cực kỳ cổ quái, dù sao không phải nữ nhân, khó mà tiếp nhận loại sự tình này a. Lao Chư ta liền nói, nếu uống nước cũng mang thai. Chư Bát Giới cười hắc hắc nói, đang muốn nói tiếp, đồng nhiên cảm giác không thích hợp, theo bản năng sờ lên bụng. Sau đó, ở dưới đám người Đường Tăng cùng Tiểu Bạch Long kinh ngạc nhìn soi mói, bụng của Chư Bát Giới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nô lên, so với hai lần trước thì kinh khủng hơn nhiều. Á á á, bụng 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 bụng. Chư Bát Giới kêu thảm, thanh âm cực kỳ bi thảm phát ra từ trong miệng hắn. A không, vì cái gì lại mang thai? Sư phụ cứu mạng á á ba. Đồng. Chư Bát Giới té lăn trên đất, bụng quá lớn, đứng lên cũng không nổi. Nhị sư huynh. Xà Tăng vội vàng đỡ Chư Bát Giới dậy. Lao Chư làm sao vậy? A, ha 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 ha. Tôn Ngộ Không rốt cục kịp phản ứng, sau đó cười ha ha. Ha 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 ha, con heo, có phải ngươi ăn nhầm cá vào hay không? Như Ma Vương cười trên nỗi đau của người khác. Tiểu Bạch Long cũng buồn cười, đồng thời kỳ quái. Vì cái gì ngũ sư đệ cùng tam sư huynh cũng uống nước, nhưng hai người bọn họ vô sự, duy chỉ có nhị sư huynh mang thai. Này là nhân phẩm, ha 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 ha, nhân phẩm của lão Ngưu ta luôn không tệ. Ngưu Ma Vương cười to nói. Chư Bát Giới run rẩy, ngay cả nói chuyện cũng phí sức, bởi vì bụng quá lớn, giống như ăn quá no, cực kỳ khó chịu, khẩn cầu nhìn Đường Tăng nói. Sư phụ, nhanh cứu lao chư a. Đường Tăng có chút trầm mặc, sau đó tiếc nuối nói. Bát Giới, vi sư đã hữu tâm vô lực. Cái gì? Chư Bát Giới sững sờ, sắc mặt đại biến. Sư phụ, người không thể như vậy a. Bát Giới, con nghe thầy nói, loại phương thức mang thai này cực kỳ kỳ lạ, lần thứ nhất mang thai, rất bình thường, là người, uống nước hoặc ăn những đồ vật kia đều sẽ mang thai, nhưng lần thứ hai liền có độ khó nhất định. Đường Tăng nói xong nhìn về phía đám người Tôn Ngộ Không. Sở dĩ đám người Ngộ Không sẽ mang thai hai lần, là bởi vì bọn hắn thiên phú dị bẩm. Đám người Tôn Ngộ Không lập tức không cười nổi, biểu lộ so với khóc còn khó coi hơn. Mang thai lợi hại cũng coi như thiên phú dị bẩm. Cảm giác thật sự là... Đường Tăng tiếp tục giải thích. Càng về sau, thông qua loại phương thức này mang thai xác suất càng khó, dù là nữ nhân của nữ nhi quốc, bình thường cũng chỉ có thể hoài thai một lần, một số nhỏ người mới có thể hai lần, mà ở trong vòng một ngày mang thai hai lần thì càng ít, về phần trong vòng một ngày mang thai ba lần, quá hiếm thấy. A, tại sao có thể như vậy? Sắc mặt của Chư Bát Giới thảm biến, không muốn sống nữa. Sư phụ, ngay cả người cũng không có biện pháp sao? Xà Tăng hỏi. Tạm thời không có biện pháp. Đường Tăng trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, kỳ thật hắn cũng không phải thật không có biện pháp, mà là muốn phá phôi thai thứ ba, cần giá cả gấp trăm lần, cũng chính là 1.000 vạn điểm kinh nghiệm. 1.000 vạn điểm kinh nghiệm, đủ hắn hoán đổi một loại kỹ năng cực kỳ cường đại, hoán đổi bảo vật cũng có thể dùng một hồi, vẹn vẹn chỉ dùng để cho Chư Bát Giới phá thai, hắn thật không nỡ. Hơn nữa Đường Tăng cũng muốn nhìn một chút, Chư Bát Giới thật sinh hải tử này sẽ như thế nào, vậy mà khó phá như vậy, sau khi sinh ra có thể cực kỳ cường đại hay không. Đường Tăng rất muốn biết, bởi vì ngay cả trong Tây Du Ký chính bản, sư đồ Đường Tăng cũng không có người nào sinh ra a. Kết quả là, Chư Bát Giới rất xui xẻo thành vật thí nghiệm của Đường Tăng. Vậy làm sao bây giờ? Chư Bát Giới kêu thảm. Nhìn, có người đến. Đông nhiên Tôn Ngộ Không nói. Chỉ thấy phía trước có một đội nhân mã nhanh chóng chạy đến, tất cả đều cưỡi ngựa cao to, người mặc quân phục thống nhất, khí tức lãnh khốc dù cách rất xa cũng có thể cảm nhận được. Chương 462, Nữ tướng quân hung hãn. Nhóm, tờ vờ. Nguồn. 17. Bất quá những binh lính kia lại không phải nam nhân, ngược lại toàn bộ đều là nữ nhân, trường hợp như vậy, để đám người Chư Bát Giới có chút sững sờ, bọn hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy quân đội hoàn toàn do nữ nhân tạo thành. Tướng quân mau nhìn, nơi đó có mấy quái nhân. Đống nhiên một sĩ binh lớn tiếng nói. Những người kia đều thấy được đám người Đường Tăng, trong mắt xuất hiện vẻ cảnh giác. Dáng dấp kỳ quái như thế, có phải là yêu quái hay không? Một nữ binh thần sắc ngưng trọng nói. Cũng chỉ có đám nữ yêu ở phía nam mới xấu như vậy, tướng quân, chúng ta có cần bắt các nàng không? Một nữ tướng khác mở miệng. Sư đồ Đường Tăng đều ngơ ngác nhìn đám binh sĩ kia, tất cả đều là nữ, hơn nữa tựa hồ mỗi một cái đều là mỹ nữ, ngực lớn eo nhỏ, nhưng tất cả đều mặc chiến giáp nặng nề, nhìn cực kỳ khác loại. Đặc biệt là nữ nhân cầm đầu, khuôn mặt tinh xảo, tuyệt đối được cho là mỹ nhân cực phẩm, nhưng trong mắt nàng lại là lạnh lùng, sát khí lăng nhiên. Cho người ta một loại cảm giác cực kỳ kỳ quái. Vây quanh, nữ tướng quân vung ngọc thủ lên. Lập tức đám nữ binh kia nhanh chóng phân tán ra, tốc độ cực kỳ nhanh, hành động như gió, đều nhịp, rất mau vây quanh sư đồ Đường Tăng ở giữa. Sao tất cả đều là nữ nhân? Như Ma Vương rốt cục lấy lại tinh thần, kinh ngạc mở miệng. Về phần bị chi quân đội này vây quanh, hắn căn bản không có coi là chuyện quan trọng, một hơi liền có thể thổi thành cho bụi. Phàm nhân coi như mạnh hơn, lại có kỷ luật. Nhưng ở trước thực lực tuyệt đối đều là hư ảo. Ngũ sư đệ ngươi quên rồi sao? Nơi này là nữ nhi quốc mà sư phụ nói, đương nhiên tất cả đều là nữ nhân A. Sa Tăng nhắc nhở Ngưu Ma Vương, ngay sau đó hắn kinh ngạc nói. Bất quá những nữ nhân này làm sao đều xinh đẹp như vậy? Giống như nữ tiên của thiên đình, nhị sư huynh, nữ nhân thật xinh đẹp A. Mỹ nữ, thật nhiều mỹ nữ. Chư Bát Giới đã chảy nước miếng, nhưng cái bụng cao cao nổi lên, để hắn nói chuyện cũng khó khăn. Hiện tại cho dù có mỹ nữ cho hắn lên, đoán chừng cũng hưu tâm vô lực. Lúc này đám nữ binh kia đột nhiên rối loạn. Tướng quân, dáng dấp của bọn hắn thật kỳ quái, xem như những nữ yêu ở phía nam kia cũng không kỳ quái như vậy. Đúng vậy, sao bọn hắn đều không có ngực? Chẳng lẽ toàn bộ đều là bần nữ? Thật đáng thương. Sư đồ Đường Tăng nghe đám nữ binh nghị luận, từng cái mặt đen lại. Ngâm miệng, chúng ta là nam nhân. Đông nhiên Như Ma Vương quát. Nam nhân chân chính. Đúng. Chúng ta là nam nhân, không phải bần nữ. Xà Tăng cũng giải thích. Các ngươi mới là quái nhân, cả nhà ngươi đều là quái nhân. mặt Đường Tăng cũng đen lên phản bác. Lập tức đám nữ binh kia ngẩn ngơ, hai mặt nhìn nhau. Cái gì? Bọn hắn là nam nhân? Một đám nữ binh nghe được, từng cái kinh hãi thất sắc. Tướng quân, bọn hắn nói bọn hắn là nam nhân. Không thể nào. Nam nhân là cái bộ dạng này. Xấu quá đi, còn xấu hơn những nữ yêu ở phía nam kia. Chẳng lẽ nam nhân đều không có ngực? Đám nữ binh rối loạn, sau đó trong mắt từng cái bộc phát ra tham lam. Đây chính là nam nhân trong truyền thuyết. A nha nha, tướng quân, mau bắt bọn hắn lại, xem dáng dấp của bọn hắn có giống chúng ta hay không. Động thủ. Căn bản không chờ tướng quân hạ lệnh, những nữ binh kia liền không nhịn được, tranh nhau chen lấn xuất thủ, muốn tranh đoạt đám người Đường Tăng. Kia là nam nhân của ta. Là của ta, ngươi không được đoạt. Phanh. Một nữ binh bị một nữ binh khác một cước đạp bay. Đổng. Trường thương vung đẩy, thương mang nở rộ, chiến mã của một nữ binh bị đả thương, máu tươi vẩy ra. Một màn này để đám người Đường Tăng trợn mắt hốt mồm, ngay cả Ngưu Ma Vương cùng Chư Bát Giới cũng ngây dại, đây là tình huống như thế nào a? Một đám nữ binh vì tranh đoạt bọn hắn mà ra tay đánh nhau. Quả thực là thương thiên dạ đàm a. Lúc này nữ tướng quân kia rốt cục kịp phản ứng, phẫn nộ hét lớn. Dừng tay, đều dừng tay cho bản tướng quân. Nhưng những nữ binh kia đã đỏ mắt, không dễ dàng nhìn thấy được nam nhân trong truyền thuyết, sao nguyện ý bỏ lỡ. Bởi vậy không có ai để ý đến nữ tướng quân. Phản rồi, ngay cả bản tướng quân nói cũng không nghe. Con mắt của nữ tướng quân ngưng tụ, đột nhiên đạp ngựa xông lên, trường thương trong tay quét bay từng đạo côn ảnh. Phanh 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 phanh. Phía trước 7-8 nữ binh bị đánh bay. Sau đó trường thương của nữ tướng quân đột nhiên quét qua, thương mang bay ra, đâm ngã tầm 10 con chiến mã, một đám nữ binh kêu thảm rơi xuống đất, vô cùng chật vật, trong miệng đều là bùn đất. Lần này những nữ binh kia đều kinh hãi, rốt cục dừng lại, từng cái sợ hãi nhìn nữ tướng quân. Nhưng nữ tướng quân còn không có hết giận, trường thương như trường côn quật xuống. Phanh phanh phanh. Ba nữ binh bị quất bay, không ngừng thổ huyết, lúc rớt xuống đất đã bất tỉnh nhân sự. Mẹ nó. Thật hung tàn. Sư đồ Đường Tăng thấy cảnh này, lần nữa ngẩn người, cảm giác đám nữ nhân này bưu hãn tới cực điểm. Tướng quân tha mạng. Sắc mặt đám nữ binh đại biến, nhao nhao quỳ trên mặt đất. Tướng quân tha chúng ta đi. Tướng quân tha mạng, chúng ta không dám nữa. Các nữ binh nguyên bản còn rất bưu hãn điên cuồng, nhìn thấy tướng quân báo nổi, rốt cục bị dọa, các nàng là biết rõ tướng quân cường đại cùng lãnh khốc, trái với quân lệnh đều không có kết cục tốt. Nữ tướng quân lạnh lùng đảo qua tất cả nữ binh, nói: "Nếu có lần sau, giết." Thân thể mềm mại của đám nữ binh run rẩy, cực kỳ sợ hãi. "Sư phụ, nữ nhân này thật hung tàn a, những nữ nhân kia xinh đẹp như vậy, cũng bỏ được giết." Như Ma Vương nói: "Ngũ sư đệ ngươi quên, nàng cũng là nữ nhân đối với nữ nhân là không có dịu dàng như nam nhân chúng ta a." Tiểu Bạch Long nghiêm túc nói: "Điều này cũng đúng." Như Ma Vương gật đầu, loại chuyện này hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. "Không sai, mặc dù vẫn là phàm nhân, nhưng thiên phú cũng không tệ lắm." Đường Tăng gật đầu, tán dương nữ tướng quân cường đại. Mặc dù nữ tướng quân kia kém thần tiên rất xa, nhưng cũng coi như không tệ, thực lực tối thiểu có 6-7 cấp, đối phó tiểu yêu phổ thông đã không thành vấn đề. Một nhân loại dưới tình huống không có bất luận tu luyện gì, lại đạt tới một bước này, có thể nói không phải là bình thường. Làm cho Đường Tăng thưởng thức nhất chính là, tướng mạo của nữ tướng quân này cực đẹp, nhưng lại cực kỳ bạo lực, cho người ta một loại cảm giác hoa mắt thần mê. Lúc này nữ tướng quân kia cũng chú ý tới đám người Đường Tăng, nàng cực kỳ kinh ngạc, di vãng người nhìn thấy nàng, đặc biệt là nhìn thấy một mặt hung hãn của nàng, đều sẽ run rẩy, ánh mắt sợ hãi. Nhưng mấy nam nhân này trước mắt, không những không có một chút sợ hãi, ngược lại ở nơi đó chỉ trỏ nàng, một bộ cực kỳ thưởng thức dáng dấp của nàng. Hư lạnh một tiếng, mặc dù nữ tướng quân cũng cực kỳ tò mò nam nhân, nhưng nàng không phải những nữ binh chỉ biết hưởng lạc kia, có thể áp chế dục vọng trong lòng. Mang đi. Nữ tướng quân khẽ kêu nói. Rõ. Đám nữ binh kia mừng rỡ, lần nữa hành động, nhưng lần này có quy luật hơn rất nhiều, nhanh chóng bao vây sư đồ Đường Tăng lại. Đi. Đi mau, để tránh nỗi khổ ra thịt. Một đám nữ binh quát. Nhưng đám người Đường Tăng thờ ơ, còn ở đó thảo luận dáng người cùng dung mạo của bọn nữ binh này. Sư phụ, người nói tất cả các nàng đều là nữ. Nơi này là địa giới của nữ nhi quốc, đương nhiên tất cả đều là nữ, nơi này không có nam nhân. A a, trách không được. Mấy đồ đệ bừng tỉnh đại ngộ. Thấy đám người Đường Tăng không để ý tới, sắc mặt đám nữ binh liền lạnh lẽo. Nói chuyện với các ngươi đó, các ngươi biết sao? Một nữ binh quát. Đi mau, các ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn nghe lời, chúng ta sẽ không để cho các ngươi bị thương. Một nữ binh khác mở miệng. Đúng thế, chúng ta không nỡ, đương nhiên nếu như các ngươi không nghe lời, vậy thì không thể trách chúng ta rồi. Một đám nữ binh nhìn chằm chằm. Sư phụ, các nàng bảo chúng ta ngoan ngoãn nghe lời. Ngưu Ma Vương nói. Ngu ngốc, người ta bảo con nghe lời con liền nghe lời, con là heo sao? Đường Tăng quát. Chương 463, không muốn giả chết. Nhóm, tờ vờ. Nguồn. 17. Chư Bát Giới ở phía sau sạm mặt lại, mình nằm cũng trúng đạn A, quá vô tội. Bất quá sư phụ, đều là mỹ nữ A. Xéo đi. Đường Tăng đạp Chư Bát Giới một cước, sau đó nghiêm túc nói. Ngã Phật Từ Bi, nữ nhân đều là khô lâu. Ngươi nói cái gì? Đám nữ binh kia trợn mắt nhìn nhau. Ngay cả nữ tướng quân kia cũng giận dữ nhìn về phía Đường Tăng. Thiện hai, Bần Tăng nói là hồng phấn khô lâu. Đường Tăng nghiêm túc nói. Đám nữ binh kia đang muốn phát tác, nữ tướng vội vàng ngăn cản, âm thanh lạnh lùng nói. Nam nhân, ngươi là sư phụ của bọn hắn. Chúc mừng ngươi, đoán đúng. Đường Tăng mỉm cười, sau đó hỏi. Nữ thí chủ, vị đồ đệ này của Bần Tăng uống nước sông, bụng sưng lên, nữ thí chủ có biện pháp cứu không? Đúng đúng, nữ thí chủ, mau cứu ta. Ánh mắt Chư Bát Giới sáng lên, vội vàng mở miệng. Ngay cả sư phụ cũng không có biện pháp, nàng hẳn là cũng làm không được a. Ngưu Ma Vương hoài nghi. Lúc này đám nữ binh và nữ tướng quân kia rốt cục nhìn ra bụng của Chư Bát Giới có vấn đề, trước đó các nàng còn tưởng rằng bụng của Chư Bát Giới vốn như vậy, bây giờ lại phát hiện không thích hợp. Tướng quân, nam nhân giống như heo kia hẳn là uống nước của Tử Mẫu Hà, có thai rồi. Một nữ binh nói. Nam nhân như heo. Chư Bát Giới sạm mặt lại. Quả nhiên là nam nhân ngoại lai. Không biết an vật trong phạm vi 500 dặm ở biên cương Tây Lương nữ quốc chúng ta sẽ mang thai. Một nữ binh khác cũng cao hứng nói. Mang đi. Nữ tướng quân lần nữa khẽ kêu một tiếng. Đi mau. Đúng, đi mau. Bất quá các ngươi yên tâm, chúng ta sẽ rất dịu dàng, tuyệt đối sẽ không tổn thương các ngươi, nhưng các ngươi nhất định phải nghe lời a. Một đám nữ binh hưng phấn lên, xua đuổi đám người Đường Tăng, bởi vì Chư Bát Giới mang thai, không có gì bất ngờ xảy ra khẳng định là Nam Hải. Ý vị này về sau Tây Lương nữ quốc sẽ có nam nhân. Nhưng đám người Đường Tăng vẫn thờ ơ, mấy nữ binh dùng sức xô đẩy bọn hắn, lại phát hiện căn bản không đẩy được, mấy người bất động như núi. 3. Một nữ binh quất vào trên người Ngưu Ma Vương, quát lớn. Đi mau. Sắc mặt của Ngưu Ma Vương tối đen, mặc dù không có chút đau nhức nào, nhưng trong lòng cực kỳ khó chịu. Sư phụ, có muốn lao Ngưu một quyền đánh nổ các nàng hay không? Thiện hai, ngã Phật Từ Bi, Phật Tổ nói, phải dịu dàng với nữ nhân. Hai tay Đường Tăng hợp thành chữ thập nói. Vâng, sư phụ. Ngưu Ma Vương không cam lòng thu hồi nắm đấm. Bất quá vẻ mặt đám người Tôn Ngộ Không lại vô cùng nghi hoặc. Phật Tổ thật đã nói như vậy sao? Ngộ Tịnh, A Quy, mang Bát Giới lên. Đường Tăng nói. Vâng, sư phụ. Tiểu Bạch Long cùng Sa Tăng vội vàng đỡ Chư Bát Giới dậy. Tiểu Bạch Long đã quen xưng hô A Quy này rồi. Ai u, không được, ta không thể đi, đau bụng chết rồi. Mới đi không bao lâu, Chư Bát Giới liền kêu thảm, đi không được rồi, bụng quá khó chịu. Nhị sư huynh, ngươi ráng nhịn một chút đi. Sa Tăng nói. Những nữ binh kia gặp, từng cái sắc mặt không đành lòng. Tướng quân. Một nữ binh nhìn về phía nữ tướng quân. Không nên giả chết, đi mau. Nữ tướng quân quát lạnh. Trong truyền thuyết, nam nhân đều cường tráng hơn nữ nhân chúng ta mang thai cũng có thể tiếp tục đi. Những nữ binh kia nghe vậy, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Hắn là giả. Nam nhân, không nên vờ vịt nữa, đi mau. Mấy nữ binh quát. Đi không được rồi, thật đi không được rồi. Chư Bát Giới rú thảm. Một nữ binh sắc mặt lạnh lẽo, quất tới một roi. Ngươi làm gì? Sa Tăng quát, bắt lấy roi nhẹ nhàng kéo một phát, nữ binh kia lập tức té nhào ở dưới chân hắn, mặt mũi dính đầy đất. Ngươi làm gì? Dám động thủ. Mấy nữ binh khẽ kêu, muốn nhào lên. Đống nhiên cửu hoàn tích trượng của Đường Tăng nhẹ nhàng để xuống mặt đất. Hai chân của mấy nữ binh kia lập tức mềm nhũn, ngã nhào xuống đất. Các ngươi thế nào? Địch tập. Nữ binh ở chung quanh lấy làm kinh hãi, vội vàng đề phòng, cho là có ngoại địch đánh lén. Duy chỉ có nữ tướng quân kia kinh nghi nhìn thoáng qua Đường Tăng, mặc dù cử động của Đường Tăng rất nhỏ, nhưng vẫn bị nàng phát hiện, chỉ là nàng không thể tin được Đường Tăng có thể nhẹ nhõm phá tan công kích của mấy người nữ binh kia. Đồng thời nữ tướng quân nghĩ đến một việc, mấy nam nhân này có thể xuất hiện ở đây, khẳng định không đơn giản. Bởi vì phía đông Tây Lương nữ quốc bị Hỏa Diệm Sơn khủng bố ngăn cản, phía tây là Thảo Nguyên Minh Ngông, không có quốc gia khác. Mà Nam Cương thì bị một đám yêu quái ngăn trở, phương bắc càng là biển cả Minh Ngông. Mấy nam nhân này có thể xuất hiện ở đây, khẳng định không phải trùng hợp, nói không chừng có chút bản lĩnh thật sự. Nghĩ đến nơi này, nữ tướng quân thận trọng lên, lạnh lùng nhìn Đường Tăng, sau đó nói. Sai người chế tạo một cáng cứu thương. Vâng, tướng quân. Một nữ binh tối lui. Rất nhanh liền mang theo hai nữ binh trở về, đã chế tạo tốt một cáng cứu thương giản dị, đặt chư bát giới lên cáng cứu thương. Thật đúng là đừng nói, những nữ binh kia nhìn thon thả, nhưng khí lực không nhỏ, khiêng chư bát giới lên đi đường cũng không chậm chút nào. Ai u, khó chịu chết lao chư rồi. Chư bát giới bị khiêng lên, vẫn hừ hừ. Nam nhân, ngươi kiên nhẫn một chút đi, không phải là sinh hải tử sao? Một nữ binh nói. Chẳng lẽ nam nhân đều yếu ớt như vậy? Ngay cả sinh hải tử cũng sợ. Một nữ binh khác cũng mở miệng. Đám người Ngưu Ma Vương nghe vậy, lập tức hai mặt nhìn nhau. Các ngươi nói thật dễ nghe, lão chư làm sao sinh cái này? Chư bát giới khóc không ra nước mắt. Sinh hải tử, còn có thể làm sao sinh? Có nữ binh kỳ quái. Khục. Đường Tăng tằng háng một cái, trấn an chư bát giới. Đi mau, các ngươi lại không có mang thai, không nên lễ mà lễ mề. Nữ tướng quân quát. Sư phụ, lão Ngưu ta muốn đánh người. Ngưu Ma Vương biệt khuất nói. A Di Đà Phật, phải dịu dàng với nữ nhân. Đường Tăng nói. Nhanh lên. Nữ tướng quân thúc giục nói, đoàn người tăng nhanh tốc độ. Trong nước xuất hiện nam nhân, chuyện trọng yếu như vậy, nàng nhất định phải nhanh chóng báo cho nữ vương bệ hạ. Một phong thư bằng tốc độ nhanh nhất truyền về vương thành của Tây Lương nữ quốc, nữ vương lập tức biết sự tình có nam nhân xuất hiện, cũng vô cùng kích động. Đồng thời không biết là ai tiết lộ tin tức, tiếp xuống mấy ngày, toàn bộ bách tính của Tây Lương nữ quốc đều biết, có nam nhân xuất hiện ở Tây Lương nữ quốc. Tất cả bách tính hưng phấn muốn điên, tranh nhau chen lấn tiến về vương thành. Đám người Đường Tăng được bảo hộ chặt chẽ, liên tục đi 3 ngày đường, mới rốt cục đến vương thành của Tây Lương nữ quốc. Trên đường đi, phàm là nữ nhân nhìn thấy bọn hắn, tất cả đều mắt sáng lên, nếu không phải nữ tướng quân thực lực cường lớn, hơn nữa thiết huyết vô tình, chỉ sợ cũng chấn không được những nữ nhân phát xuân kia. Mấy ngày này Đường Tăng cũng từ trong miệng những nữ binh kia biết được danh tự của nữ tướng quân, gọi Lam Diên, danh tự đẹp giống như người vậy. Xa xa, Đường Tăng liền nhìn thấy vô số nữ nhân ở ngoài vương thành, ăn mặc xanh xanh đỏ đỏ, đủ loại kiểu dáng nữ nhân, người đông nghìn nghịt. Rốt cục tới gần, càng có thể thấy rõ, những nữ nhân kia cũng không phải toàn bộ đều xinh đẹp, cũng có một bộ phận dáng dấp rất khó coi, càng có lao bà 5-60 tuổi, tiểu nữ 27-8 tuổi. Bất quá giống nhau chính là, những nữ nhân kia đều rỗi cổ nhìn về bên này. Chương 464, đều có phần, không nên đoạn. Nhóm, tờ vờ. Nguồn. 17. Ở dưới mệnh lệnh của nữ vương bệ hạ, một chi quân đội nhanh chóng từ trong vương thành chạy ra, xua đuổi bách tính vây xem qua một bên, đồng thời lấy ra vũ khí phòng ngự. Kia chính là nam nhân sao? Nam nhân lớn lên là cái bộ dáng này sao? Nhìn a, cánh tay của bọn hắn thật rắn chắc. Dáng dấp của nam nhân thật xấu. Ta muốn nam nhân kia. Ta cũng muốn một nam nhân. Thời điểm sư đồ Đường Tăng bị một chi quân đội bảo hộ đi vào vương thành, bách tính vây xem đều táo động, từng cái ngo ngoe muốn động. Rất nhiều nữ nhân lao qua, muốn gạt mở quân đội phòng hộ ngăn cản, tới gần nhìn đám người Đường Tăng. Một nữ nhân dáng người trắng kiện, nương theo lực lượng cường đại đẩy nữ binh ra, muốn lên đi cướp đoạt đám người Đường Tăng. Nữ nhân kia tối thiểu tầm 1m9, dung mạo không tệ, nhưng cánh tay còn to hơn chân của Đường Tăng, hai cái trước ngực kia có thể so với sân phòng, cao vút trong mây. Nam nhân, ngươi là của ta. Nữ nhân kia hưng phấn nhào lên, trực tiếp chụp vào Đường Tăng. Ẩm. Nhưng nữ nhân kia vừa tới gần, liền bị nữ tướng quân Lam Diên đánh bay 8 mét, trực tiếp hôn mê. A, là thiết huyết tướng quân. Những bách tính kia giật nảy mình, rốt cục an tĩnh một chút, bất quá vẫn kéo dài cổ, ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm đám người Đường Tăng. Thiết huyết tướng quân. Đường Tăng kinh ngạc nhìn nữ tướng quân mỹ lệ, xem ra nữ tướng quân này ở nữ nhi quốc có địa vị rất cao. Nhìn nàng chỉ 25-26 tuổi, vậy mà có thể mạnh như vậy, đợi bẩn tăng xem thấu ngươi. Đường Tăng thi triển kỹ năng danh sư, xem xét nữ tướng quân. Nữ tướng quân giống như trở nên trong suốt, quần áo hóa thành hư vô, thậm chí ngay cả cơ bắp xương cốt, ở trong mắt Đường Tăng cũng trở nên trong suốt. Đường con Mỹ lệ nhìn một cái không sót gì, mỗi một kinh mạch, mỗi một huyệt vị, mỗi một khối xương, đều rõ ràng xuất hiện ở trong tầm mắt Đường Tăng. Vô số gân mạch tạo thành mạch lạc thần kỳ tuần hoàn, một loại lực lượng thần kỳ đang lưu chuyển. Cảnh này ở trong mắt Đường Tăng thoáng hiện mấy giây, sau đó mới biến mất. Thì ra là thế, không đơn giản a. Đường Tăng âm thầm sợ hãi thán phục. Nữ tướng quân tên là Lam Diên này, đích thật là một phàm nhân, nhưng huyết mạch của nàng rất kỳ quái, nói là trời sinh thần lực cũng không đủ. Có lẽ Lam Diên là nương theo trời sinh thần lực, thu được địa vị bây giờ. Nếu để cho bần tăng điều giáo một phen, cho dù không cần bất luận bảo vật gì, trong 3 năm thành tiền cũng không là vấn đề. Đường Tăng thầm nói, đồng thời suy nghĩ, có nên thu tên đồ đệ này hay không? Đương nhiên đồ đệ này không nhất định phải cùng hắn đi lấy kinh, đồ đệ này khác đám người Tôn Ngộ Không, tối thiểu ý nghĩa là khác biệt. Lúc này nữ vương nhanh chóng đi ra, đằng sau đi theo một đám đại thần ăn mặc cực kỳ hoa lệ, cả đám đều cực kỳ mỹ lệ, chỉ có số ít vài người có vẻ hơi cồng kềnh. Bao quát nữ vương, còn có đám đại thần kia, ánh mắt cả đám đều lửa nóng đi tới. Những đại thần kia đều cực kỳ xinh đẹp, nhưng trong đó có mấy cái to béo, hơn nữa rất xấu. Làm cho Đường Tăng phản cảm nhất chính là, mấy đại thần xấu xí kia ngược lại hưng phấn nhất, trực tiếp vượt qua nữ vương, nhào về phía Đường Tăng. Nam nhân, đây là của ta. Mấy đại thần xấu xí kia hưng phấn nhào tới, hơn nữa mục tiêu chủ yếu đều là Đường Tăng. Sắc mặt của Đường Tăng tối đen, cửu hoàn tích trượng nhẹ nhàng gõ mặt đất, công năng chấn nhiếp phóng xuất ra. Đổng, đổng, đổng. Mấy đại thần xấu xí kia lập tức ngã lăn. Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Quốc sư. Một đám nữ binh vội vàng chạy đến. Đường Tăng biến sắc, bởi vì đám nữ binh kia cũng có mấy cái rất xấu, dáng dấp cường tráng, khí thế hung hăng nhào tới như thế, như hổ đói bắt dê, hắn vội vàng phóng thích cửu hoàn tích trượng chấn nhiếp. Đổng, 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 đổng. Đám nữ binh kia toàn bộ nằm xuống dưới, tóe lên mảng lớn cho bụi. Tất cả mọi người nhìn trợn mắt hốt mồm, đây là tình huống như thế nào a? Ai nha, các vị sao vậy? Đường Tăng rất khoa trương lui lại mấy bước, giả bộ như rất kinh ngạc. Bất quá cái này cũng không có dập tắt lửa nóng của những nữ đại thần kia, nhanh chóng bò dậy lại muốn tiếp tục tranh đoạt Đường Tăng, bất quá lại bị nữ vương ngăn trở. Đủ rồi. Nữ vương hừ lạnh một tiếng, trong lòng tự nhủ chấm còn chưa có hưởng thụ, các ngươi gấp cái gì? Mấy nữ đại thần kia sắc mặt biến hóa, rốt cục tỉnh táo lại. Lam Diên hoài nghi nhìn thoáng qua Đường Tăng, nếu trước đó thuộc hạ của nàng xem như trùng hợp ngã sắp xuống, lần này tuyệt đối không phải trùng hợp. Nam nhân này quả nhiên không đơn giản. Mặt tướng bái kiến nữ vương bệ hạ. Lam Diên từ trên ngựa nhảy xuống, thi lễ với quốc vương nói. Tướng quân bình thân. Nữ vương mỉm cười, hai mắt lửa nóng mỹ lệ quét về phía đám người Đường Tăng, đầu tiên là nhìn lướt qua Ngưu Ma vương dáng dấp tráng kiện nhất. Sau đó là Chư Bát Giới hình thủ kỳ quái bị nâng lên, tới Sa Tăng cùng Tiểu Bạch Long, còn có Tôn Ngộ Không. Cuối cùng, ánh mắt nữ vương dừng lại ở trên người Đường Tăng, mặc dù Đường Tăng ăn mặc như tăng nhân, nhưng trên đầu lại có tóc, có vẻ dở dở ương ương, nhưng nữ vương càng nhìn càng thích. Bọn hắn là mấy nam nhân kia sao? Nữ vương mỉm cười nói. Hồi bẩm bệ hạ, đúng là bọn họ. Lam Diên cung kính nói. Rất tốt, Lam tướng quân, ngươi lập công lớn, vì Tây Lương nữ quốc ta mang đến nam nhân, thưởng vạn lượng hoàng kim, năm dặm đất phong. Nữ vương bệ hạ hài lòng nói. Tạ ơn bệ hạ ban thưởng. Lam Diên đại hỉ, phần thưởng này quá phong phú, dù nàng luôn luôn trầm ổn, cũng nhịn không được kích động. Những người còn lại cũng có ban thưởng, mỗi người 100 lượng hoàng kim. Nữ vương lại nhìn về phía đám nữ binh của Lam Diên. Đám nữ binh kia cực kỳ đại hỉ. Tạ ơn long ân của bệ hạ. Đám nữ binh kia đều quỳ xuống đất cảm tạ. Ừm. Nữ vương gật đầu, lại nhìn về phía Đường Tăng, càng xem càng hài lòng. Nếu không để ý đến thân phận hòa thượng của Đường Tăng, bản thân hắn đích thật là một nam nhân cực kỳ đẹp trai, hiện tại có tóc càng thêm xuất khí. Mặc dù Tiểu Bạch Long cũng rất anh tuấn, nhưng trên người hắn có một cỗ quý khí như có như không, lại thêm hắn mặc áo bào trắng, để hắn có vẻ hơi âm nhu, giống như thư sinh, hơn nữa còn là thư sinh dở dở ương ương. Xác thực mà nói, Tiểu Bạch Long thuộc về loại hình Tiểu Bạch Kiểm, luận dung mạo, Tiểu Bạch Long hoàn toàn chính xác quăng Đường Tăng mấy con phố, nhưng hắn không có nam nhân vị như Đường Tăng. Về phấn Như Ma Vương, coi như hiện tại thu nhỏ cũng cao khoảng 2 mét, cánh tay thô to, mặc dù rất cường tráng, rất có nam nhân vị, nhưng bộ mặt tuyệt không giống người. Còn có hai cái sừng trâu, không dễ nhìn à. Về phần Chư Bát Giới cùng Tôn Ngộ Không, nữ vương bệ hạ trực tiếp không để ý, mặc dù nàng rất thích nam nhân, nhưng không thích giống được dị loại. Không tệ. Nữ vương bệ hạ hài lòng gật đầu. Đưa bọn hắn đến hành cung của trẫm, hảo hảo hầu hạ. Vâng, bệ hạ. Lam Diên cung kính nói. Nam nhân, nam nhân. Dân chúng chung quanh thấy quốc vương bệ hạ muốn hốt tất cả nam nhân, lập tức bất mãn. Bệ hạ, nơi này có nhiều nam nhân như vậy. Xin ngài ban thưởng chúng ta một cái đi. Đúng a, bệ hạ kính yêu, xin ngài ban cho chúng ta một nam nhân đi. Thật muốn nam nhân a. Những nữ nhân vây xem kia cảm xúc kích động, ồn ào. Nữ vương nhíu mày, đang muốn nói chuyện, lại phát hiện nam nhân nàng coi trọng kia mở miệng. Các vị thí chủ mỹ lệ, đừng nội. Đường Tăng lớn tiếng nói, thanh âm bị hắn dùng pháp lực truyền bá ra, vang lên bên tai một người. Các mỹ nữ, các bác gái, các la lị của nữ nhi quốc đều không cần gấp, đều có phần. Đều có phần, không nên đoạn. Tôn Ngộ Không cùng đám người Ngưu Ma Vương ngạc nhiên, đều có phần. Có ý tứ gì? Mấy đồ đệ đều có loại dự cảm không tốt. Chương 465, Nữ yêu Nam Đồn, nước suối giếng cổ. Nhóm, tờ vờ. Nguồn. 17. Quả nhiên, chỉ thấy Đường Tăng nói tiếp. Mọi người mời xem, mấy vị này là đồ đệ của ta, đều là nam nhân chân chính. Lao Ngưu ra khỏi hàng.
Vâng, sư phụ.
Ngưu Ma Vương hét lớn một tiếng, đi tới. Đám nữ nhân này đều giao cho ngươi, chinh phục các nàng cho vị sư.
Đường Tăng nói.
A.
Ngưu Ma Vương trợn mắt hốt mồm.
Nô.
Ha 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 ha.
Tôn Ngộ Không cười ha ha.
Ngộ Không ngươi cũng có, Lao Ngưu bận bịu không được, ngươi hỗ trợ.
Đường Tăng nói.
A.
Tôn Ngộ Không biến sắc.
Sư phụ, ta có Tử Lan.
Đủ rồi.
Nữ vương vội vàng tằng háng một cái, tức giận chừng Đường Tăng một chút, nhìn Lam Diên nói.
Hộ tống bọn hắn tiến cung.
Vâng, bệ hạ.
Lam Diên gật đầu, sau đó nhìn về phía Đường Tăng.
Mời.
Đường Tăng không sao cả nhún vai, bất quá con ngươi lại không thành thật, ngắm loạn trong đám người, mặc dù có không ít xỉu nữ rất đáng sợ, nhưng mỹ nữ càng nhiều.
Dù sao cũng là nữ nhi quốc, nơi này là cái nôi mỹ nữ, Đường Tăng đã không nhịn được hưng phấn, trong lòng suy nghĩ, muốn biến nơi này thành hậu cung của mình hay không.
Quốc vương chạy tới trước mặt, nhưng Đường Tăng vẫn ngắm khắp nơi.
Đi mau.
Lam Diên hung hăng trừng mắt nhìn Đường Tăng.
Bản tướng khuyên ngươi đừng có lại dở trò gian, miễn cho ăn nỗi khổ ra thịt.
A-di-đà Phật, nữ thí chủ nói đùa.
Đường Tăng nói.
Ngươi mới đùa.
Lam Diên cũng trợn mắt nhìn hắn một cái.
Sau một tiếng, đám người Đường Tăng được đưa vào trong vương cung, để một đám thị nữ hảo hảo chiếu cố.
Sư phụ, cứu ta, thật là khó chịu.
Chư bắt giới rên thảm, nâng bụng lớn nằm ở trên ghế dài.
Sư phụ, cái này phải làm sao bây giờ?
Sa Tăng cũng sốt ruột thay chư bắt giới, nhìn bộ dạng này, căn bản không cần 10 tháng hoài thai, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ sinh a.
Cái này quá kỳ quái, nam nhân mang thai vốn đã là chuyện kỳ quái. Hiện tại mới mang thai không đến 4 ngày, bụng lại lớn như thế, thực sự là thần kỳ.
Đó căn bản không hợp lý, không giống nữ nhân 10 tháng hoài thai, quá đột nhiên.
Bắt giới, nếu không con sống ở đây đi, không phải là sinh hải tử sao?
Con tốt xấu gì cũng là thiên đồng nguyên soái, chút chuyện như sinh hải tử hẳn không làm khó được con a.
Đường Tăng an ủi.
Đường Tăng không an ủi con tốt, hắn vừa an ủi, chư bắt giới càng tiêu thảm.
Đừng a, con không muốn sinh.
Chuyện này quá kỳ quái, lão chư là nam nhân a, chủ yếu nhất là, bảo ta sinh như thế nào đây?
Không có cái bộ phận kia a.
Chư bắt giới tiêu thảm, nếu có bộ phận sinh hải tử hắn cũng sẽ không bi quan như vậy, vấn đề là hắn căn bản không biết sinh ở nơi nào a, thật sự là nghiệp chướng.
Bên ngoài đi tới mấy thị nữ, phụ trách hầu hạ đám người Đường Tăng, nghe được chư bát giới nói, lập tức che miệng cười trộm.
Thử nhi, người nghe nói không?
Nam nhân mọc ra đầu heo kia, uống nước trong tử mẫu hà.
Đương nhiên nghe nói, bụng hắn lớn như thế, sẽ không phải là mấy bảo thai chứ.
Hi hi, như vậy liền tốt, vì Tây Lương nữ quốc ta nhiều thêm mấy nam nhân.
Bất quá ta nghe nói nam nhân kia bụng vốn lớn, hiện tại chỉ lớn hơn mà thôi.
Ta càng tò mò là, thân thể của nam nhân không giống chúng ta. Mặc dù cũng có thể mang thai, nhưng không có địa phương sinh.
A, vậy làm thế nào cho phải?
Không dễ dàng xuất hiện vài nam nhân, cũng đừng xảy ra chuyện A.
Quốc vương bệ hạ đã có dự định, những chuyện này không phải những hạ nhân như chúng ta cần cân nhắc, chúng ta chỉ cần hầu hạ tốt bọn hắn là được rồi.
Mấy thị nữ tiến vào nội điện liền không còn nói chuyện, không nói một lời châm trà cho đám người Đường Tăng, đưa lên trái cây, còn có chuối tiêu.
Làm sao đều là cái đồ vật này?
Mang đi, mang đi.
Ngưu Ma Vương nhìn thấy chuối tiêu cùng các loại trái cây quen thuộc, lập tức biến sắc, vội vàng quát.
Bất quá mấy thị nữ kia cũng không bị hù dọa, ngược lại cười hì hì nhìn nhau.
Các ngươi yên tâm, những trái này không phải trong mẫu tử sơn, ăn sẽ không mang thai.
Một thiếu nữ mỉm cười, giải thích nói.
Thật.
Ngưu Ma Vương có chút hoài nghi.
Tuyệt đối là thật.
Thị nữ kia bảo đảm.
Dù vậy Ngưu Ma Vương cũng không dám ăn, một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, bóng ma trong lòng hắn lớn lắm.
Mấy thị nữ cười trộm, không có nhiều lời.
Lúc này nữ vương từ bên ngoài đại điện đi tới, mặc hoàng bào, cao quý mà không che lấp dáng người mỹ lệ của nàng.
Bệ hạ.
Mấy thị nữ vội vàng hành lễ.
Ai nha, nguyên lai là nữ vương bệ hạ đại giá quang lâm, A-di-đà Phật, ngươi có chuyện gì sao?
Đường Tăng hỏi, đồng thời thưởng thức đánh giá quốc vương.
Đây là một nữ nhân cực kỳ cao quý, mặc dù không có bất luận khí chất tiên linh gì, nhưng loại quý khí này, để mỹ lực của nàng tăng lên không ít.
Các ngươi lui ra đi.
Nữ vương bệ hạ nhìn mấy thị nữ nói.
Vâng, bệ hạ.
Mấy thị nữ cung kính hành lễ, sau đó nhanh chóng lui ra.
A.
Đột nhiên tiếng kêu thảm thiết của chư bát giới từ trong đại điện truyền ra.
Quốc vương lập tức nhìn lại.
Nữ vương bệ hạ, nhị đồ đệ của bần tăng uống nhầm nước của tử mẫu hà mang thai, không biết bệ hạ có biện pháp cứu đồ đệ của bần tăng không?
Đường Tăng hỏi.
Mặc dù Đường Tăng muốn chư bát giới sinh ra em bé nhìn xem, thai nhi cần 1000 vạn điểm kinh nghiệm mới có thể phá đến cùng cường đại đến cỡ nào, nhưng vẫn là vấn đề kia, chư bát giới không có chỗ sinh hài tử, cái này khó làm. Hiển nhiên quốc vương hiểu biết nhiều hơn những nữ binh kia, nàng biết nam nhân không giống nữ nhân, bởi vậy không hề nói để chư bát giới sinh con. Hoàn toàn chính xác có một biện pháp.
Biện pháp gì?
Ánh mắt Đường Tăng sáng lên. Phía nam Tây Lương quốc, có một giếng cổ, nước giếng có thể hóa giải thai nhi trong bụng. Quốc vương nói.
Bất quá.
Bất quá cái gì?
Đường Tăng hỏi.
Nơi đó có một đám yêu quái tội ác tày trời, chiếm lấy giếng cổ kia, dù làm tướng quân tự mình xuất thủ, muốn đoạt được nước giếng cũng không dễ dàng.
Quốc vương nói.
Yêu quái mà thôi, chuyện nhỏ.
Nam Đồn là địa phương gì?
900 dặm ở phương Nam, đường xá xa xôi.
Quốc vương còn chưa nói xong, Đường Tăng đống nhiên bắt tay nhỏ của nàng, thuấn di trực tiếp xuất hiện ở ngoài 900 dặm.
A. Cảnh tượng chung quanh đột nhiên biến hóa, tăng thêm hành vi đột nhiên của Đường Tăng, làm quốc vương bị dọa đến kêu lên sợ hãi.
Là nơi này a?
Đường Tăng buông tay nhỏ của quốc vương ra, liếc nhìn chung quanh.
Ngươi!
Ngươi!
Quốc vương giật mình nhìn Đường Tăng, đồng thời cũng cảnh giác nhìn chung quanh, bởi vì hoàn cảnh nơi này nàng rất quen thuộc, rất nhanh nàng nhớ tới, nơi này là Nam Đồn mà nàng nhìn thấy ở trên bản đồ.
Cái này!
Làm sao có thể?
Quốc vương lần nữa chấn kinh.
Suy suy suy!
Đông nhiên đại địa ở cách đó không xa vỡ ra, một dây leo thô to chui ra ngoài, đâm nổ cự thạch và cân, bắn về phía Đường Tăng cùng quốc vương.
Cẩn thận!
Sắc mặt quốc vương đại biến.
Yêu quái đến rồi!
Đến hay lắm!
Đường Tăng đại hỉ, đá bay một tảng đá ra ngoài.
Bành!
Tảng đá đánh bay dây leo ra ngoài.
Ngao!
Sau một khắc, một nữ nhân dáng người to béo không mặc gì từ lòng đất leo ra, lộ ra răng nâu sắc nhọn, nhìn Đường Tăng gào thét.
Đường Tăng trừng mắt. Bị nữ nhân đột nhiên xuất hiện kia làm giật nảy mình. Bởi vì nữ nhân này quá kỳ quái, toàn thân màu nâu, bao quát răng cùng làn da cũng màu nâu, cái khe phía dưới kia của nàng để Đường Tăng sửng sốt.
Chạy mau, kia là yêu quái Nam Đồn, cực kỳ lợi hại.
Quốc vương khẩn trương kêu lên, mặc dù không biết vì sao đột nhiên liền xuất hiện ở nơi này, nhưng hiện tại đảo mệnh mới là trọng yếu nhất. Nhưng nàng vừa dứt lời, lại nhìn thấy Đường Tăng một quyền nện lật yêu quái kia.
Bành!
Yêu quái lăn lộn 7-8 vòng mới dừng lại.
Chương 466, một thai càng so một thai mạnh.
Nhóm, tờ vờ.
Nguồn.
17.
Quốc vương chân kinh.
Thật là lợi hại.
Phải biết những yêu quái này ngay cả làm tướng quân tự mình xuất thủ cũng khó có thể đối phó.
Nhân loại, các ngươi vượt giới.
Trên núi phía trước, một nữ nhân to béo lạnh giọng mở miệng.
Theo nữ nhân kia nói xong, vô số nữ nhân to béo khác từ dưới đất chui ra, lộ ra hàm răng sắc nhọn, từng bước đi về phía Đường Tăng cùng nữ vương.
Nàng là yêu vương ở nơi này, ngươi đánh không lại nàng, chúng ta rút lui trước đi.
Quốc vương lo lắng nói.
Giết bọn hắn.
Yêu vương mở miệng, đồng thời 5 cái dây leo từ lòng đất toát ra, bắn về phía Đường Tăng.
Những yêu quái kia cũng xuất thủ, từng cái chạy nhanh, giống như xe tăng đánh tới.
Chạy a!
Quốc vương hét lớn.
Đi!
Đường Tăng đưa tay, ném ra một bạo liệt hỏa cầu lớn chừng quả bóng rổ.
Vâng!
Trong thanh âm nổ vang ầm ầm, một hỏa cầu to lớn cỡ 100 mét sáng lên. Nơi đó ánh lửa ngút trời, nhiệt độ cao đốt cháy dây leo, hóa thành cho tàn.
Những nơi sóng xung kích đi qua, thân thể của tất cả yêu quái phá nát, hoặc bị đốt thành cho bụi.
Cuối cùng nữ yêu vương kia cũng chết, bị sóng xung kích chấn bay vài 100 mét, sau đó bị nhiệt độ cao đốt cháy mà chết.
Sóng xung kích quét sạch 4 phương, vài ngọn núi chung quanh đều bị chấn sụp đổ, trong phương viên vạn mét đều bốc cháy lên.
Thời điểm sóng xung kích đến trước mặt nữ vương, nàng kinh hãi thất sắc, tưởng là phải chết. Nhưng cảm giác được một đạo lực lượng nhu hòa bảo vệ nàng, sóng xung kích trực tiếp lách qua, hủy diệt hết thảy chung quanh, duy chỉ có nàng hoàn hảo không chút tổn hại.
Ai nha, không có khống chế tốt lực lượng.
Đường Tăng có chút xin lỗi.
Quốc vương bệ hạ, không có phá hủy giếng cổ chứ?
Quốc vương còn không kịp phản ứng, nàng đang ngây ngốc nhìn hết thảy trước mắt.
Phía trước vốn là phong cảnh mỹ lệ, lúc này đã biến thành một vùng phế tích.
Tất cả núi non đổ sụp, thực vật hóa thành tro tàn.
Có địa phương núi đá còn hòa tan. Nhiệt độ cao kinh khủng để tia sáng phía trước phát sinh vằn mèo.
Quốc vương bệ hạ.
Đường Tăng dùng tay lung lay ở trước mắt nữ vương.
A,
ngươi nói cái gì?
Nữ vương rốt cục kịp phản ứng, đồng thời rung động nhìn Đường Tăng, thật không thể tin được một màn trước mắt là nam nhân này chế tạo ra.
Chẳng lẽ nam nhân đều lợi hại như vậy sao?
Bần Tăng hỏi giếng cổ kia ở đâu?
Không có bị hư hại chứ?
Đường Tăng hỏi.
Cái này,
hẳn là không có a.
Quốc vương hít sâu một hơi. Cố gắng bình phục lại nỗi lòng khiếp sợ, dù sao cũng là chủ nhân một nước, tâm tính còn không tệ.
Cái giếng cổ kia ở trên núi phía trước.
Quốc vương chỉ vào ngọn núi của yêu vương. Đường Tăng biến sắc, bởi vì nơi đó bị sóng xung kích của bạo liệt hỏa cầu càn quét nặng nhất. Hắn vội vàng thuấn di đi vào trên núi, pháp lực quét qua, cuốn lên toàn bộ đá vụn ở chung quanh, quả nhiên nhìn thấy một cái giếng cổ, bất quá lúc này cái giếng đã bị hủy không sai biệt lắm. A-di-đà Phật, sai lầm, sai lầm. Đường Tăng vội vàng lấy ra dụng cụ, múc một ít nước có chút đờ cờ ngầu. Là cái này sao? Đường Tăng trở lại bên người quốc vương. Đúng, là nước nơi này. Quốc vương khẳng định gật đầu. Vậy là tốt rồi. Đường Tăng lần nữa bắt lấy tay nhỏ mềm mại của quốc vương, thuấn di một cái, trở lại địa phương lúc đầu, ở bên ngoài cung điện kia. Thời gian tới lui cộng lại, 10 phút cũng chưa tới. Đây hết thảy, vượt ra khỏi nữ vương tưởng tượng, trong khoảng thời gian ngắn này, thế giới quan của nàng đều bị lật đổ. Khó chịu chết rồi. Đại sư huynh, ta sẽ không sinh thật chứ? Tiếng kêu thảm thiết của chư bát giới từ bên trong truyền tới. Đường Tăng vội vàng buông tay quốc vương ra, tiến vào trong cung điện. Lúc này nữ vương còn chưa kịp phản ứng, nàng sờ bàn tay bị Đường Tăng nắm, thần sắc trên mặt cực kỳ vui vẻ. Bởi vì hoàn cảnh sinh trưởng khác biệt, tư tưởng giáo dục khác biệt, thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan khác biệt, ý nghĩ của người nữ nhi quốc cùng người bên ngoài sẽ không đồng dạng. Ở nữ vương xem ra, Đường Tăng chủ động nắm tay nàng, cũng không phải Đường Tăng chiếm tiện nghi, mà là nàng kiếm lời. Tựa như nam nhân ở thế giới bên ngoài đột nhiên bị nữ nhân hôn một cái, nam nhân sẽ cảm thấy mình kiếm lời. Hít sâu một hơi, cố gắng bình phục trong lòng kích động, nữ vương mới chậm rãi đi vào đại điện. Trong đại điện, chư bát giới nhìn thấy Đường Tăng đi tới, lập tức khẩn cầu nhìn qua. Sư phụ, mau cứu lao chư. Sư phụ, chẳng lẽ một chút biện pháp cũng không có sao? Sa Tăng cũng hỏi, nếu chư bát giới là nữ, cái kia còn dễ làm, vấn đề là chư bát giới là nam nhân, làm sao sinh hài từ đây? Cái này thật đúng là làm khó thần tiên. An tâm chớ vội, đây là nước suối phá thai của nữ nhi quốc, hẳn là hữu dụng. Đường Tăng nói, tay cầm bình nước đút cho chư bát giới. Nước suối phá thai. Chư bát giới đại hỉ, vội vàng uống từng ngụm lớn, uống sạch toàn bộ, ngay cả bùn cắt ở dưới đáy cũng bị uống vào. Thế nào? Thế nào? Lao chư, cảm giác như thế nào? Đám người tôn ngộ không vây quanh, nữ vương thân phận tôn quý cũng bị không để ý tới. Quốc vương đương nhiên sẽ không có ý kiến gì, nàng đang âm thầm cao hứng, tựa như ăn mật đây này. Chư bát giới uống xong nước suối phá thai, an tĩnh chờ đợi, đồng thời vớt ve bụng lớn. Nhưng đợi trái đợi phải, chờ, sau đó lại chờ, vẫn không có phản ứng, thai nhi kia còn rất khỏe mạnh ở trong bụng. Vô hiệu. Chư bát giới trợn mắt nhìn. Nhị sư huynh, không có hiệu quả sao? Xà Tăng hỏi. Nhìn bụng hắn liền biết, thai nhi vẫn còn. Tôn Ngộ Không nói. Dược hiệu không đủ, A-di-đà Phật. Đường Tăng đã nhìn ra, nước suối phá thai kia hoàn toàn chính xác có hiệu quả phá thai, hơn nữa hiệu quả rất mạnh, nhưng đối với chư bát giới còn kém một chút. A, vậy làm sao bây giờ? Chư bát giới rú thảm nói. Đường Tăng nhìn về phía nữ vương. Vẻ mặt của nữ vương vô cùng nghi hoặc. Không nên a. Đống nhiên nàng nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía Đường Tăng. Lúc trước có phải hắn mang thai qua? Có, hơn nữa là hai lần, hắc hắc. Tôn Ngộ Không nhảy lên một cái bàn, cười hắc hắc nói. Cái này trách không được. Quốc vương bừng tỉnh đại ngộ. Từ mẫu sân mạch, thiên địa linh vật hình thành thai nhi, một thai mạnh hơn một thai, thai nhi hình thành nhở càng sau càng khó phá, nếu cưỡng ép phá, nhẹ thì tổn thương căn cơ, nặng thì nguy hiểm đến tính mạng. A, cái này phải như thế nào cho phải? Xà Tăng lo lắng. Ngao. Vì cái gì thụ thương luôn là ta? Chư bát giới kêu thảm. Thiện hai. Đã như vậy liền thuận theo tự nhiên đi. Hai tay Đường Tăng hợp thành chữ thập nói. Bát giới, vi sư tin tưởng con. Thế nhưng con không tin mình a. Chư bát giới nói. Con làm được, con nhất định có thể làm. Đường Tăng nói. Ngộ Không, Ngộ Tịnh, các con cố vũ cho bát giới đi. Bát giới cố lên. Nhị sư huynh cố lên, huynh nhất định có thể làm. Đám người Tôn Ngộ Không động viên cho chư bát giới, bất quá Tôn Ngộ Không cùng Như Ma Vương rõ ràng có chút cười trên nỗi đau của người khác, chỉ có Sa Tăng cùng Tiểu Bạch Long là lo lắng thật. Cố cọng lông A, không phải lao chư không muốn cố gắng, mà là làm sao cố A. Ta không có bộ phận sinh hài tử. Chư bát giới khóc không ra nước mắt. Kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Đồng nhiên Đường Tăng mở miệng. Chư bát giới lập tức không gào nữa, như bắt lấy cây cỏ cứu mạng cuối cùng nhìn Đường Tăng. Sư phụ, có biện pháp gì? Xà Tăng hỏi. Sinh mổ. Đường Tăng nghiêm túc nói. Chương 467, Hồ Lô Lan Đất. Nhóm, tờ vờ. Nguồn. 17. Sinh mổ. Tất cả mọi người sững sờ, sau đó sắc mặt của chư bát giới tái xanh, chỉ nghe cái từ này, liền biết rất khủng bố a. Bát giới đừng sợ, đến lúc đó vi sư sẽ trích cho ngươi một liều thuốc mê, để ngươi không có cảm giác thống khổ. Đường Tăng nói, thuốc mê là cái gì? Là một loại thuốc tê, tóm lại đến lúc đó các con liền biết. Đường Tăng nói xong, hắn lật tay một cái dao mổ heo to lớn xuất hiện ở trong tay. Đến lúc đó, chỉ cần một đao liền xong, cam đoan con không có chút đau đớn. Chư Bát Giới lập tức quẹo đầu, hôn mê bất tỉnh. Bát Giới, nhị sư huynh, sư phụ, nhị sư huynh hôn mê. Nữ vương thấy Đường Tăng lấy ra dao mổ heo to lớn dọa giật nảy mình, bởi vì con dao kia là trống rông xuất hiện. Bất quá nàng đã từng gặp qua năng lực thần kỳ của Đường Tăng, rất nhanh liền tiếp nhận. Được rồi, các ngươi chiếu cố tốt hắn, cần gì cứ việc nói. Nữ vương nói, sau đó nhanh chóng rời đi, yêu quái ở Nam Đồn bị giết sạch, nàng phải nắm chặt thời gian để người phía dưới đi trưởng khống phá thai tuyển. Sư phụ, thật chẳng lẽ để nhị sư huynh sinh con? Xà Tăng hỏi Đường Tăng. Con còn có biện pháp khác sao? Đường Tăng hỏi. Xà Tăng lắc đầu. Không có ạ. Đường Tăng nói. Các ngươi chiếu cố tốt Bát Giới, vi sư có chuyện phải làm. Sư phụ, sự tình gì? Để Lao Tôn đi cho. Tôn Ngộ Không nói. Vi sư muốn đi tán gái, ngươi giúp được sao? Đường Tăng hỏi. Tôn Ngộ Không lập tức vò đầu bứt tai, không rõ ràng nhìn Đường Tăng. Đi, Ngộ Không, vi sư mang ngươi đi tán gái. Đường Tăng đống nhiên mỉm cười, kéo Tôn Ngộ Không đi ra ngoài. Không được ca sư phụ, con đã có Tử Lan. Tôn Ngộ Không biến sắc. Nhưng Đường Tăng mặc kệ hắn, trực tiếp kéo hắn đi ra ngoài. Sư phụ, Lao Ngưu cũng muốn đi. Ngưu Ma Vương kêu lên. Con trông chừng Bát Giới. Thế nhưng, Đường Tăng đã kéo Tôn Ngộ Không biến mất, không biết Ngưu Ma Vương ở đằng sau nói cái gì. Sư phụ, thật không thể a. Vẻ mặt Tôn Ngộ Không đau khổ. Đừng khẩn trương, chờ sau đó vi sư dạy ngươi một chiêu, cam đoan ngươi ôm mỹ nhân về. Đường Tăng nói. Hai sư đổ ra đại điện, trên đường đi rất nhiều cung nữ đều mắt sáng lên nhìn bọn hắn. Tựa như nam nhân thế giới bên ngoài nhìn mỹ nữ vậy. Thế nào? Những cô nương này có đẹp hay không? Đường Tăng hỏi Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không gãi gãi đầu, theo bản năng gật đầu, sau đó lại vội vàng lắc đầu. Sợ cái gì, nam nhân mà, tam thê tứ thiếp rất bình thường, hơn nữa hiện tại Tử Lan không có ở đây, ngươi không nói, vi sư không nói, ai biết chứ? Đường Tăng dụ dỗ nói. Như vậy không tốt đâu. Tôn Ngộ Không có chút chột dạ, bất quá tựa hồ động tâm rồi. Đường Tăng hiểu ý cười một tiếng, mang theo Tôn Ngộ Không đi về phía một cung nữ. Nữ nhi quốc không hổ là quốc đô của nữ nhân, cho dù chỉ là cung nữ, vẫn xinh đẹp như thiên tiên. Cung nữ kia nhìn thấy Đường Tăng cùng Tôn Ngộ Không trực tiếp đi về phía mình, lập tức tim đập rộn lên. Vị nữ thí chủ này, xin hỏi Lam Diên tướng quân ở đâu? Đường Tăng hỏi. A, tại tụ tinh cung, quốc vương bệ hạ vừa triệu kiến tướng quân, giống như có chuyện quan trọng. Cung nữ này vội vàng mở miệng. Cảm ơn ngươi, vì cảm tạ câu trả lời của ngươi, bần tăng cho ngươi mượn đại đồ đệ Tôn Ngộ Không chơi đùa một chút. Đường Tăng đẩy Tôn Ngộ Không lên cho cung nữ trước mặt. A. Cung nữ cùng Tôn Ngộ Không đồng thời kêu lên sợ hãi, nhưng thanh âm của cung nữ là mang theo kinh hỉ cùng không dám tin, mà Tôn Ngộ Không là kinh ngạc. Mặc dù Tôn Ngộ Không toàn thân là lông, nhưng tốt xấu gì cũng là nam nhân, cung nữ mỹ lệ sẽ không ghét bỏ. Phải biết, tại Tây Lương nữ quốc, ngay cả động vật cũng đều là mẫu, nơi này âm thịnh dương tuyệt. Trăm năm khó mà nhìn thấy một nam nhân. Không cần khách khí, muốn chơi như thế nào đều được, hắn sẽ không bị ngươi chơi hỏng đâu mà sợ. Đường Tăng mỉm cười, sau đó quay người đi đến tụ tinh cung, tiên thức của hắn đã tìm được tụ tinh cung ở đâu. Tôn Ngộ Không vội vàng muốn theo sau, nhưng cung nữ kia đột nhiên giữ chặt Tôn Ngộ Không. Sắc mặt của Tôn Ngộ Không tối sầm. Đi đi đi. Hắn nhẹ nhàng đẩy, cung nữ kia liền ngã văng ra ngoài, thành hồ lô lăn đất. Tôn Ngộ Không chợt lách người chạy đến không còn hình bóng. Lúc cung nữ kia đứng lên, toàn thân chật vật, tóc rối loạn, nhưng trong mắt nàng lại không có ủy khuất như nữ nhân bình thường, mà là phiền muộn, cảm giác con vịt tới miệng lại bay mất. Đáng đời. Nam nhân chân quý như vậy, há là ngươi có thể hưởng dụng. Cách đó không xa, mấy cung nữ trào phúng, cũng có lẽ là ghen ghét. Đồng thời, những cung nữ này cũng cực kỳ giật mình, bởi vì tốc độ của Tôn Ngộ Không quá nhanh. Đường Tăng lấp lóe mấy cái liền đi tới bên ngoài tụ tinh cung, những cấm vệ quân kia ngay cả tư cách phát giác được hắn cũng không có. Bệ hạ, Tây Cương xuất hiện vô số hoa dại, cực kỳ cổ quái, lính trinh sát tiến vào bên trong tất cả đều biến mất, không thấy thi cốt, không biết sinh tử. Đường Tăng vừa xuất hiện ở bên ngoài tụ tinh cung, liền nghe bên trong truyền ra giọng của nữ nhân. Nam Cương cũng xuất hiện một quái sự, một gốc cây khô hồi xuân, mọc đầy cành lá, hơn nữa đang bằng tốc độ kinh người lớn lên, bây giờ đã cao hơn 500 mét. Phía Đông cũng có chuyện, bất quá chuyện kia có chút cổ quái, các binh sĩ trải qua một khu vực, rõ ràng đều cảm giác thần thanh khí sảng, trí nhớ tựa hồ mạnh hơn rất nhiều, cái này nguyên bản không tính chuyện xấu, nhưng ở lâu, trong đầu sẽ xuất hiện thân ảnh của Quan Âm Bồ Tát. Bắc Cương hết thể bình thường. Một đám nữ tướng ở phía dưới bẩm báo sự tình phát sinh trong khoảng thời gian này, nữ vương ngồi trên bảo tọa chăm chú lắng. Đường Tăng phát hiện, bên người nữ vương có một thiếu nữ 13-14 tuổi, mặc váy dài kim sắc, mỹ lệ mà cao quý. Chủ yếu nhất là, dung mạo của thiếu nữ kia cùng quốc vương có 6-7 phần tương tự. Sự tình phía đông chấm đã biết được, tục truyền nửa năm trước trong tràng hạo kiếp kia, Quan Âm Bồ Tát đại từ đại bi hiển hóa thân tích, ở cực đông Tây Lương quốc xuất hiện một thần miếu to lớn, ngày khác chấm sẽ tự mình đi tế bái. Nữ vương không nhanh không chậm mở miệng. Sự tình Tây Cương, phái thêm quân lực trấn thủ, lấy trấn thủ làm mục đích, dưới tình huống không có biết rõ ràng, không được vọng động. Về phần Nam Cương, quốc vương dừng lại một chút, nói: "Gốc cây kia tạm thời không cần phải để ý, chỉ cần nó không thương tổn người, tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến." Mặt khác, quốc vương nhìn về phía Lam Diên. "Lam tướng quân, ngươi đi thu phục Nam Đồn, thu hồi Phá Thai Tuyển, tiến hành bảo hộ." "A, bệ hạ nghĩ lại à, đám yêu quái ở Nam Đồn kia thực lực cường lớn, cho dù Lam tướng quân thiên phú dị bẩm, cũng chưa hẳn là đối thủ." Có nữ tướng khuyên. "Đúng vậy bệ hạ, sinh tử của Lam tướng quân quan hệ trọng đại, nộ nhỡ Lam tướng quân có nguy hiểm, chúng ta không mặt mũi gặp Trấn Quốc đại nguyên soái chết đi à." Một nữ quan khác cũng mở miệng. Đường Tăng ở phía ngoài nghe những lời này vào trong tai, hắn hơi có vẻ kinh ngạc, uy vọng của Lam Diên rất cao à, lại có nhiều người giúp nàng như vậy. Tụ Tinh Cung, trên vương tọa, quốc vương mỹ lệ mà cao quý mỉm cười, nói: "Chúng ái khanh đừng nội, chấm đương nhiên sẽ không để Lam tướng quân mạo hiểm." "Vậy có ý tứ gì?" Một đám văn võ bá quan đều nghi hoặc, yêu quái ở Nam Đồn chiếm cái giếng cổ kia, đã không phải sự tình một năm hai năm, lúc trước quốc vương cũng không phải là không có tính toán thu phục nơi đó, nhưng cuối cùng thảm bại, không cách nào chống cự. Mặc dù đám yêu quái ở Nam Đồn kia còn không có đạt tới tình trạng phiên giang đảo hải, nhưng như cũ không phải đại quân của phàm nhân có thể đánh bại. Chương 468, cơ hội chỉ có một lần. Nhóm, tờ vờ. Nguồn. 17. Nhất định là thượng thiên biết được Tây Lương quốc ta tạo phúc thiên hạ, quốc thái dân an, cho nên trên trời rơi xuống thần nhân, giải trừ tai họa yêu quái ở Nam Đồn. Bây giờ Nam Đồn đã không có yêu quái, chỉ cần Lam tướng quân đi Nam Đồn sáp nhập vào biên giới nước ta, mặt khác lại chữa trị Phá Thai Tuyển một chút. Quốc vương mỉm cười nói. Việc này thật. Trên trời rơi xuống thần nhân giúp Tây Lương quốc ta trừ đi yêu quái. Quá tốt rồi. Một đám văn võ đại thần đều mừng rỡ như điên. Phá Thai Tuyển kia đối với nữ nhi quốc mà nói, ý nghĩa trọng đại, mặc dù nhiều khi chưa hẳn có thể dùng, nhưng không dùng được không có nghĩa là không trọng yếu. Nếu không có chuyện gì khác, liền bãi triều đi. Quốc vương nói. Vâng, bệ hạ. Một đám văn võ đại thần không người lui lại, thẳng đến ra đại điện, mới dám quay người. Nam nhân. Đám đại thần đi ra Tụ Tinh Cung nhìn thấy Đường Tăng, ánh mắt tất cả đều sáng lên, đồng thời có mấy cái nhanh chóng lao tới Đường Tăng. Nam nhân, ta gọi Lương Hâm. Ta gọi Trúc Viện Viện, ngươi không cần phải sợ, ta không có ác ý. Một đám mỹ nữ hưng phấn kích động bao vây Đường Tăng lại, nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt kia, tựa hồ hận không thể ăn thịt Đường Tăng. Bất quá vẫn có một ít quan văn cùng võ tướng không đến, tỉ như Lam Diên, nàng chỉ lặng lặng nhìn. Bất quá Đường Tăng lại có thể nhìn ra, trong mắt Lam Diên cũng hiện lên một tia khát vọng, đoán chừng ở nữ nhi quốc tuyệt đối sẽ không tồn tại thuộc nữ. Bởi vì từ nhỏ sinh trưởng hoàn cảnh khác biệt, dẫn đến tư tưởng giáo dục khác biệt, kiến thức cũng khác nhau, khiến cho tất cả nữ nhân của nữ nhi quốc đều cực kỳ khát vọng nam nhân. Các ngươi đang làm gì? Đống nhiên quốc vương đi ra, nhìn thấy một màn trước mặt, quát lạnh lên tiếng. Đám đại thần vây quanh Đường Tăng lập tức giật nảy mình, vội vàng lui lại. Bệ hạ. Bệ hạ bất giận, chúng ta không có ác ý. Đúng, chúng ta chỉ là muốn cùng cái này nam nhân nhận thức một chút. Mấy nữ đại thần kia nhanh chóng mở miệng, tẩy thoát tội danh cướp đoạt ái phi của quốc vương. Các ngươi lui ra đi. Quốc vương nói. Vâng. Thần cáo lui. Đám đại thần kia vội vàng rời đi. Vị tướng quân này xin dừng bước. Đống nhiên Đường Tăng mở miệng, ngăn cản Lam Diên. Ánh mắt Lam Diên sáng lên. Đường Tăng rõ ràng cảm giác được tim của nàng đột nhiên tăng nhanh hơn rất nhiều, nhưng ngay sau đó lại bình tĩnh xuống. Mà những người khác thì vừa ghen tị, vừa cười trên nỗi đau của người khác, tựa hồ đã thấy được một màn quốc vương giáng tội Lam tướng quân. Xin hỏi ngươi có chuyện gì không? Lam Diên lễ phép hỏi, biểu hiện vừa đúng. Là như vậy, Bần Tăng muốn thu ngươi làm đệ tử, ngươi nguyện ý không? Đường Tăng hỏi. Ê! Thu đồ! Tình huống như thế nào? Nam nhân muốn thu Lam tướng quân làm đồ đệ. Một đám đại thần đều ngạc nhiên, ngay cả quốc vương cùng thiếu nữ ở đằng sau cũng kinh ngạc. Lam Diên cũng sửng sốt một chút, nàng theo bản năng nhìn thoáng qua quốc vương, thấy quốc vương không có nổi giận, lúc này mới hơi có vẻ buồn cười mà lễ phép mở miệng hỏi. Ngươi muốn thu ta làm đồ đệ? Phải, bần tăng thấy ngươi căn cốt tinh kỳ, chính là tuyệt thế thiên tài vạn người không một, chỉ cần ngươi nguyện ý bái ta làm thầy, ngày khác thành tiên thành Phật không đáng kể. Đường Tăng nghiêm túc nói. Nhưng một màn này lại làm cho những văn võ bá quan kia kém chút cười phun ra. Nam nhân này sẽ không đầu óc có vấn đề chứ? Nam nhân kia khẳng định không biết làm tướng quân cường đại, nếu không đoán chừng hắn căn bản không dám mở miệng. Đáng tiếc, nếu nam nhân này muốn thu ta làm đồ đệ, ta nhất định đáp ứng, coi như hắn không dạy ta cái gì ta cũng nguyện ý. Trong lòng đám văn võ đại thần nhanh chóng suy tư, cảm thấy hứng thú nhìn một màn trước mắt. Bao quát Lam Diên ở bên trong, cũng không tin Đường Tăng nói, cảm thấy Đường Tăng quá buồn cười. Còn thành tiên thành Phật, người châu bò như vậy, sao không lên trời đi? Người khác không tin Đường Tăng, nhưng nữ vương lại cực kỳ tin tưởng, bởi vì nàng nghĩ đến tình cảnh lúc trước. Nam nhân trước mắt này, một quyền đánh chết một yêu quái ở Nam Đồn, sau đó đưa tay đánh ra một quả cầu màu đỏ rực, nổ nát mảng lớn sân lĩnh, quả nhiên là kinh khủng đến cực điểm. Hi hi, mẫu vương, nam nhân này thật thú vị. Thiếu nữ ở bên người quốc vương cười duyên nói. Mẫu vương, nhi thần muốn nam nhân này, ban hắn cho nhi thần đi. Không được. Quốc vương quả quyết mở miệng, đôi mi thanh tú hiện lên vẻ giận dữ. Điện hạ, không thể nói bậy. Nữ thị vệ ở một bên vội vàng mở miệng, lo lắng tiểu điện hạ chọc giận quốc vương bệ hạ. Thiếu nữ lập tức bất mãn chú môi. Mẫu vương, không phải có 6 nam nhân sao? Nếu ngươi muốn, trong 5 nam nhân khác, ngươi tùy ý tuyển một cái này không được. Quốc vương nói. Tạ ơn mẫu vương. Thiếu nữ điện hạ lập tức cao hứng trở lại, trong mắt lóe lên thần sắc được như ý. Quốc vương lập tức biết mục đích của nữ nhi, bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ có thể một cái. Ân a, mẫu vương yên tâm, nhi thần muốn một cái là đủ rồi. Tiểu điện hạ bảo đảm nói. Một bên khác, mặc dù Đường Tăng đang nói chuyện với Lam Diên, nhưng hắn là tồn tại bực nào. Hai nghe bát phương quả thực là chút lòng thành, quốc vương cùng tiểu điện hạ đối thoại hắn nghe rất rõ ràng. Nguyên lai tiểu La Lị kia là nữ nhi của quốc vương. Nhìn không ra a, quốc vương còn trẻ như vậy, đã có nữ nhi lớn thế kia. Đường Tăng thầm nghĩ, cũng không có tiếc nuối, bởi vì hắn biết nữ nhi của quốc vương không phải là bị nam nhân làm ra, mà là dùng phương pháp đặc hữu của nữ nhi quốc mang thai sinh ra. Nói cách khác, ngoại trừ cái màng kia, nữ vương vẫn xem như xử nữ. Đương nhiên Đường Tăng cũng không biết định nghĩa xử nữ đến tột cùng là thế nào, nếu như không có cái màng kia thì không tính xử nữ, như vậy nữ vương đã không phải thành tiên thành Phật. Cảm ơn ngươi. Lam Diên mỉm cười, rõ ràng không tin. Bản tướng còn có việc, cáo từ trước. Nói xong nàng quay người đi ra ngoài. Bần Tăng câu câu là thật, chỉ cần ngươi học được bản lĩnh của Bần Tăng, rời sông lấp biển đều không đáng kể. Đường Tăng ở phía sau kêu lên. Lam Diên đi càng nhanh hơn. Cơ hội chỉ có một lần. Đường Tăng lớn tiếng nói. Nhưng Lam Diên vẫn không có dừng lại, rất nhanh liền biến mất trong tầm mắt. Đám đại thần kia cũng nhanh chóng rời đi, trên mặt đều mang ý cười, hiển nhiên đều cảm thấy Đường Tăng hổ ngôn loạn ngữ. Còn rời sông lấp biển, sao ngươi không nói bắt một con rồng đến cưới? Các nàng lại không biết, trong đội ngũ của Đường Tăng thật có một con rồng. Đường Tăng khẽ lắc đầu, xem ra mình cùng vị nữ tướng quân kia không có duyên phận sư đồ, cơ hội chỉ có một lần, hắn sẽ không lại ưỡn mặt ra để người ta bái sư. Nam nhân, ngươi thật thú vị. Tiểu điện hạ đi tới, cười hì hì vòng quanh, đánh giá Đường Tăng. Tiểu La Lụy, Bần Tăng nhìn rất đẹp sao? Đường Tăng cười nói. Đẹp mắt. Tiểu điện hạ cao hứng cười nói, đồng nhiên nàng nhìn thấy mẫu vương của mình có chút không cao hứng, vội vàng nói. Bất quá ngươi thuộc về mẫu vương. Đúng, tiểu La Lị là cái gì? Ngươi đang gọi ta sao? Khục. Quốc vương ho khan một tiếng, có chút không cao hứng. Lúc này Tôn Ngộ Không đuổi theo tới, tiểu điện hạ nhìn thấy Tôn Ngộ Không, ánh mắt lập tức sáng lên. Mẫu vương, nhi thần muốn nam nhân này. Đi đi đi. Tôn Ngộ Không nhẹ nhàng đẩy, tiểu điện hạ đáng yêu mỹ lệ lập tức thành hồ lô lăn đất. Lớn mật. Dám tổn thương tiểu điện hạ. Nam nữ nhân thân thủ không tệ lách mình ra. Vậy Tôn Ngộ Không lại. Dừng tay. Quốc vương vội vàng mở miệng, lo lắng Tôn Ngộ Không bị thương, cũng lo lắng mấy thị vệ kia xảy ra chuyện, bởi vì nàng cảm thấy Đường Tăng làm sư phụ lợi hại như vậy, đồ đệ hẳn sẽ không quá kém mới đúng. Chương 469, vô danh hoa nhận chủ. Nhóm, tờ vờ. Nguồn. 17. Nhưng quốc vương không biết là, tình huống của sư đồ Đường Tăng là tương phản, đồ đệ phổ biến cường đại hơn sư phụ, bây giờ cũng chỉ có Sa Tăng cùng Tiểu Bạch Long kém một chút. Rõ. Nam thị vệ không có bất cứ chút do dự nào, lại lách người giấu đi. Tiểu điện hạ nhanh chóng đứng lên, có chút tức giận và sợ hãi nhìn thoáng qua Tôn Ngộ Không, trong lòng cảm thấy nam nhân này quá thô lỗ, không có chút dịu dàng, vẫn là không muốn nam nhân này cho thỏa đáng. Nhuế Nhi, con nhất định muốn hắn. Quốc vương hỏi. Con suy nghĩ thêm một chút nữa đã. Tiểu điện hạ nói.
Được.
Quốc vương mỉm cười. Tôn Ngộ Không có chút không hiểu thấu, gãi đầu một cái, sau đó nhìn Đường Tăng nói. Sư phụ, con phát hiện phía nam cùng phía tây đều xuất hiện một cô yêu khí cực kỳ cường đại.
Ồ.
Đường Tăng nghe vậy lập tức đại hỉ.
Yêu quái, Bần Tăng thích nhất rồi.
Người thích yêu quái. Tiểu điện hạ giật mình nói. Đường Tăng vươn tay, vuốt vuốt ở trên đầu tiểu điện hạ, vò tóc nàng rối bời.
Ai nha, ngươi làm gì?
Ngươi đừng làm rối tóc của ta.
Tiểu điện hạ bất mãn nói.
Vậy Bần Tăng đổi một chỗ.
Đường Tăng nói xong, thật sự đổi chỗ, tay chụp vào ngực của tiểu điện hạ.
Khục.
Đống nhiên nữ vương ho khan một tiếng, có chút không cao hứng. Nam nhân mình coi trọng, vậy mà ở trước mặt mình cùng nữ nhi của mình chơi đến như vậy vui vẻ.
A-di-đà Phật.
Đường Tăng mỉm cười.
Nam nhân, ngươi thật thú vị.
Tiểu điện hạ cười nói.
Thiện hai, Bần Tăng là có danh tự, ngươi có thể gọi ta Đường Tăng.
Đường Tăng nói.
Đường Tăng nam nhân.
Tiểu điện hạ nói.
Đường Tăng.
Ngươi phải gọi Đường Tăng xoái ca.
Đường Tăng nhắc nhở.
Nam nhân gọi nữ nhân mỹ lệ là mỹ nữ, không nghĩ tới hôm nay có thể nghe thấy nam nhân cũng xưng hô như vậy. Đường Tăng choáng váng.
Xoái ca là có ý gì?
Tiểu điện hạ hỏi.
Ý là nam nhân rất đẹp trai.
Đẹp trai là có ý gì?
Tiểu điện hạ lại hỏi.
Đường Tăng che mặt, quả nhiên không phải người của một thế giới, không cách nào giao lưu a.
Đường Tăng che mặt, đột nhiên vô ngông tiểu điện hạ một cái.
A.
Tiểu điện hạ giống như phản xạ có điều kiện nhảy dựng lên.
Mà Đường Tăng thì đã quay người rời đi, muốn cùng Tôn Ngộ Không đi thu yêu quái.
Mẫu vương, cái này không nên trách Nhi thần, là chính bản thân hắn chủ động.
Tiểu điện hạ thấy thần sắc của quốc vương không cao hứng, vội vàng giải thích nói.
Thiên đình, Nguyệt cung.
Ánh sáng thái dương mãi mãi chiếu không tới nơi này, có một loại lực lượng thần bí bóp méo tia sáng, để ánh mặt trời lách qua, khiến cho nơi này mãi mãi chỉ có ban đêm.
Bất quá dù vậy, nơi này vĩnh viễn sẽ không tối, bởi vì có một gốc nguyệt quế to lớn cắm rễ ở nơi này.
Cây nguyệt quế to lớn cắm rễ ở trên tiên đảo, thân cây rất cao, cả cây phát sáng, cành lá ánh sao lấp lánh, vung vãi quang hoa, để một tòa cung điện hùng vĩ phía dưới mãi mãi tươi sáng.
Bất quá dù vậy, nơi này vẫn mãi mãi vắng lặng như vậy, bởi vì nơi này quanh năm chỉ có ba người, trong đó một người chỉ có thể hoạt động trong phạm vi cây nguyệt quế.
Ầm.
Thanh âm lưỡi búa chặt cây nguyệt quế vang lên, một tráng hán phơi bày nửa người trên, huy động cự phủ bỗng nhiên chém vào cây nguyệt quế.
Mảnh gỗ vụn vẩy ra, hóa thành điểm điểm quang mang, dung nhập dưới mặt đất, nhưng chút quang mang này rất nhanh lại bị cây nguyệt quế hấp thu, lỗ hổng vừa chém ra lập tức khép lại.
Hắn đành phải tiếp tục chặt, bất quá động tác vung đúa cực kỳ chậm, có đôi khi mấy giờ mới có thể huy động một lần, có đôi khi cách thời gian càng dài.
Có lẽ hắn biết mình căn bản không có khả năng chặt đứt cây nguyệt quế, hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng, cho nên dứt khoát lười biếng, chặt một búa lại lười biếng mấy giờ, như thế lặp lại, năm qua năm.
Ngoài nguyệt cung, dưới quang mang ngân lam sắc của cây nguyệt quế bao phủ, một con thỏ trắng như ngọc buồn bực ngán ngẩm nằm rạp trên mặt đất, ngẫu nhiên liếc nhìn tráng hán đang chặt cây nguyệt quế ở xa xa.
Tỷ tỷ đã bế quan thời gian dài như vậy, tại sao vẫn chưa ra?
Thỏ ngọc miệng nói tiếng người, ở đó nói thầm.
Một hồi lâu sau, thỏ ngọc chui vào một cái lỗ nhỏ ở dưới đại môn nguyệt cung, lúc chui ra ngoài lần nữa, đã ôm một cây cà rốt, ở nơi đó gặm.
Đúng lúc này, trên không nguyệt cung đột nhiên xuất hiện mảng lớn ngũ thải tường vân, bao phủ phương viên ngàn dặm.
Ông!
Pháp tắc giáng lâm, bao phủ cả nguyệt cung, ngay sau đó một cỗ khí tức cực mạnh từ trong nguyệt cung truyền tới.
A năm!
Thỏ ngọc kinh ngạc đứng thẳng, nhìn ngũ thải tường vân ở trên đỉnh đầu.
A, hàng Nga muội muội lại đột phá.
Hẳn là có cơ duyên đặc thù.
Tráng hán đang chặt nguyệt quế kinh dị kêu lên, nhưng lưới búa trong tay lại không có buông xuống, vẫn theo quán tính huy động.
Cùng lúc đó, trong nguyệt cung, trong mật thất tu luyện của hàng Nga, cánh của vô danh hoa tràn ra, tiên quang nở rộ, hào quang rực rỡ, trời quang mây tạnh, như trí bảo xuất thế.
Đợi quang mang hoàn toàn tán đi, hiện ra thân ảnh bên trong, chính là hàng Nga. Trên gương mặt xinh đẹp mỹ lệ đến cực hạn của nàng, có dáng tươi cười kích động.
Ta vậy mà đột phá đến huyền tiên.
Hàng Nga vô cùng kinh hỉ, nàng nhìn vô danh hoa trước mắt, ánh mắt phức tạp.
Không nghĩ tới, Đường Tam Tạng lại đưa ta một phen cơ duyên.
Hàng Nga nỉ non nói, nàng biết rõ đóa hoa này là tới như thế nào, bây giờ còn ký ức khắc sâu.
Cất bước đi ra vô danh hoa, Hàng Nga đang muốn xuất quan, bỗng nhiên nhíu mày, lại đi trở về.
Tại sao có thể như vậy?
Hàng Nga phát hiện. Trong vô danh hoa đã không có loại cảm giác có thể khiến người ta ngộ đạo trước đó, ngay cả cảm giác gia tốc tu luyện tựa hồ cũng không còn.
Chẳng lẽ đây là bảo vật một lần duy nhất?
Hàng Nga lần nữa đi tới, từ bên ngoài nhìn, đóa hoa này vẫn rất đẹp, gốc rễ to lớn cắm vào hư không, cánh hoa lộng lẫy, lá xanh thủ hộ ở chung quanh, loang thoáng tựa hồ ẩn chứa một loại quy luật nào đó. Chẳng lẽ sau khi thực lực của ta tăng lên, không có hiệu quả với ta nữa? Hằng Nga thầm nghĩ. Phía ngoài Thỏ Ngọc đã đợi gấp, thời điểm đang muốn từ hang nhỏ chui vào, đột nhiên đại môn mở ra. Thỏ Ngọc, muội vào đây. Thanh âm của Hằng Nga truyền tới. Tỷ tỷ. Thỏ Ngọc vội vàng chạy vào, phát hiện cửa mật thất cũng mở, nàng đi thẳng vào. A, hoa thật xinh đẹp. Thỏ Ngọc nhìn thấy vô danh hoa cắm rễ trong hư không mật thất, lập tức kinh ngạc đến người. Ngươi đi vào thử một chút. Hằng Nga nói. Nha. Thỏ Ngọc không nghi ngờ gì, đàng không mà lên, tiến vào trong vô danh hoa, sau đó nhìn về phía Hằng Nga. Ngươi không có cảm giác đặc thù gì sao? Hằng Nga hỏi. Chẳng lẽ phải có cảm giác đặc thù gì mới được sao? Thỏ Ngọc kỳ quái hỏi lại. Ngươi không có cảm giác ở bên trong tu hành, tốc độ nhanh hơn sao? Hoặc là, ngươi có cảm giác ngộ đạo hay không? Hằng Nga không cam lòng truy vấn. Không có nha. Thỏ Ngọc trả lời. Hằng Nga lập tức nhíu mày. Chẳng lẽ là bảo vật một lần duy nhất? Nàng có chút không cam tâm, nếu đóa hoa này còn có thể tiếp tục sử dụng, sẽ tốt biết bao. Bất quá rất nhanh nàng lại cười, cảm giác mình quá tham lam, lần này có thể đột phá đến huyền tiên, đã là cơ duyên lớn lao, nếu không có thể phải tu luyện mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm mới có thể đột phá. Hơn nữa mình đột phá đến huyền tiên, địa vị ở thiên đỉnh sẽ trong nháy mắt tăng lên rất nhiều, tối thiểu đãi ngộ so với trước đó khẳng định tốt hơn rồi. Tỷ tỷ, trước đó Ngọc Đế truyền ý chỉ, để chúng tiên của thiên đỉnh từng nhóm hạ phàm, tế bái thần miếu của Quan Âm Nương Nương. Thỏ Ngọc đi ra vô danh hoa, mở miệng nói. Ta biết. Hằng Nga gật đầu, có chút do dự, phất tay thu hồi vô danh hoa, thầm nghĩ, muốn nên trả vô danh hoa cho Đường Tam Tạng hay không. Mặc dù Đường Tam Tạng ghê tởm, nhưng bản cô nương cũng không phải người ham bảo vật của người khác. Hơn nữa ta cũng coi như đạt được chỗ tốt. Thế nhưng, nộ nhỡ đóa hoa này thật chỉ có năng lực để cho người ta ngộ đạo duy nhất một lần, ta chẳng phải là dùng hết một lần này rồi sao? Mặc kệ. Cuối cùng Hằng Nga vẫn quyết định, trả vô danh hoa cho Đường Tăng. Thời điểm Hằng Nga đột phá, Đường Tăng ở nhân gian giới đã cảm ứng được, bởi vì ý chí của hắn dung nhập vô danh hoa, để hắn có thể cảm ứng được một chút chuyện trọng yếu ở phụ cận vô danh hoa. Đóa hoa kia vậy mà tự động nhận chủ rồi. Đường Tăng kinh dị. Chương 470, Thái Bạch Kim Tinh Hạ Phàm. Nhóm, tờ vờ. Nguồn. 17. Hằng Nga không biết, nhưng là người sáng tạo vô danh hoa, Đường Tăng lại cực kỳ tin tưởng, vô danh hoa bởi vì ý chí của hắn, sinh ra dị biến không biết tên, có được năng lực thần kỳ. Hằng Nga là người thứ nhất ở bên trong tu luyện, vô ý vậy mà để vô danh hoa tự động nhận chủ. Mà loại đồ vật có thể tự động nhận chủ này, bình thường mà nói đều không đơn giản. Bất quá loại tình huống này ngay cả Đường Tăng cũng không biết, nói cách khác đây chẳng qua là trong lúc vô tình tạo thành, muốn lại làm ra một đóa hoa như thế, hắn cũng làm không được. Loại sự tình này, phải nhìn tỷ lệ, nhìn cơ duyên. Bạch. Bá. Đường Tăng cùng Tôn Ngộ Không nháy mắt liền rời Nữ Nhi Quốc, tiến đến cương vực phía nam. Xa xa, bọn hắn nhìn thấy một gốc cây khổng lồ đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao tới 5-600 mét. Thân cành đại thụ kia kéo dài, dạng xoay ô, che khuất phương viên 500 mét chung quanh, khu vực kia như đêm tối, cành lá tươi tốt che đậy mặt trời. Cái cây này thật lớn. Đường Tăng tán thưởng một tiếng. A, cái này tựa như là thiên trụ thụ, sư phụ. Tôn Ngộ Không nói. Thiên trụ thụ. Đường Tăng nghi ngờ nói. Cái gì là thiên trụ thụ? Thiên trụ thụ. Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai, ánh mắt lập tức sáng lên nói. Có thể cao chống trời a? Đường Tăng lập tức giật mình, có thể chống trời, thật chưa từng nghe thấy. Lao Tôn cũng chưa từng thấy qua thiên trụ thụ, tục truyền thiên trụ thụ có thể để phàm nhân lên trời, chỉ cần có thể theo đại thụ trèo lên trên, liền có thể leo đến thiên đỉnh, phàm là có thể leo lên, đều có thể đứng hàng tiên ban. Tôn Ngộ Không nói. Đường Tăng nghe vậy, lập tức cười lạnh. Coi như đúng, có thể leo lên cũng không có mấy cái a. Phàm nhân không giống như thần tiên có thể không ăn cơm, đoán chừng còn không có leo đến một nửa lộ trình liền chết đói, hoặc là mệt chết, chết khát. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, nếu thế giới này giống như địa cầu, leo đến chỗ cao, coi như còn không có chết đói, cũng có thể lạnh chết, hoặc bị gió lớn thổi bay. Muốn theo thiên trụ thụ bò lên trời, gần như không có khả năng, trừ khi là nhân vật chính. A, sư phụ, gốc thiên trụ thụ này có gì đó quái lạ. Đống nhiên Tôn Ngộ Không kinh dị đều. Cổ quái chỗ nào? Đường Tăng hỏi. Nó màu xanh. Tôn Ngộ Không nói. Đường Tăng lập tức kỳ quái. Cây không phải đều là màu xanh sao? Sư phụ, mặc dù Lao Tôn chưa thấy qua thiên trụ thụ, nhưng cũng biết thiên trụ thụ hẳn là màu đen, phát ra kim quang, như trụ chống trời. Nhưng gốc thiên trụ thụ này lại màu xanh, phát ra lục quang, xem xét liền không bình thường. Tôn Ngộ Không nhảy đến trên một tảng đá lớn, một tay che mắt nhìn xa xa. Đợi Lao Tôn xem thấu nó. Chỉ thấy trong mắt Tôn Ngộ Không tản mát ra hỏa diễm kim sắc, đồng thời có hai đạo quang mang bắn về phía thiên trụ thụ, lập tức thiên trụ thụ nguyên bản lục quang lấp lóe, quang mang liền nhạt đi. Tôn Ngộ Không sử dụng hỏa nhãn kim tinh, đồng thời Đường Tăng cũng sử dụng kỹ năng danh sư quan sát thiên trụ thụ. Ở trong mắt Đường Tăng, thiên trụ thụ to lớn tựa như đã sống lại, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ kỳ quái. Nhưng lấy năng lực danh sư của hắn, vậy mà nhìn không thấu cây này, Đường Tăng suy đoán hẳn là đẳng cấp danh sư của mình không đủ. Đã xưng có thể chống trời, đoán chừng cực kỳ không đơn giản. Sư phụ, cây này quả nhiên có vấn đề, nó thành tinh. Tôn Ngộ Không nhảy xuống, rơi xuống bên người Đường Tăng nói. Thành tinh tốt, cái này nói do nó cũng là yêu quái, như vậy đủ rồi. Đường Tăng mỉm cười, sau đó đưa tay ném ra một cái bạo liệt hỏa cầu. Siêu. Bạo liệt hỏa cầu xẹt qua mấy ngàn mét trường không, bắn về phía thiên trụ thụ. Vâng. Sau khi tới gần thiên trụ thụ, đột nhiên nổ tung, ánh lửa ngút trời, nhiệt độ cao kinh khủng đốt cháy không gian bơm méo. Bần Tăng vung tay lên, cường địch hôi phi yên diệt. Đường Tăng ngạo nghễ nói. Rất nhanh, ánh lửa dần dần tán đi, Đường Tăng đã không kịp chờ đợi muốn biết đánh chết gốc thiên trụ thụ thành tinh này, có thể được bao nhiêu điểm kinh nghiệm. Nhưng chờ ánh lửa biến mất, đập vào mắt, lại làm cho Đường Tăng mở to hai mắt nhìn. Thiên trụ thụ ở phía trước y nguyên đứng sừng sững ở nơi đó, cành lá sum suê, hoàn hảo không chút tổn hại. Nô! Tôn Ngộ Không cũng kinh dị một tiếng, hắn thấy tinh tường, bạo liệt hỏa cầu của Đường Tăng nổ tung, một cỗ lực lượng vô hình che lại thiên trụ thụ, thậm chí ngay cả khu vực phụ cận của thiên trụ thụ cũng được bảo hộ, không có bị một chút tác động. Bá! Đột nhiên một sợi dây đằng từ trên cây quật tới, tốc độ cực nhanh. Rút lui! Đường Tăng hét lớn, trong nháy mắt biến mất khỏi tại chỗ. Đồng! Tôn Ngộ Không phản ứng chậm một nhịp bị rút trúng, bay ra ngoài vài trăm mét, nện vào trong loạn thạch. Ghê tởm. Tôn Ngộ Không nổi giận, đông nhiên bay lên, nắm kim cô bổng trong tay, trong nháy mắt xuất hiện ở trên không thiên trụ thụ, một gậy đánh về phía thiên trụ thụ. Hiu hiu hiu. Rễ cây bay lên, trực tiếp cuốn lấy Tôn Ngộ Không. Mở. Tôn Ngộ Không gầm thét, toàn thân phát sáng, tránh ra những sợi đằng kia. Bạch. Lại là một sợi đằng màu xanh càng thô bay ra. Ẩm. Tôn Ngộ Không bị rút trúng. Lần nữa bay rớt ra ngoài, hơn nữa lần này ác hơn, tướng nơi xa một ngọn núi đều đờ nờ dê phát nổ. Tức chết Lao Tôn. Tôn Ngộ Không muốn bạo tẩu, mình lại bị một cái cây treo lên đánh, thật không thể tha thứ. Ngộ Không, dừng tay. Đường Tăng vội vàng gọi Tôn Ngộ Không lại. Sư phụ. Tôn Ngộ Không nghi hoặc. Nó đã hạ thủ lưu tình rồi. Đường Tăng mặt mũi ngưng trọng, nhanh chóng lấy ra kính mắt thiên đạo xem xét, lập tức hít vào khí lạnh. Thiên trụ thụ, cấp 69. Đây là tin tức của thiên trụ thụ, về phần giá trị thuộc tính còn lại, đều ở 68-69. Vậy mà mạnh như vậy. Đường Tăng rung động. Sư phụ. Tôn Ngộ Không lách mình đi vào bên người Đường Tăng, vẻ mặt không cam tâm, còn muốn tái chiến, hắn đường đường tề thiên đại thánh, lại bị một cái cây đánh bại, thật không thể nhẫn. An tâm chớ vội. Đường Tăng nói. Tôn Ngộ Không đình chỉ công kích, thiên trụ thụ cũng thu hồi cánh lá, sau đó liền không có phản ứng khác. Đường Tăng có thể nhìn ra. Thiên trụ thụ này tựa hồ không có ác ý, bất quá rất kỳ quái, trên người nó có hạo nhiên chinh khí cùng yêu khí kinh khủng ngập trời xen lẫn, tựa hồ vừa chính vừa tà. Ai u, Đường Tam Tạng, sao các ngươi lại trêu chọc ra hỏa này? Đông nhiên một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, rơi xuống bên người Đường Tăng cùng Tôn Ngộ Không, thình lình chính là Thái Bạch Kim Tinh. Lúc này vẻ mặt của Thái Bạch Kim Tinh đau khổ, cả người toát ra mồ hôi lạnh. Thái Bạch, ngươi tới đây làm cái gì? Tôn Ngộ Không hỏi. Đường Tăng cũng sững sờ, kinh dị nói. Nguyên lai là Thái Bạch Kim Tinh, ngươi nói là có ý gì? Còn có thể có ý gì? Các ngươi ngay cả vị tổ tông này cũng dám trêu chọc, may mắn nó không có tức giận. Thái Bạch Kim Tinh nói, vẻ mặt lòng còn sợ hãi. Các ngươi biết nó là ai không? Là ai? Chẳng lẽ còn nổi danh hơn Lão Tôn? Tôn Ngộ Không hỏi. Ngươi tính là đồ vật ra gì? Ngươi nói cái gì? Tôn Ngộ Không trừng mắt. À không phải, ta nói là... Ngươi so sánh với nó, còn có chút khoảng cách. Nó chính là cường giả thứ hai trong thượng cổ thập đại La Sát, đạo hiệu Lượng Thiên Ma Quân. Thái Bạch Kim Tinh nói. Có biến. Đột nhiên Đường Tăng mở miệng. Chỉ thấy dưới thiên trụ thụ, đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, kia là một thanh niên tóc dài, trước mặt thanh niên có một đàn tranh. Tố nữ, nàng còn khỏe chứ? Thanh âm hơi có vẻ yêu thương của thanh niên truyền ra. Chương 471, dạy ngươi một chiêu. Nhóm, tờ 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 vờ. Nguồn. 17. Chanh chanh chanh. Trận trận tiếng đàn truyền ra, hóa thành sóng âm dập dờn bốn phương tám hướng, dập dờn ra phạm vi thiên trụ thụ, tiếp tục khuyết tán ra ngoài, tựa hồ căn bản không có cuối cùng. Bất quá loại sóng âm hữu hình này không có tính thương tổn, chỉ là truyền bá thanh âm mà thôi. Trong đó tựa hồ có cô đơn cùng yêu thương không bờ bến, ngay cả Đường Tăng thuộc tính ý chí đạt tới 20 điểm cũng bị ảnh hưởng. Tôn Ngộ Không cùng Thái Bạch Kim Tinh càng là ánh mắt ngốc trệ. Tiếng lòng thật cường liệt. Thái Bạch Kim Tinh nói. Trong truyền thuyết, một trong thượng cổ thập đại La Sát Lượng Thiên Ma Quân, tâm lực cực kỳ cường đại. Tâm lực. Đường Tăng kinh ngạc. Làm danh sư, Đường Tăng cực kỳ tinh tưởng, tâm lực cũng là một loại lực lượng cực kỳ khó tu luyện loại lực lượng này, đối với tâm tính yêu cầu quá cao, cần trải qua các loại cực khổ, ma luyện tâm cảnh. Người bình thường căn bản không thể tu luyện tâm lực, bởi vì rất nhiều người đều sẽ ở trong quá trình này không chịu nổi loại đau khổ kia, từ đó sụp đổ. Lượng Thiên Ma Quân có thể tu luyện tâm lực tới loại trình độ này, Đường Tăng khó có thể tưởng tượng, hắn đến cùng trải qua cái gì. Lao đầu nhi, ngươi nói hắn rất nổi danh. Tôn Ngộ Không hỏi, kéo chủ đề đến chính đề. Đâu chỉ nổi danh, thời kỳ thượng cổ, vị tổ tông này rất dọa người, chiến thiên chiến địa, ngay cả Như Lai Phật Tổ đều bị đánh bại. Thái Bạch Kim Tinh nói vừa lau mồ hôi lạnh. Đánh bại Như Lai tính là gì, cũng không phải Lao Tôn chưa làm qua. Tôn Ngộ Không khinh thường. Thái Bạch Kim Tinh lập tức cười ngượng ngùng, hắn cũng không dám nói Tôn Ngộ Không đánh bại Như Lai Phật Tổ là chiến tích sau khi bị hung thần ý chí phụ thân. Bất quá vị Lượng Thiên Ma Quân này coi như không tệ, mặc dù đứng hàng thập đại La Sát, nhưng không hung tàn, hắn vừa chính vừa tà, ai cũng không rút, lần chư thần đại chiến ấy, nếu không phải vì chuyện kia, có lẽ Lượng Thiên Ma Quân cũng sẽ không bị phong ấn. Thái Bạch Kim Tinh có chút cảm khái. Chuyện nào? Đường Tăng ngạc nhiên nói. Thái Bạch Kim Tinh nhìn thoáng qua thanh niên ở nơi xa vẫn quên mình đàn tấu, lúc này mới thần bí nói. Tục truyền, Lượng Thiên Ma Quân là vì một nữ nhân, cuối cùng giúp thiên giới, hy sinh mình, phong ấn chư thiên tà ma. Vì một nữ nhân. Đường Tăng kinh ngạc. Hơn nữa, còn là một phàm nhân. Thái Bạch Kim Tinh mở miệng lần nữa. Đường Tăng kinh ngạc, một tồn tại cường đại như thế, vậy mà vì một nữ nhân thế gian hy sinh mình, quả nhiên là chân ai a. Nguyên bản còn muốn suy nghĩ biện pháp giết chết Lượng Thiên Ma Quân này lấy điểm kinh nghiệm, nhưng nghe Thái Bạch Kim Tinh giới thiệu, Đường Tăng dần dần bỏ đi loại ý nghĩ này. Một yêu quái vì tình yêu ngay cả tính mạng cũng có thể không để ý, mặc kệ như thế nào đều đáng kính nể. Mặc dù Đường Tăng thích điểm kinh nghiệm, lại sẽ không lạm sát kẻ vô tội, đặc biệt là người vô tội hiền lành. Bởi vì Lượng Thiên Ma Quân cuối cùng xuất thủ giúp thiên giới, cho nên tính toán ra, Lượng Thiên Ma Quân vẫn là bằng hữu của thiên đỉnh. Thái Bạch Kim Tinh nói. Trước đó là Ngọc Đế tự mình phân phó, để hắn nhất định phải ngăn cản Đường Tăng cùng Tôn Ngộ Không sinh ra xung đột với Lượng Thiên Ma Quân. Mặc dù Ngọc Đế hận không thể để Lượng Thiên Ma Quân một tay đập chết Đường Tăng, nhưng Đường Tăng cho hắn quá nhiều kinh ngạc rồi. Ngọc Đế lo lắng cuối cùng không phải Lượng Thiên Ma Quân trụ chết Đường Tăng, mà là Lượng Thiên Ma Quân bị Đường Tăng trụ chết. Mặc dù khả năng này không lớn, nhưng một khi thật đánh nhau, Tôn Ngộ Không phát cuồng, nhân gian giới lại tao ương. Cho nên, hắn không phải địch nhân. Thái Bạch Kim Tinh nhắc nhở lần nữa. Sư phụ. Tôn Ngộ Không nhìn về phía Đường Tăng, chờ đợi Đường Tăng ra lệnh, chỉ cần Đường Tăng nói đánh, hắn tuyệt đối sẽ không do dự. Đại Thánh, tuyệt đối đừng làm loạn a. Thái Bạch Kim Tinh lo lắng nói. Lao huynh, uống một chén đi. Đông nhiên Đường Tăng thuấn di, xuất hiện ở bên người Lượng Thiên Ma Quân, lật tay một cái, một bình rượu xuất hiện ở trong tay. Ui ui. Thái Bạch Kim Tinh run rẩy, phất trần trong tay bị dọa đến rơi trên mặt đất. Ngươi không muốn sống nữa sao? Thái Bạch Kim Tinh thật lo lắng Lượng Thiên Ma Quân sẽ một tay chụp chết Đường Tăng, mặc dù năng lực của Đường Tăng rất kỳ quái, nhưng dù sao bây giờ thực lực so với Lượng Thiên Ma Quân mà nói quá yếu. Nhưng Lượng Thiên Ma Quân nhìn cũng không nhìn Đường Tăng một chút, tiếp tục đàn tấu, tiếng đàn phiêu miểu, du du dương dương. Ánh mắt của Lượng Thiên Ma Quân phiêu hốt, không có tiêu cự. Lao huynh, ta nói cho ngươi, thất tình không phải sự tình lớn lao gì, uống một bữa rượu, nhất túy giải thiên sầu, đến, Lao ca ta mời ngươi. Đường Tăng hào khí nói. Đưa rượu cho Lượng Thiên Ma Quân. Nhưng ngay thời điểm Đường Tăng đưa rượu qua, thân ảnh của Lượng Thiên Ma Quân vô thanh vô tức biến mất, giống như chưa từng xuất hiện qua, tiếng đàn cũng biến mất. Đường Tăng kinh ngạc nhìn bốn phía, hắn vậy mà không có phát giác được chút pháp lực ba động nào. Chẳng lẽ là hình chiếu? Nghĩ đến nơi này, Đường Tăng lần nữa lấy làm kinh hãi, theo hắn biết, chỉ có đạt tới nửa bước thánh cảnh mới có thể hình chiếu. Thế nhưng Lượng Thiên Ma Quân rõ ràng là cấp 69, cũng không có đạt tới cấp 69.5A. Chẳng lẽ là tâm lực? Đường Tăng đoán được, tâm lực cùng uy năng ý chí đều không phải là lực lượng bình thường, ở dưới ngang cấp, hai loại lực lượng này viễn siêu những lực lượng khác. Tâm lực cùng uy năng ý chí, đến cùng ai mạnh ai yếu, còn không có một đáp án rõ ràng. Chủ yếu là bởi vì người tu luyện hai loại lực lượng này quá ít, coi như tu luyện, cũng khó có thể tu đến cảnh giới cực cao, phần lớn người đều là phụ tu, chủ tu đều là pháp lực pháp tắc bốn. Lão huynh, tu vi tâm lực của ngươi rất cao, lão ca ta cũng tu luyện lực lượng đặc thủ. Đường Tăng như quen thuộc nói, Lượng Thiên Ma Quân vẫn vô tung vô ảnh, chỉ có thiên trụ thụ cắm rễ ở trên đại địa, lấy một loại tốc độ kinh người hấp thu chất dinh dưỡng của đại địa trưởng thành, mắt trần có thể thấy trưởng cao lớn lên. Ngươi không tin? Lão ca cho ngươi xem một chút. Đường Tăng nói xong, trong lòng hơi động, không thấy có bất luận pháp lực gì ba động, trong nháy mắt một đạo thiểm điện chống rông xuất hiện, bổ về phía thiên trụ thụ. Xuy. Một đoạn nhánh cây của thiên trụ thụ bị đánh cháy đen, mặc dù tâm lực thần bí kia có thể ngăn cản các loại pháp lực, thậm chí miễn dịch, nhưng đối mặt uy năng ý chí, vẫn như cũng bị triệt tiêu. Xong. Thái Bạch Kim Tinh ở phía ngoài sắc mặt đại biến. Bá. Quả nhiên, sau một khắc, một nhánh cây quất về phía Đường Tăng. Nhưng Đường Tăng đã sớm chuẩn bị, thuấn di xuất hiện ở bên ngoài mấy ngàn mét. Nhánh cây kia không buông tha, nhanh chóng dài ra tiếp tục quật về phía Đường Tăng, tựa như kim cô đồng muốn dài liền dài. Ta tránh. Ta lại lóe lên. Đường Tăng liên tục thuấn di, mượn nhờ uy năng ý chí gia trì, nhanh chóng lấp loe ở bốn phía thiên trụ thụ. Để Thái Bạch Kim Tinh rung động là, nhánh cây kia trong lúc nhất thời vậy mà không có quật trúng Đường Tăng, ngược lại bị Đường Tăng nắm mũi dẫn đi. Mà làm cho Thái Bạch Kim Tinh rung động nhất là tốc độ thuấn di của Đường Tăng, đạt đến tình trạng không thể tưởng tượng nổi. Ở dưới loại cự ly ngắn này, hắn một giây có thể thuấn di mấy ngàn lần, càng không ngừng ở trong phương viên mấy ngàn mét vừa đi vừa về, tựa như vô số Đường Tăng đồng thời xuất hiện. Cành cây của hiên trụ thụ cũng cực kỳ khủng bố, như thần tiên, nhanh chóng đuổi theo Đường Tăng quật, những nơi đi qua, ngay cả không gian cũng bị đánh nứt, để Đường Tăng bị dọa đến càng thêm cố gắng thuấn di. Lao huynh ngươi quá keo kiệt đại. Lao ca là vì để ngươi nhìn năng lực của ta. Đường Tăng một bên né tránh một bên nói. Ngươi sẽ không phải bởi vì Bần Tăng nói ngươi thất tình mà cầm Bần Tăng xuất khí chứ. Lượng Thiên Ma Quân lão huynh, kỳ thật ngươi căn bản không cần nhụt chí như thế. Bần Tăng dạy ngươi một chiêu, cam đoan ngươi có thể cướp nữ nhân ngươi thích về. Đường Tăng nói xong, cành cây thiên trụ thụ đống nhiên dừng lại, dừng ở cách Đường Tăng không xa. Chương 472, xấu hổ. Nhóm, tờ vờ. Nguồn. 17. Lượng Thiên Ma Quân lại bị thuyết phục. Xa xa Thái Bạch Kim Tinh cùng Tôn Ngộ không thấy cảnh này, đều giật mình thở dài một hơi. Đồng thời hai người đều hiếu kỳ, Đường Tăng sẽ dạy Lượng Thiên Ma Quân làm thế nào. Nghe nói ngươi vì một nữ nhân ngay cả mình cũng hy sinh, vậy hẳn là ngươi rất yêu nữ nhân kia à? Đường Tăng nói. Ngươi hẳn là rất muốn cùng nữ nhân kia chung một chỗ. Cái này đơn giản, chỉ cần gắng sức, mài sắt thành kim. Không đúng không đúng, câu nói này quá dơ bẩn, hẳn là chỉ cần quốc vung thật tốt. Không có góc tường đảo không ngã, chỉ cần ngươi làm nàng, để nàng sướng chết, mê luyến loại cảm giác kia, cam đoan ngươi đuổi nàng nàng cũng không đi. Nơi xa Thái Bạch Kim Tinh cùng Tôn Ngộ không nghe mà không hiểu ra sao. Thiên trụ thủ cũng không có phản ứng chút nào, duy chỉ có cành cây kia nhẹ nhàng lay động, tựa hồ không hiểu ý tứ của Đường Tăng. Không hiểu sao? Bần Tăng nói kỹ càng cho ngươi một chút, rất đơn giản, chính là cho nam nhân cưới nữ nhân kia của ngươi đội nón xanh A. Đường Tăng nói. Thái Bạch Kim Tinh chảy mồ hôi lạnh. Đường Tam Tạng A, ngươi vậy mà dạy Lượng Thiên Ma Quân đi đội nón xanh cho người khác. Thiên trụ thụ tựa hồ còn không quá lý giải, có lẽ là không biết ý tứ của đội nón xanh. Đường Tăng tiếp tục giải thích. Lại nói kỹ càng một chút, là làm nữ nhân ngươi thích, làm đến nàng thoải mái phi thiên, đổi các loại tư thế, cam đoan. Đường Tăng lời còn chưa nói hết, đồng nhiên nhìn thấy cảnh của thiên trụ thụ run rẩy. Đường Tăng thấy thế không đúng, không nói hai lời liền chạy, trực tiếp thuấn di rời đi. Bá. Thiên trụ thụ phát sáng, cành cây kia đột nhiên bộc phát ra ánh sáng vô lượng, uy năng ngập trời bộc phát ra, sau đó quán xuyên thời không, không nhìn khoảng cách không gian, trực tiếp quất vào trên người Đường Tăng vừa thi triển thuấn di. Bành! Một khu vực như vậy hư không nổ tung, cành thiên trụ thụ trực tiếp đánh nứt không gian. Dựa vào! Đường Tăng kêu thảm, từ bên hư không rơi ra, sau đó hóa thành quang mang bay tới núi lớn xa xa. Ầm ầm! Một ngọn núi lớn bị DNG nổ, đá vụn bắn tung trời. Bùi đất trùng thiên, trên đại địa xuất hiện từng khe lớn. Cành của thiên trụ thụ còn không có hạ giận, lần nữa quất qua. Đừng vội tổn thương sư phụ của ta, xem đánh. Tôn Ngộ không giận dữ, lách mình đuổi theo, một gậy đánh về phía nhánh cây kia. Đương. Trong tiếng kim thiết chạm nhau, kình phong khuấy động, cành cây phát ra lục quang bị đánh bay, mà Tôn Ngộ không cũng lảo đảo rút lui. Vâng. Phía dưới đất đá nổ tung, Đường Tăng nhất phi trùng thiên, tóc đen bay lên, nhìn hằm hằm thiên trụ thụ. Bần Tăng hảo tâm giúp ngươi đoạt lại người yêu của mình, thật sự là chó cắn lữ động tân, không biết nhân tâm tốt. Đường tổ tông của ta, cầu ngài đừng nói nữa. Thái Bạch Kim Tinh không nhìn nổi nữa, vội vàng bay lên trời, kiên trì bay đến bên người Đường Tăng, nhanh chóng giải thích với Thiên Chủ Thụ. Lượng Thiên Ma Quân thứ tội, Đường Tam Tạng này không biết ngài, người không biết vô tội, xin ngài đừng nên trách. Đường Tăng kéo Thái Bạch Kim Tinh qua nói.
Thiện hai, ta không vào địa ngục ai vào địa ngục.
Vì trợ giúp Lượng Thiên Ma Quân đoạt lại người yêu, Bần Tăng không thèm đếm xỉa. Thái Bạch Kim Tinh vội vàng kéo Đường Tăng tới, cũng không đoái hoài tới cái gì lễ phép hay không lễ phép, sắc mặt khó coi truyền âm nói.
Xin ngươi đừng nói bậy, nữ nhân Lượng Thiên Ma Quân thích kia không có lấy chồng, ngay ở trong cái đàn tranh kia.
Cái gì? Đường Tăng sững sờ. Sắc thực nói, là hồn phách của nữ nhân kia ở trong đàn tranh, trước đó ngươi nói, nữ nhân kia hẳn là cũng nghe được. Thái Bạch Kim Tinh nói.
Lập tức, Đường Tăng chảy mồ hôi, tự nhiên không phải mồ hôi lạnh, mà là mồ hôi lúng túng.
Cái này lúng túng a, không biết nữ nhân kia nghe được những lời này, sẽ nghĩ như thế nào.
Phương xa Thiên Chủ Thụ to lớn vẫn lục quang đại tác, cây kia giống như thần tiên, tựa hồ còn muốn xuất kích.
Bất quá Tôn Ngộ Không cũng tiến vào trạng thái chiến đấu, khí thế khóa chặt Thiên Chủ Thụ. Sau khi Tôn Ngộ Không không có hung thần ý chí, mặc dù chỉ có cấp 63, nhưng cũng thuộc về đạo tổ, cùng Thiên Chủ Thụ thực lực sai biệt không tính lớn, khiến cho Thiên Chủ Thụ tựa hồ có chút kiêng kỵ, không có lập tức xuất kích.
A, vì cái gì Bần Tăng cảm thấy quen thuộc như vậy?
Đống nhiên Đường Tăng sững sờ, trong đầu vô số ký ức như phim hiện lên. Từ khi thuộc tính ý chí đạt tới 20 điểm, ký ức của Đường Tăng đã mạnh đến mức độ khó mà tin nổi, đạt đến đã gặp qua là không quên được chân chính, thậm chí đồ vật đã từng quên, hình tượng trong lúc vô tình thoáng nhìn cũng nhớ kỹ. Rốt cục, kiếp trước xem qua một bộ phim truyền hình bị hắn tìm kiếm từ trong trí nhớ, bộ phim truyền hình kia tên là Tinh Vệ Lớp Biển, trong phim, có một tin tức cực kỳ phù hợp Đường Tăng muốn tìm. Trong phim Tinh Vệ Lớp Biển, thiên thần, ma giới cùng nhân gian trong trần thế vốn không tương thông, ở thời đại hồng hoang. Đại điệu đống nhiên mất đi cân bằng, đại hồng thủy vô biên vô tận sông phá thiên duy chi môn ngăn cách thần, nhân, ma tam giới. Tam giới bởi vậy có thể tương thông, hồng thủy bao phủ nhân gian, tà ma từ trong nước đạt được u ám chi linh mạ cường đại, rất nhanh liền trở thành kẻ thống trị trên đại địa. Các thiên thần không thể cho phép yêu ma ức hiếp nhân loại, Thái Dương thần Viêm Đế cùng chúng thần giáng lâm nhân gian, ở Bất Chu Tiên Sơn dựng lên Thái Dương thần điện, thiên thần khống chế lũ lụt, bắt đầu một trận thần ma đại chiến khu trục quần ma. Chữa trị thiên duy chi môn. Đối với bộ phim này, Đường Tăng nhớ rất rõ ràng, có lẽ là bởi vì ý chí tăng lên, cơ hồ mỗi một chi tiết nhỏ đều nhớ. Trong quá trình khống chế lũ lụt, tiêu diệt tà ma, thần và người kết đồng minh, cũng đạt được nhân gian tế tự. Lúc Thái Dương thần Viêm Đế cùng chúng thiên thần ở nhân gian trấn áp tà ma, một trận phản nghịch đến từ nội bộ thiên thần phát sinh, một trận tranh đấu hoàn toàn mới của tam giới bắt đầu. Lúc này một nhân vật tên là Lượng Thiên Ma Thú ra sân. Ở trong thần ma đại chiến chỉ có địa ma thú là có thể uy hiếp được nó. Địa ma thú đứng hàng đệ nhất bị vây ở trong phong ấn, mà Lượng Thiên Ma Thú xếp hạng cuối lại có năng lực dự báo tương lai cùng tốc độ chạy trốn kinh người, cuối cùng trốn tránh thiên thần truy quét. Về sau bởi vì Lượng Thiên Ma Thú ngoại trừ tự vệ thì chưa từng hại người, các thiên thần bởi vì nội đấu, bởi vậy không còn đi đuổi bắt nó. Nghĩ đến nơi này, Đường Tăng lần nữa nhớ tới một cái tên khác của Lượng Thiên Ma Thú, gọi là Ngân Linh Tử. Ngân Linh Tử từ khi sinh ra liền ở trên một gốc ngân hạnh, ở trên cây ngân hạnh không ngừng tu luyện. Sau đó nhân loại ở bên cạnh cây ngân hạnh xây một thần miếu trấn áp đồng loại ma tộc của Ngân Linh Tử. Ngân Linh Tử không chịu nổi quá nhiều, cuối cùng dự định rời đi. Nhưng ngay ngày nó muốn rời khỏi, một nữ hải tên Tố Nữ đi tới dưới cây ngân hạnh đàn tấu ngu thần nhạc khúc. Cái gọi là ngu thần nhạc khúc chính là đàn tấu cho thiên thần nghe, phàm nhân nghe không hiểu, nhưng thiên thần không có nghe được tiếng đàn của Tố Nữ. Ngược lại bị Lượng Thiên Ma Thú Ngân Linh Tử một trong thập đại tà ma nghe được. Ngân Linh Tử có thể nói là chi âm duy nhất của Tố Nữ, hắn có thể từ trong tiếng đàn của Tố Nữ, biết Tố Nữ mâu thuẫn. Tố Nữ minh bạch tâm tư của Ngân Linh Tử, nhưng không có cách nào tiếp nhận Ngân Linh Tử, cho nên mỗi lần đánh đàn đều tránh Ngân Linh Tử, nhưng mỗi lần Ngân Linh Tử đều sẽ xuất hiện, sau đó Tố Nữ liền không tự giác cùng Ngân Linh Tử trò chuyện. Đường Tăng cảm giác được, trong phim, Tố Nữ là thích Ngân Linh Tử, không quan tâm thân phận ma tộc. Nhưng loại thích này là thích bằng hữu, Ngân Linh Tử tuyệt đối là bằng hữu tốt nhất của Tố Nữ, bằng hữu hiểu nàng nhất. Trong Tinh Vệ Lớp Biển, Ngân Linh Tử là yêu ma rất hiền lành, từ khi hắn sinh ra liền không có hại người, nếu như hắn sinh ở thần tộc, sẽ là một chân thần, nhưng đáng tiếc hắn là ma tộc. Một ma thú không hại người, tất sẽ bị cái ma thú khác khinh bỉ, ở trong mắt thần tộc, lại chỉ là dối trá. Đường Tăng cảm giác, đây là một yêu ma cực kỳ si tình, từ lần thứ nhất gặp phải Tố Nữ, nghe tiếng đàn của nàng. Ngân Linh Tử liền không thể rời bỏ Tố Nữ. Đồng thời hắn càng thấy, Ngân Linh Tử căn bản chính là một tên ngớ ngẩn, thằng ngốc, vì Tố Nữ, Ngân Linh Tử cái gì cũng nguyện ý làm, không tiếc dùng ma lực biến ra tư thái nhân loại gặp mặt tố nữ, bại lộ hành tung của mình để thiên thần biết. Ngân linh tử không tiếc chiến đấu với thiên thần, chỉ vì bảo hộ tố nữ không bị thương tổn, hắn yêu tố nữ, lại không chiếm được tình yêu của tố nữ, ma lực từng ngày giảm bớt. Chương 473, con đom đóm năm đó. Nhóm, tờ vờ. Nguồn. 17. Mà trong tinh vệ lấp biển có một bối cảnh để Đường Tăng nhức cả trứng, thời điểm ma tộc thống trị đại địa, từng lập qua lời thề, nếu như ma loại phản bội ma giới, yêu nữ tử nhân loại, lại không được nữ tử kia yêu, nhất định phải giết chết nữ tử, kia nếu không ma lực sẽ từng ngày giảm bớt, thẳng đến có một ngày, hắn sẽ bị người hắn yêu giết chết. Nhưng dù như thế, Ngân Linh Tử vẫn sẽ không tổn thương tố nữ, ngược lại muốn tố nữ giết hắn, cũng may tố nữ không có đáp ứng. Về sau, tố nữ ở trong vô cực động bị địa ma thú giết chết, tinh vệ hội tụ hồn phách vốn đã tiêu tán của tố nữ, đồng thời phong ấn ở trong thất huyền cầm, để tố nữ có thể bồi tiếp Ngân Linh Tử. Vì cảm kích tinh vệ, Ngân Linh Tử không tiếc từ bỏ thân phận ma tộc, làm thủ hạ của tinh vệ, chỉ là tinh vệ không có tiếp nhận, mà để Ngân Linh Tử làm một con ma tốt, nghe mà nhức cả bi. Thất huyền cầm kia là tố nữ đàn, đằng sau một mực được Ngân Linh Tử mang theo trên người, đoán chừng là đàn tranh trước đó lượng thiên ma quân đàn tấu kia. Đương nhiên đàn tranh là cách nhìn của Đường Tăng, thất huyền cầm nhìn hoàn toàn chính xác giống như đàn tranh, dù sao ở trong quan niệm của Đường Tăng, đàn tranh cùng cổ cầm khác biệt không lớn. Ngoài ra Đường Tăng còn nhớ một chuyện, cái kia chính là năng lực của Ngân Linh Tử. Ngân Linh Tử ngoại trừ biết huyễn thuật thần kỳ, còn có thể dự báo nguy hiểm, cho nên trong thần ma đại chiến, 10 đại thần thú còn sống chỉ có địa ma thú cùng lượng thiên ma thú. Thái Bạch Kim Tinh, lượng thiên ma quân này, có phải có một cái tên, gọi Ngân Linh Tử hay không? Đường Tăng đột nhiên hỏi. Ngân Linh Tử. Thái Bạch Kim Tinh sững sờ. Không biết. Thái Bạch Kim Tinh mờ mịt, nhưng Đường Tăng lại phát hiện, thiên trụ thụ xa xa có chút lung lay, cái này khiến ánh mắt hắn sáng lên, lập tức đổi một biểu lộ thâm trầm, nói. Ngân Linh Tử, nguyên lai là ngươi, ngươi còn nhớ Bần Tăng không? Đường Tăng suy đoán, lượng thiên ma quân này, rất có thể là Ngân Linh Tử kia, chỉ là hắn có chút kỳ quái, chân thân của Ngân Linh Tử không phải đom đóm sao? Làm sao biến thành thiên trụ thụ? Rất nhanh hắn nhớ tới, Tôn Ngộ Không nói qua, thiên trụ thụ này phát sinh dị biến, rất có thể là bị đoạt xá. Bởi vì bản thân thiên trụ thụ rất bình thản, cơ hồ sẽ không chủ động công kích người, xem như bị công kích cũng chỉ bị động phòng ngự. Đồng thời, thiên trụ thụ không có ý thức hoàn chỉnh, xem như trưởng thành, cũng chỉ là ý thức mơ muội, ngay cả câu thông với người cũng khó khăn, muốn tu luyện thành tinh, gần như không có khả năng. Nghĩ như thế, Đường Tăng càng thêm cảm thấy, thiên trụ thụ rất có thể là bị đoạt xá, mà người đoạt xá này, rất có thể là Ngân Linh Tử trong tinh vệ lấp biển kia. Thái Bạch Kim Tinh muốn nói chuyện, lại bị Đường Tăng ngăn cản. Tôn Ngộ Không cũng nháy mắt mấy cái, mê hoặc nhìn Đường Tăng. Thiên trụ thụ có chút lấp lóe, không trả lời, nhưng lại có phản ứng. Đường Tăng tiếp tục nói. Ngươi thật không nhớ rõ Bần Tăng. Bần Tăng chính là tinh vệ. Ngươi là tinh vệ. Đông nhiên một thanh âm từ trên cây chuyển tới, mang theo không dám tin cùng chất vấn. Bằng hữu. Đường Tăng cười nói cho hết lời. Tinh vệ. Thái Bạch Kim Tinh sững sờ, trong mắt mờ mịt, đồng thời cũng nghi hoặc, cảm giác cái tên này có chút quen thuộc. Hừ. Trong thiên trụ thụ truyền ra tiếng hừ lạnh của lượng thiên ma quân, hiển nhiên cảm giác mình bị đuồng địch. Ngươi thật sự là Ngân Linh Tử. Đường Tăng kinh ngạc nói. Ngươi không có khả năng nhận biết tinh vệ. Lượng thiên ma quân không trả lời Đường Tăng. Lúc tinh vệ hy sinh mình duy trì thiên địa cân bằng, ngươi còn không biết ở nơi nào bú sữa. Đường Tăng nghe vậy, càng chắc chắn lượng thiên ma quân là Ngân Linh Tử, hắn mỉm cười nói. Thiện hai, Ngân Linh Tử, ngươi có chỗ không biết, Phật gia giảng luân hồi muôn đời, một thế một tu hành, lúc ấy Bần Tăng cùng tiểu tinh vệ quan hệ rất tốt, nếu không phải tiểu tử hậu nghệ kia vướng bận, tiểu tinh vệ đáng yêu đã trở thành ái thiếp của Bần Tăng. Lúc nói chuyện, Đường Tăng cũng đang suy đoán, hậu nghệ trong tinh vệ lớp biển, cùng hậu nghệ mà Hằng Nga nhận biết kia, phải chăng là một người. Mà thiên trụ thụ nghe Đường Tăng nói, nguyên bản sắp thu liễm lục quang, đồng nhiên lại lập lòe, đồng thời cảnh cây kia lần nữa dâng lên. Tinh vệ có ân với bản tọa, người khinh nhờn tinh vệ, giết. Thanh âm đạm mạc truyền ra, quang mang màu xanh lập tức lấp lóe, đánh nước hư không, rút về phía Đường Tăng. Hừ. Đường Tăng biến sắc. Ngộ Không, lên. Vâng, sư phụ. Thần sắc của Tôn Ngộ Không ngưng trọng, muốn buộc phát toàn lực cùng thiên trụ thụ chiến một trận. Ngân Linh Tử, ngươi đã đáp ứng ta, đừng lại giết người. Đông nhiên một thanh âm không linh tử trên cây truyền ra, cây đàn tranh trước đó chẳng biết lúc nào xuất hiện lần nữa. Đồng thời một thân ảnh trong suốt bay ra. Thanh âm không linh là từ trong miệng thân ảnh trong suốt truyền ra, kia là một nữ tử cực kỳ mỹ lệ, tóc dài ngang eo, da trắng như ngọc. Nhưng kỳ quái là, nàng giống như không phải hồn phách, thậm chí không cảm ứng được linh hồn ba động.
Cành cây thiên trụ thụ đột nhiên dừng lại, tựa hồ có chút do dự.
Ngân linh tử, ngươi thay đổi rất nhiều, trước kia ngươi chưa từng hại người.
Nữ tử mở miệng lần nữa, có chút sầu lo, từ vạn năm trước sau trận chiến kia, ngân linh tử phát sinh kỳ biến, tính cách cũng thay đổi rất nhiều.
Tố nữ, thiên trụ thụ thu cành về, thanh niên kia hiển hiện ra, xuất hiện ở bên người nữ tử trong suốt, nhìn xem nàng.
Ngân linh tử, ngươi phải thủ vững bản tâm, không nên bị tâm ma ảnh hưởng.
Nữ tử trong suốt nói.
Thanh niên không có nói chuyện, mà vươn tay vuốt ve mái tóc của nữ tử trong suốt, thế nhưng tay của hắn xuyên qua thân thể nữ tử trong suốt.
Lập tức, trong mắt thanh niên lóe lên vẻ thống khổ, bất quá rất nhanh bị hắn che giấu, ngược lại hóa thành lạnh lùng.
Không đánh.
Nơi xa, Đường Tăng âm thầm thở dài một hơi, nếu lượng thiên ma quân đánh thật, hắn cùng Tôn Ngộ Không rất khó chiếm được chỗ tốt.
Đồng thời, từ trong giọng nói nữ tử kia, Đường Tăng ẩn ẩn phát giác được một tia hương vị chẳng lành, tựa hồ ngân linh tử đã từng hiền lành, bị đồ vật gì ảnh đó hưởng.
Cái này tuyệt đối không phải một tin tức tốt.
Ừm. Đống nhiên Tôn Ngộ Không nhìn về phía chân trời.
Đường Tăng cũng nhận thấy, biến sắc.
Ngộ Không, trở về.
Nói xong, hắn thuấn di biến mất khỏi tại chỗ.
Cân đầu vân.
Tôn Ngộ Không cũng hét lớn, dưới chân xuất hiện một đám mây kim sắc, trong nháy mắt hóa thành quang mang biến mất ở chân trời.
Thái Bạch Kim Tinh còn có chút không kịp phản ứng vì sao Đường Tăng rút đi, đột nhiên phát hiện trời chẳng biết lúc nào đã ảm đạm xuống.
Đây là khí tức của Vạn Ma Chi Tổ.
Chẳng lẽ tên kia cũng đột phá phong ấn?
Sắc mặt của Thái Bạch Kim Tinh đại biến.
Bạch.
Đường Tăng thuấn di, trực tiếp từ Nam Cương của Nữ Nhi Quốc trở lại Hoàng Cung của Nữ Nhi Quốc.
Hiu.
Vẹn vẹn một giây đồng hồ sau, Tôn Ngộ Không cũng hóa thành quang mang giáng lâm, tốc độ cực nhanh, không chậm hơn Đường Tăng thuấn di bao nhiêu.
Sư phụ.
Sư phụ người trở về.
Sư phụ, xảy ra chuyện gì sao?
Tiểu Bạch Long, Ngưu Ma Vương còn có Sa Tăng chợt lách người đi vào bên cạnh Đường Tăng.
Đường Tăng đã cảm ứng được, có một cỗ lực lượng kinh khủng tựa hồ đang thức tỉnh, cỗ lực lượng kia, ngay cả hắn cũng kinh hãi, cảm giác rất kiềm chế.
Loại cảm giác này, chỉ có lúc trước hung thần chưa tỉnh lại mới xuất hiện qua.
Bát giới không có sao chứ?
Đường Tăng hỏi.
Nhị sư huynh không có việc gì, đã ăn no ngủ thiếp đi rồi.
Sa Tăng trả lời.
Đường Tăng không nói gì, chứ bát giới lại còn ngủ được, chẳng lẽ đã nhận mệnh.
Hai người các con bảo vệ tốt bát giới.
Lao Ngưu, Ngộ Không, đi theo thầy.
Đường Tăng lần nữa thuấn di rời đi.
Tôn Ngộ Không cùng Ngưu Ma Vương lập tức hóa thành quang mang bay lên trời.
Lúc Đường Tăng xuất hiện lần nữa đã ở không trung cao vạn mét, hắn cố gắng phóng thích tiên thức, triển khai thần thức, muốn cảm ứng cố khí tức sắp thức tỉnh kia, hắn muốn bóp chết nó ở trong trứng nước.
Chương 474, lần nữa giáng lâm.
Nhóm. Tờ vờ.
Nguồn.
17.
Sư phụ,
Lao Ngưu đến rồi.
Tôn Ngộ Không cùng Ngưu Ma Vương lần lượt đổi tới.
Sư phụ, khí tức là từ nơi đó chuyển đến.
Tôn Ngộ Không chỉ vào một khu vực phía dưới.
Xuống dưới, bất quá không nên mạo hiểm, một khi có tình huống bất thường, lập tức rút lui.
Đường Tăng nói.
Vâng, sư phụ.
Tôn Ngộ Không nói.
Sư phụ yên tâm, nếu có yêu quái, Lao Ngưu ta một quyền đánh bay hắn.
Ngưu Ma Vương tương đối tự tin.
Ba sư đồ còn cẩn thận hạ xuống, nhưng hạ xuống nửa đường, lại phát hiện đạo khí tức kia biến mất.
Làm sao không còn nữa?
Ngưu Ma Vương bồn chồn.
Sư phụ, phía dưới có thị trấn.
Tôn Ngộ Không nói.
Nơi này còn thuộc về Nữ Nhi Quốc, trong tiểu trấn phía dưới, tất cả đều là nữ nhân, một nam nhân cũng không có.
Đi xuống xem một chút.
Đường Tăng nói.
Ba người hóa thành quang mang hạ xuống mặt đất, những phàm nhân kia căn bản không biết bọn hắn xuất hiện lúc nào. Tựa như một mực ở nơi này.
Bất quá dù vậy, rất nhanh ba người trở thành chú mục, rất nhiều nữ nhân ở chung quanh nhìn qua.
Mau nhìn, đây không phải là nam nhân sao?
Bọn hắn không phải ở Vương Thành sao?
Sao tới nơi này?
Tất cả nữ nhân kinh dị, sau đó biến thành kinh hỉ.
Nam nhân,
đi theo ta đi.
Ta muốn nam nhân này.
Một đám nữ nhân ở chung quanh nhanh chóng vây quanh đến, thậm chí có một ít tiểu nữ hài cũng hưng phấn chạy tới.
Phanh.
Ai u. Ai đẩy ta?
Ai giẫm cái mông của lão nương?
Trong đám người phát sinh sự kiện giẫm đạp.
Sư đồ Đường Tăng liếc nhau, cảm giác tính sai, sau đó đồng thời biến mất khỏi tại chỗ.
Làm sao không thấy?
Nam nhân làm sao không thấy?
Chẳng lẽ là ảo giác?
Không nên a.
Những nữ nhân xông lên kia phát hiện ba người Đường Tăng biến mất, cảm thấy rất ngờ vực.
Lúc này ba người Đường Tăng đã ở bên ngoài vài trăm mét, thân hình biến mất, mặc dù chỉ là chướng nhãn pháp rất đơn giản, lại đủ tránh đi những phàm nhân kia.
Sư phụ, làm sao bây giờ?
Tôn Ngộ Không hỏi.
Đường Tăng ngẩng đầu nhìn, trong lòng nghi hoặc, trước đó cố khí tức cường đại kia là từ nơi này xuất hiện, nhưng đột nhiên biến mất, vô tung vô ảnh, để hắn nghi hoặc không thôi. hơn nữa trước đó sắc trời có chút mờ tối, lúc này sáng lên lần nữa, căn bản nhìn không ra giống như có dấu hiệu yêu ma sắp xuất hiện. Thách ra tìm, có tình huống đặc biệt thì phát tín hiệu. Đường Tăng nói. Làm sao phát tín hiệu? Ngưu Ma Vương hỏi. Đần A, làm ra chút động tĩnh không được sao? Đường Tăng nói. Vâng, sư phụ. Ngưu Ma Vương gãi đầu một cái, nhanh chóng biến mất. Tôn Ngộ Không cũng lách người rời đi. Đường Tăng phóng thích tiên thức, thần thức tản ra, tìm kiếm ở phụ cận, cảm ứng tình huống dị thường. Nhưng qua nửa khắc đồng hồ, vẫn không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ là ảo giác? Đường Tăng nhíu mày, sau đó lắc đầu, đám người Tôn Ngộ Không cũng nhận ra, nếu là ảo giác, căn bản nói không thông. Ngươi chính là nam nhân tiến vào nữ quốc kia. Đột nhiên một thanh âm rất êm nhẹ truyền vào trong thai Đường Tăng. Đường Tăng nhìn lại, chỉ thấy một thiếu nữ 15-16 tuổi, đang ngạc nhiên nhìn hắn. Thiếu nữ này rất xinh đẹp, là loại hình la lị Đường Tăng cực kỳ thích kia, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng nên lồi thì lồi, nên vệnh thì vệnh, khuôn mặt hoàn mỹ, eo nhỏ nhắn chân dài. Đường Tăng lấy lại bình tĩnh, sau đó hất đầu, dùng tư thế tự nhận là rất xuất khí nói. Không sai, chính là Bần Tăng. Lập tức, trong mắt thiếu nữ này lóe lên thần sắc mê luyến, mắt hiện hoa đảo. Thiếu nữ mỹ lệ mà đang yêu, để Đường Tăng vừa nhìn liền thích. Thật đẹp. Đường Tăng vội vàng đi về phía trước một bước, đại tay ra, ôm thiếu nữ vào trong ngực, ôn nhu nói. Cô nương xinh đẹp, ngươi thiếu nam nhân sao? Ân. Thiếu nữ hưng phấn gật đầu, nhưng sau đó lại bỗng nhiên biến mất. Đường Tăng giật nảy mình. Thời điểm Đường Tăng hành hung đám người Ngưu Ma Vương phát tiết, Đông Phương Thiên Giới, trên một hòn đảo, Thiết Phiến công chúa đứng ở trước tế đàn. Ba ba bá. Thiết Phiến công chúa nhanh chóng kết thủ ấn, từng đạo thủ ấn đánh vào tế đàn, trong miệng nói lẩm bẩm, cuối cùng khép đê. Mời lão quân giáng lâm. Nàng đánh ra những thủ ấn kia nhanh chóng hình thành một ký hiệu huyền ảo, lạc ấn ở trên tế đàn. Ông. Lập tức một âm thanh vụ vụ từ trong tế đàn truyền ra, một cỗ lực lượng thần kỳ lan tràn, triệu hoán tồn tại ở trong sâu xa. Cùng thời khắc đó, ở bên ngoài tam giới, trong hư không vô tận, lão giả Lý Nhị cũng thi pháp. Từng kiện bảo vật ở bên người lão giả bị hắn luyện chế, dung luyện thành một hình người, thình lình chính là dung mạo của Thái Thượng Lão Quân. Thời gian dần trôi qua, hình người trở nên càng ngày càng thật, cuối cùng hóa thành huyết nhục chi thân. Chia cắt ý thức. Lão giả quắc khẽ, cố nén thống khổ, phân chia ý thức của mình ra một bộ phận, đánh vào trong cơ thể phân thân. Mà hắn nhanh chóng kết ấn, thánh nhân ý chí bộc phát. Giáng lâm. Điểm ra một chỉ, hư không vặn mẹo, phân thân trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, bị lực lượng sâu xa tiếp dẫn đi. Hoàn thành hết thảy, lão giả mới dừng lại, sắc mặt có chút khó coi. Lần này phải mấy trăm năm mới có thể khôi phục, vậy mà để lão già ta tổn thất lớn như vậy. Sắc mặt lão giả âm trầm, loại pháp bảo luyện chế nhục thân phân thân hoàn mỹ này cũng không nhiều, có tiền cũng mua không được, phải nhìn cơ duyên. Cái gọi là nhục thân hoàn mỹ, chính là có thể độc lập tu luyện tăng lên nhục thân, không giống pháp bảo phân thân, tu vi là cố định, không cách nào tăng lên. Nói cách khác, lão giả luyện chế loại phân thân này, có thể trải qua tu luyện mạnh lên, có lẽ có một ngày có thể cường đại đến giống như bản tôn, đương nhiên khả năng này hầu như không tồn tại, bởi vì phân thân chúng quy là phân thân, bị bản tôn trưởng khống. Thiên giới, trên đảo nhỏ, tế đàn vụ vụ, lực lượng vô hình giáng lâm, từ trong sâu xa bàn tới. Không gian rung động, từng gợn sóng dập dờn, nhưng lại bị tế đàn ngăn cản. Ngay sau đó, một thân ảnh hư ảo chậm rãi xuất hiện ở trên tế đàn. Thiết Phiến công chúa ở dưới tế đàn lập tức vui mừng, theo bản năng siết chặt hai tay, hơi có vẻ khẩn trương. Trước đó nàng biết Thái Thượng Lão Quân bị Đường Tăng đánh chết, thật đúng là giật nảy mình, bất quá nàng biết lai lịch của Thái Thượng Lão Quân, cũng không có quá lo lắng, chỉ cần vị kia nguyện ý, tùy thời có thể chế tạo ra một cái. Tốc độ giáng lâm rất chậm, hư ảnh chậm chạp ngưng thực, càng ngày càng chân thực. Ai? Đường Tăng sững sờ, mặt mũi tràn đầy không bỏ, bất quá sau một khắc, sắc mặt hắn đột nhiên đại biến. Mẹ nó, nàng là yêu tinh. Không sai được, vừa rồi yêu khí kia lóe lên mà qua, quá mạnh. Đồng thời Đường Tăng cũng nhớ tới, vừa rồi hắn là ở trạng thái ẩn thân, phàm nhân căn bản không có khả năng nhìn thấy, thiếu nữ vừa rồi kia, tuyệt đối không thể nào là phàm nhân. Ngộ Không. Đường Tăng quát to. Sư phụ. Quang mang lóe lên, Tôn Ngộ Không đã xuất hiện ở bên cạnh. Sư phụ. Ngưu Ma Vương cũng chạy đến. Các con có phát hiện gì không? Đường Tăng hỏi. Không hề phát hiện thứ gì. Không có. Tôn Ngộ Không cùng Ngưu Ma Vương đều lắc đầu. Đường Tăng kinh nghi, vừa rồi hắn rõ ràng nhìn thấy thiếu nữ kia biến sắc, còn tưởng rằng là bị Tôn Ngộ Không cùng Ngưu Ma Vương dọa chạy. Các ngươi có nhìn thấy một thiếu nữ hay không? Ân, rất đáng yêu, rất đẹp. Đường Tăng hỏi. Sư phụ, nơi đó có một cái. Ngưu Ma Vương chỉ vào một thiếu nữ cách đó không xa đang ăn kẹo hồ lô. sắc mặt Đường Tăng lập tức tối sầm. Sư phụ, mấy cái kia có tính đáng yêu xinh đẹp không? Tôn Ngộ Không cũng chỉ vào mấy nữ hải đang chơi đùa ở một bên khác. Xéo đi. Đường Tăng cho hai người một đá. Ta hỏi là yêu tinh, thiếu nữ kia là yêu tinh. Sư phụ, ta nhìn thấy nữ đầu là yêu tinh A. Như Ma Vương chỉ vào một nữ nhân rất xinh đẹp đi qua bên cạnh. Nóa. Yêu tinh cái đầu ngươi. Mặt Đường Tăng đen lên, đánh Như Ma Vương một trận tơi bời. Thời điểm Đường Tăng hành hung Như Ma Vương phát tiết, phía đông thiên giới, trên một hòn đảo lơ lửng không người, Thiết Phiến công chúa đứng ở trước một tế đàn. Ba ba bá. Thiết Phiến công chúa nhanh chóng kết thủ ấn, từng đạo thủ ấn đánh vào trên tế đàn, trong miệng nói lẩm bẩm, cuối cùng khép kêu một tiếng. Mời lao quân giáng lâm. Nàng đánh ra những cái kia thủ ấn nhanh chóng hình thành một cái huyền ảo ký hiệu, lạc ấn tại tế đàn bên trên. Ông. Một âm thanh lỗ tai khó mà nghe được từ trong tế đàn truyền ra, lực lượng thần kỳ lan tràn, triệu hoán tồn tại ở trong sâu xa thăm thẳm. Cùng thời khắc đó, ngoài tam giới, trong hư không vô tận, Lý Nhị cũng đang thi pháp. Bên người lão giả có từng kiện bảo vật bị hắn luyện chế, dung luyện thành một hình người, thình lình chính là dung mạo của Thái Thượng Lão Quân. Thời gian dần trôi qua, hình người càng ngày càng thật, cuối cùng hóa thành huyết nhục chi thân. Chia cắt ý thức. Lão giả quắc khẽ, cố nén thống khổ, phân chia ý thức của mình ra một bộ phận, đánh vào trong phân thân. Mà hắn thì nhanh chóng kết ấn, thánh nhân ý chí bộc phát. Giáng lâm. Điểm ra một chỉ, hư không vặn mẹo, phân thân biến mất không thấy gì nữa, bị lực lượng sâu xa mang đi. Sau khi hoàn thành hết thảy, lão giả mới dừng lại, sắc mặt có chút khó coi. Lần này phải mấy trăm năm mới có thể khôi phục, vậy mà để lão gia hỏa ta tổn thất một kiện pháp bảo như vậy. Sắc mặt lão giả âm trầm, loại pháp bảo luyện chế phân thân hoàn mỹ này cũng không nhiều, có tiền mà mua không được, phải nhìn cơ duyên. Cái gọi là nhục thân hoàn mỹ, chính là nhục thân có thể độc lập tu luyện tăng lên, không giống pháp bảo phân thân, tu vi là cố định, không cách nào tăng lên. Nói cách khác, lão giả luyện chế loại phân thân này, có thể trải qua tu luyện mạnh lên, có lẽ có một ngày sẽ cường đại đến giống như bản tôn, đương nhiên khả năng này hầu như không tồn tại, bởi vì phân thân chúng quy là phân thân, bị bản tôn trưởng khống. Thiên giới, trên hòn đảo lơ lửng, tế đàn vù vù, lực lượng vô hình giáng lâm, từ trong sâu xa truyền tới. Không gian rung động, từng đạo gợn sóng dập dờn, nhưng lại bị tế đàn ngăn cản. Ngay sau đó, một thân ảnh hư ảo chậm rãi xuất hiện ở trên tế đàn. Thiết Phiến công chúa lập tức vui mừng, theo bản năng nắm chặt hai tay, hơi có vẻ khẩn trương. Trước đó nàng biết Thái Thượng Lão Quân bị Đường Tăng đánh chết, không khỏi giật nảy mình, bất quá nàng biết lai lịch của Thái Thượng Lão Quân, nên không có quá lo lắng, chỉ cần vị kia nguyện ý, tùy thời có thể chế tạo một cái khác. Tốc độ giáng lâm rất chậm, bóng mở chậm chạp ngưng thực, càng ngày càng chân thực. Chương 475, ở nhân gian lưu lại truyền thừa. Nhóm, tờ vờ. Nguồn. 17. Không biết qua bao lâu, thân ảnh trên tế đàn mới rốt cục triệt để ngưng thực, giống Thái Thượng Lão Quân như lúc, con mắt khép hở. Rốt cục, lực lượng kia biến mất, thân ảnh trên tế đàn chậm rãi mở mắt. Lão Quân. Thiết Phiến công chúa cung kính kêu lên. Thái Thượng Lão Quân nhìn thoáng qua Thiết Phiến công chúa, khẽ gật đầu, từ trên tế đàn đi xuống. Thiết Phiến công chúa kinh ngạc phát hiện, Thái Thượng Lão Quân trước mắt này cho nàng áp lực rất lớn, tựa hồ mạnh hơn vị trước kia. Rất nhanh nàng kịp phản ứng, Thái Thượng Lão Quân ở tam giới là có nhiệm vụ, trước đó tu vi của vị kia đã tế điện ra ngoài, thực lực tự nhiên đại giảm. Nhưng trước mắt lại khác, mặc dù kém vị bên ngoài tam giới kia rất lớn, lại mạnh hơn Thái Thượng Lão Quân trước rất nhiều. Thiết Phiến, theo ta hạ phàm. Thái Thượng Lão Quân vung tay lên thu tế đàn, nhìn Thiết Phiến công chúa nói. Vâng. Thiết Phiến công chúa cung kính gật đầu. Hai người hóa thành quan mang, bay về phía nhân giới. Rất nhanh bọn hắn tiến vào nhân giới, chung quanh mây trắng đồng bền, phía dưới là sơn hà vô tận. Lão Quân, chẳng lẽ ngươi đi tìm Đường Tam Tạng? Thiết Phiến công chúa nghĩ Thái Thượng Lão Quân muốn đi báo thủ, có chút lo lắng. Cũng không phải lo lắng không thu thập được Đường Tăng, nàng rất có lòng tin với Thái Thượng Lão Quân, chỉ là lo lắng thu thập Đường Tăng xong, phải đối mặt hậu quả như thế nào. Sẽ có người thu thập hắn, nhưng không phải hiện tại. Thái Thượng Lão Quân nói. Vậy. Thiết Phiến công chúa nghi hoặc. Nhân gian truyền pháp. Thái Thượng Lão Quân nói. Nhân gian truyền pháp. Thiết Phiến công chúa sững sờ, lập tức lo lắng nói. Chẳng lẽ Lão Quân muốn truyền bá đạo pháp của mình? Như vậy có thể gây nên Ngọc Đế bất mãn hay không? Thiên đỉnh vì trưởng khống tam giới, khống chế phương pháp tu tiên lưu truyền nhân giới, cho nên chỉ có một bộ phận rất ít sinh linh bởi vì cơ duyên mà có thể tu luyện, hay bởi vì công đức vô lượng mà đứng hàng tiên ban. Nếu nhân gian xuất hiện quá nhiều phương pháp tu hành, sẽ dẫn đến nhân gian đại loạn, thậm chí có khả năng uy hiếp được thiên đình an bình. Ta tự có tính toán. Thái Thượng Lão Quân có chút trầm ngâm nói. Loạn thế tiến đến, truyền xuống đạo pháp, cũng là vì giữ gìn nhân gian an bình. Đạo pháp của ta, không phải người người có thể học, người tâm thuật bất chính học không được, tà ma ngoại đạo không nhập môn. Thiết phiến công chúa bừng tỉnh đại ngộ. Rất nhanh bọn hắn đi vào trên không một quốc gia phàm nhân. Thái thượng lão quân ngừng lại, hai người hóa thành quang mang dáng lâm trên đường cái phồn hoa, nhưng phàm nhân vãng lai ở chung quanh lại không thể nhìn thấy bọn hắn. Thiết phiến công chúa phát hiện, người đi đường chung quanh vội vàng, thần sắc bất an. Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, là bởi vì yêu ma quỷ quái đột phá phong ấn, bắt đầu làm loạn, đã ảnh hưởng đến những phàm nhân này. Hai người đi vài bước, đột nhiên quang mang lóe lên biến mất khỏi tại chỗ, sau một khắc đã xuất hiện ở một con phố khác, bất quá đi chưa được mấy bước lại lách mình đến địa phương kế tiếp. Một mực đi nửa khắc đồng hồ, Thái thượng lão quân mới rốt cục tìm được địa phương, điểm ra một chỉ. Một đạo quang mang bay vào trong trạch viện, đánh vào trong đầu một đứa bé trai, mà tiểu Nam Hải lại không biết chút nào. Làm xong điểm ấy, Thái thượng lão quân lần nữa mang theo thiết phiến công chúa rời đi, ở trong quốc đô phàm nhân tuyển rất nhiều người, cuối cùng mới đi đến giã ngoại. Thiên địa vô cực, truyền đạo pháp của ta. Thái thượng lão quân nhanh chóng kết ấn, điểm ra một chỉ, một đạo quang mang đánh vào sơn lâm phía trước, nơi đó lập tức xuất hiện một ngôi miếu. Trong miếu chính là thờ phụng tượng thần của Thái thượng lão quân. Sau đó Thái thượng lão quân tiếp tục kết ấn, từng tiểu chữ bị hắn đánh ra, những chữ kia cực kỳ kỳ lạ, mang theo lực lượng vô danh. Những chữ kia có là giới luật, có là hạng mục chú ý, càng có là truyền thừa. Trong đó mấy chữ đặc biệt dễ thấy, rõ ràng là thiên địa có chính khí, Thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệ. Thiết phiến công chúa một mực theo sau lưng bỗng nhiên nghĩ đến một việc, Thái thượng lão quân vừa giáng lâm liền hạ phàm chuyển pháp. Mới đầu nàng nghĩ Thái thượng lão quân là vì tìm kiếm truyền nhân thu đồ, nhưng hiện tại thấy thế nào cũng không giống, bởi vì Thái thượng lão quân một hơi lựa chọn mấy chục người, mặc dù những người kia cũng coi như có tư chất, nhưng lại xa xa không đạt tới cánh cửa Thái thượng lão quân thu đồ. Thậm chí thiết phiến công chúa phát hiện Thái thượng lão quân lưu lại những đạo pháp này cơ hồ toàn bộ là hàng yêu trừ ma làm chủ đạo, chủ yếu là mượn dùng lực lượng của hắn làm chủ, không phải là phương pháp tu tiên chân chính. Muốn dùng loại phương pháp này tu luyện thành tiên muôn vàn khó khăn. Thế nhưng, nếu như dùng tốt, thậm chí có thể so với thần tiên, dùng để trừ ma vệ đạo cực kỳ phù hợp, mà một khi vi phạm ranh giới cuối cùng, sẽ mất đi pháp lực. Lại căn cứ Thái thượng lão quân nói những lời kia, thiết phiến công chúa phân tích, Thái thượng lão quân làm như vậy, đạt được chỗ tốt lớn nhất, không thể nghi ngờ là thiên đỉnh. Bởi vì như vậy có thể để nhân giới an bình, để người có chính khí học được đạo pháp, đi hàng yêu trừ ma, để thiên đỉnh không cần bận rộn như vậy. Mà thiên đỉnh là ngọc đế trường khống. Thiết phiến công chúa còn nghe nói một việc, đoạn thời gian trước truyền ra tin tức Ngọc Đế là nhi tử của Thái thượng lão quân. Chẳng lẽ Thái thượng lão quân làm hết thảy là vì trợ giúp nhi tử của mình? Nếu như vậy, liền có thể nói thông được, nếu không Thái thượng lão quân ăn no dỗi việc, sẽ đi làm việc này. Thiết phiến công chúa mới không tin Thái thượng lão quân hảo tâm như vậy, dù sao nàng ở bên người tại Thái thượng lão quân nhiều năm như vậy, xưa nay không cảm thấy lão đầu này là người thiện lương. Nữ nhi quốc, trong vương cung, trên một giả sơn, Đường Tăng đang dùng ý chí chữa trị cửu hoàn tích trượng. Ý chí là một loại lực lượng rất thần kỳ, chỉ cần dùng tốt, nó cơ hồ có thể làm được bất cứ chuyện gì. Bất quá muốn tìm tòi được loại phương pháp kia, rất khó, còn phải dựa vào mình, bởi vì căn bản không có tham khảo, người tu luyện loại lực lượng này quá ít. Cửu hoàn tích trượng này là Quan Âm Bồ Tát ban cho, hẳn là từ chỗ Như Lai Phật Tổ lấy được, bây giờ lại tàn phá thành cái dạng này. Trước đó bị Tôn Ngộ Không một quyền đánh bay hai cái vòng, xem như tàn phế. Uy năng chấn nhiếp nhỏ đi rất nhiều. Hắn nhưng không nỡ bỏ một kiện bảo bối như vậy, muốn chữa trị. Lại nói cửu hoàn tích trượng này, đáng tiếc còn có hai cái vòng mất đi, trong đó một cái vòng ở trong tay Hồng Hải Nhi, một cái vòng khác lại không biết tung tích. Đường Tăng phát hiện ý chí của mình thật có được năng lực chữa trị bảo vật, lần nữa lấy ra mảnh vỡ của Đại Đạo Bảo Bình, lấy ý chí thanh nén, muốn chữa trị. Mặc dù chuyện này khẳng định rất khó, nhưng nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, tìm một chút sự tỉnh tới làm cũng tốt. Chương 476 Tìm kiếm cùng chữa trị cửu hoàn tích trượng. Nhóm, tờ vờ. Nguồn. 17. Hai cái vòng kia, mặc dù ta không có tận lực dùng ý chí tế luyện, nhưng bởi vì đi theo bên cạnh ta thời gian không ngắn, cũng mang một chút ý chí của ta. Đường Tăng thầm nghĩ. Dùng ý chí cảm ứng, hẳn là có thể tìm được hai cái vòng kia. Năng lực chấn nhiếp của cửu hoàn tích trượng, Đường Tăng vẫn rất xem trọng, đối phó tồn tại nhỏ yếu hơn mình, dù nhiều bao nhiêu cũng có thể để nằm xuống, dùng cực kỳ tốt. Đường Tăng thầm nghĩ, lập tức biến thành hành động, nhắm hai mắt, chú ý niệm đến, ý chí cảm ứng thần kỳ đã bắt đầu. Trong sâu xa, Đường Tăng cảm ứng được từng cái xuất hiện ở trong lòng, có Bạch Cốt Tinh, có Tam Thánh Mâu Dương Thiền, có Hằng Nga đang phi hành, thậm chí có Đại Địa Sông Núi Bốn. Phàm là địa phương hắn đã từng đi ngang qua, cơ hồ đều lưu lại ý chí của hắn, người khác không cảm ứng được, hắn lại có thể cảm ứng được. Từng hình tượng hiện lên, cảm ứng tựa như tốc độ ánh sáng phi hành, xuyên qua không gian vô tận, cuối cùng dừng lại ở hai địa phương. Một cái là ở trong một gốc đại thụ che trời, một cái là ở trên lưng Hồng Hải Nhi. Trên giả sơn, Đường Tăng mở to mắt, trong mắt lóe lên ý cười. Ý chí quả nhiên dùng tốt. Sau một khắc, hắn cầm lấy cửu hoàn tích trượng hư không tiêu thất, trực tiếp rời nữ nhi quốc, xuất hiện ở ngoài 10 vạn dặm. Bây giờ tu vi của Đường Tăng đã là cấp 49, cách tiên đế cảnh cấp 50 chỉ xa một bước, lại thêm uy năng ý chí, một cái thuấn di 3-40 vạn dặm không là vấn đề, 10 vạn dặm cũng không phải là cực hạn của hắn. Cái này đã siêu việt tốc độ của Tôn Ngộ Không trước kia Tôn Ngộ Không bổ nhào một cái cũng bất quá 108.000 dặm. Đương nhiên Tôn Ngộ Không bây giờ, tuyệt đối không chỉ 108.000 dặm. Đến cảnh giới này, Đường Tăng mới biết, cái gọi là thần tiên cường đại đến cỡ nào, rời sông lấp biển tuyệt đối không phải khoác lác. Đương nhiên nơi này nói là giang hải của nhân giới, giang hà biển hồ của tiên giới liền không đồng dạng, thiên hà mênh mông, dù thần tiên rơi vào cũng có thể bị chết đuối, chứ đừng nói rời sông lấp biển. Địa phương Đường Tăng xuất hiện, có một gốc đại thụ che trời, đường kính chừng 5 mét, trên cành cây có một khe hở, lan tràn ra 3-4 mét. Có thể nhìn thấy trong khe hở, có một đồ vật kim sắc. Đường Tăng vây tay một cái. Bành! Vỏ ngoài thân cây nổ tung, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, đồ vật kim sắc bay ra rơi vào trên tay hắn, thình lình chính là một cái vòng của cửu hoàn tích trượng. Đường Tăng rung động, cái vòng này là từ bên bờ thiên hà bay ra ngoài. Nói cách khác, lúc ấy Tôn Ngộ Không một quyền đánh cái vòng bay vô số vạn dặm, khảm nạm ở trong cây này. Đây là lực lượng bao lớn mới có thể làm được. Chỉ có lực lượng thần tiên. Mặc dù cái vòng này không hỏng, nhưng cũng có vết rách, đứt gãy chính là bộ vòng trên chủ thể của cửu hoàn tích trượng. Không có dừng lại, Đường Tăng lần nữa thuấn di, đi thẳng tới bên bờ thiên hà, địa phương lúc trước Tôn Ngộ Không báo nổi. Trải qua ý chí cảm ứng, Đường Tăng liên tục thuấn di mấy chục lần, rốt cục tìm đủ mảnh vỡ của cửu hoàn tích trượng. Như vậy sau khi chữa trị mới có thể phục hồi uy năng. Còn kém một cái. Đường Tăng cảm ứng vị trí của Hồng Hải Nhi, hai mắt nhắm lại, cảm ứng lập tức xuất hiện, như tia sáng phi hành. Rất nhanh một hình tượng xuất hiện ở trong lòng Đường Tăng, một tiểu nữ hài mặc váy đỏ, phấn điêu ngọc trác, cực kỳ bất nhã vểnh chân bắt chéo, bên người thì có thật nhiều nữ tử hầu hạ, đút đồ ăn cho nàng. Đường Tăng mở to mắt, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Không chỉ bởi vì hành vi của Hồng Hải Nhi mà kinh ngạc vị trí của Hồng Hải Nhi. Bởi vì vị trí hắn cảm ứng được, rõ ràng là nữ nhi quốc. Sao Hồng Hải Nhi lại chạy đến nữ nhi quốc? Đường Tăng kỳ quái. Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, hiện tại cầm lại vòng thứ 9 của cửu hoàn tích trượng mới trọng yếu nhất, bởi vậy hắn trực tiếp thuấn di biến mất, về tới nữ nhi quốc. Trong một kiến trúc xa hoa, Hồng Hải Nhi như tiểu công chúa ngạo kiều ngồi trên ghế, bên người có một đám nữ tử mỹ lệ lấy lòng hầu hạ. Tiểu tiên tử, ăn, cái này ăn rất ngon. Cái này cũng ăn rất ngon. Mấy nữ tử tranh đoạt đưa thức ăn ngon cho Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi rất kén ăn, từ các loại sơn chân hải vị chọn một vài thứ. Đồ ăn nơi này vẫn được, đáng tiếc không có ngon như thịt người. Hồng Hải Nhi nói, lập tức để một đám nữ nhân ở bên người biểu lộ cứng đờ. Hồng Hải Nhi đã từng chiếm núi làm đại vương, nếm qua không ít thịt người, bằng không cũng sẽ không muốn ăn thịt Đường Tăng. Tiểu tiên tử thật biết nói đùa. Một nữ nhân cười nói, vội vàng nói sang chuyện khác. Tiểu tiên tử thật là lợi hại, những yêu quái kia lợi hại như cũng bị đánh chết, tiểu tiên tử thật là phúc tinh của chúng ta. Trước đó một chút yêu quái đột phá phong ấn xuất hiện ở nữ nhi quốc, chết không ít người, sau đó Hồng Hải Nhi từ trên trời giáng xuống, trực tiếp dùng đại hỏa thiêu chết những yêu quái kia. Sau đó liền có một màn hiện tại, một đám nữ nhân thấy Hồng Hải Nhi nhỏ như vậy, lại có lực lượng cường đại, hơn nữa dáng dấp phấn điêu ngọc trác, vô cùng khả ái, thế là xem Hồng Hải Nhi như thần tiên hầu hạ. Hồng Hải Nhi cũng không hề nói mình là yêu quái, trên thực tế nàng cũng không thể xem như yêu quái, chỉ là làm sự tình yêu quái hay làm mà thôi. Hồng Hải Nhi hung ác lên, tuyệt đối là tâm ngoan thủ lạn, thiện lương cùng với nàng không có bất kỳ quan hệ gì. Nhưng dựa theo thế giới này phân chia, nàng đích sắc không thể tính yêu quái, nhiều nhất xem như một loại tiên phỉ, thân phận rõ ràng là thần tiên, lại làm sự tình của thổ phỉ cường đạo. Cái gọi là yêu ma quỷ quái, cũng không có lý thuyết cố định, giống như làm việc tốt là người tốt, làm chuyện xấu là người xấu, như thế mà thôi. Đúng lúc này, bên cạnh trống rông xuất hiện một người. Con ngươi của Hồng Hải Nhi co rụt, quay đầu nhìn lại, phát hiện là Đường Tăng, vội vàng ném đồ ăn trong tay, một phát bắt được Hồng Anh Thương đặt ở bên cạnh. Trước đó Hồng Anh Thương bị Tôn Ngộ Không đánh bay, đằng sau lại bị nàng tìm trở về. Đường Tăng. Hồng Hải Nhi đứng ở trên ghế, phẫn nộ nhìn Đường Tăng, nàng rất hận Đường Tăng, Đường Tăng không chỉ chia rẽ gia đình nàng, còn khi dễ nàng. Nam nhân. là nam nhân quốc vương bệ hạ coi trọng, sao lại tới nơi này? Một đám nữ nhân phát hiện Đường Tăng, trong mắt lóe lên thần sắc hưng phấn. Đường Tăng cầm cửu hoàn tích trượng tàn phá đi về phía Hồng Hải Nhi. Dừng lại. Hồng Hải Nhi khẽ kêu, trong mắt kinh nghi bất định, nàng cảm ứng ra được, tu vi của Đường Tăng rõ ràng thấp hơn nàng, nhưng lại cho nàng cảm giác rất nguy hiểm. Hồng Hải Nhi, trả đồ vật lại cho ta. Đường Tăng mỉm cười nói. Đối với tiểu la lị đáng yêu này, hắn vẫn không muốn đánh. Đồ vật của ngươi. Hồng Hải Nhi sững sờ, lập tức phẫn nộ nói. Muốn kiếm cơ cứ việc nói thẳng, muốn đánh liền đánh, bản đại vương không sợ ngươi. Ai nha, tiểu tiên tử. Nam nhân, các ngươi chớ ồn ào. Các nữ nhân chung quanh rốt cục kịp phản ứng, vội vàng khuyên giải. Nam nhân, ta gọi Mị Nhi. Ngươi là đến thăm chúng ta sao? Một đám nữ nhân cực kỳ nhiệt tình, Đường Tăng so với Hồng Hải Nhi càng được hoan nghênh, bởi vì là nam nhân, ở nữ nhi quốc quá chân quý, tuyệt đối là quốc bảo. Bất quá hiện tại Đường Tăng không có tâm tình tán gái, trực tiếp dùng pháp lực ngăn trở đám nữ nhân mỹ lệ kia, nhìn Hồng Hải Nhi nói. Thiết hoàn kim sắc trên người ngươi, là của ta. Chương 477, truy sát Hồng Hải Nhi. Nhóm, tờ vờ. Nguồn. 17. Hồng Hải Nhi theo bản năng sở về phía thiết hoàn kim sắc trên lưng mình, trên mặt càng tức giận. Dựa vào cái gì nói bảo bối này là của ngươi? Nàng biết rõ cái thiết hoàn này thần kỳ, trước đó Tôn Ngộ Không lông đỏ cường đại như vậy cũng bị đánh lui, cái thiết hoàn này là bảo vật vô giá. Mặc dù nàng từ đầu đến cuối tìm tòi không ra phương pháp sử dụng, nhưng nàng vẫn cảm thấy thiết hoàn không đơn giản. Ngươi xem một chút liền biết. Đường Tăng cũng không nhiều lời, trực tiếp thả cửu hoàn tích trượng tới trước mặt Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi sững sờ, rất nhanh nàng nhìn thấy mấy cái vòng trên cửu hoàn tích trượng, đặc biệt là hai cái thiếu mất, trong nháy mắt nàng minh bạch. Thật chẳng lẽ là hắn? Sắc mặt Hồng Hải Nhi biến hóa. Cho nên lấy ra đi. Đường Tăng nói. Hô anh. Đống nhiên Hồng Hải Nhi phun ra một đạo hỏa diễm đốt về phía Đường Tăng, sau đó xoay người chạy, hóa thành quang mang bay đi. Nóa. Đường Tăng giật nảy mình, hỏa diễm kinh khủng kém chút đốt rủi tóc của hắn. Uy năng ý chí bộc phát, trực tiếp ngăn cản tam muội chân hỏa, đồng thời bảo vệ các nữ nhân ở chung quanh. Chạy đi đâu? Thấy Hồng Hải Nhi muốn chạy, Đường Tăng hét lớn một tiếng, đống nhiên đuổi theo, đồng thời vung cửu hoàn tích trượng lên nện về phía Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi vội vàng giơ Hồng Anh Thương lên ngăn trở. Đang. Một tiếng vang thật lớn, Hồng Hải Nhi bị đập bay, rơi xuống trên đường cái, như châu cày ra một đường dài vài trăm mét. Trên đường cái bụi mù vẩy ra, mặt đất chấn động. A. Cứu mạng A. Các nữ nhân của nữ nhi quốc rốt cục bừng tỉnh, sau đó hoảng sợ kêu to, hoảng hốt chạy bừa. Các muội tử đừng sợ, Bần Tăng đến bảo hộ các ngươi. Đường Tăng hét lớn, uy năng ý chí hóa thành vòng bảo hộ thần kỳ, bảo vệ các nữ nhân ở chung quanh, đồng thời cả người từ trên trời giáng xuống, vung lấy cửu hoàn tích trượng đánh tới Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi kinh hãi, thực lực của Đường Tăng vậy mà đã mạnh tới bậc này, khó có thể tin. Kỳ thật tu vi của Đường Tăng không cao lắm, còn kém Hồng Hải Nhi một cấp, nhưng ở dưới uy năng ý chí gia trì, uy lực tăng vọt. Đột. Mắt thấy cửu hoàn tích trượng nện xuống, Hồng Hải Nhi khẽ kêu một tiếng, thân ảnh nho nhỏ hóa thành một đạo hỏa diễm nổ tung, hư không tiêu thất. Oeng. Cửu hoàn tích trượng nện vào mặt đất, toàn bộ thành trì chấn động. Nếu không phải Đường Tăng dùng uy năng ý chí khống chế dư ba ở phạm vi nhất định, dưới một kích này, chỉ sợ sẽ hủy đi nửa cái nữ nhi quốc. Chạy. Đường Tăng kinh ngạc, Hồng Hải Nhi vậy mà ở dưới mí mắt của mình chạy trốn, hơn nữa mình vậy mà tìm không thấy. Bất quá, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy ra lòng bàn tay của Bần Tăng sao? Đường Tăng lanh khóc cười một tiếng, thi triển ý chí cảm ứng, thông qua lực lượng sâu xa lần theo vòng kim loại. Cách nữ nhi quốc 10 vạn dặm, trong một ngọn núi lớn, Hồng Hải Nhi trống rỗng xuất hiện. Lão đảo rơi xuống đất, kém chút không có đứng vững. Đường Tăng ghê tởm, hắn lại mạnh như vậy. Hồng Hải Nhi nghiến răng nghiến lợi, trong mắt đẹp đều là phản nghịch cùng lửa giận, còn có không cam lòng. Trước đây không lâu hòa thượng kia còn từng bị mình đuổi đến trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, lúc này mới qua bao lâu. Tên kia đã có thể truy sát nàng. Đường Tăng ghê tởm, đứng rơi xuống trong tay bản đại vương. Hồng Hải Nhi hừ lạnh. Bất quá nàng còn chưa dứt lời, Đường Tăng đông nhiên trống rông xuất hiện ở trước mặt. Cái gì? Sắc mặt của Hồng Hải Nhi đại biến, không chút nghĩ ngợi, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn trực tiếp hóa thành một thanh yên biến mất. Chạy đi đâu? Đường Tăng hét lớn, như lai thần trưởng oanh ra ngoài. Rầm rầm rầm. Sơn mạch phía trước trực tiếp sụp đổ. A! Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, nơi đó ánh lửa bùng lên, bất quá trong nháy mắt lại biến mất. Đồng thời biến mất, còn có khí tức của Hồng Hải Nhi. Lại chạy. Đường Tăng kinh ngạc. Tiểu nha đầu này khó lường a, độn thuật rất lợi hại. Thật không hổ là nữ nhi của Thái Thượng Lao Quân. Trong biển hoa, Hồng hài nhi từ không trung rơi xuống, Tử Lăng Y nho nhỏ lộn xộn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn che kín vẻ phẫn nộ. Ghê tởm. Hồng hài nhi vô cùng phẫn nộ. Nếu không phải bảo vật của bản đại vương tạm thời không cách nào sử dụng, bản đại vương nhất định giết ngươi. Lúc trước bị Tôn Ngộ Không lông đỏ một quyền đánh bay, bảo y trên người Hồng hài nhi bộc phát mấy lần, lực lượng thần bí trên đó bị đánh tan, trong thời gian ngắn không thể sử dụng. Bằng không mà nói, cho dù không cách nào đánh bại Đường Tăng, nàng cũng có thể đứng ở thế bất bại. Sau khi tỉnh táo lại, Hồng hài nhi bỗng nhiên nghĩ đến, vì cái gì mỗi lần Đường Tăng đều có thể chính xác tìm được vị trí của mình, đồng thời thành công đuổi theo. Chẳng lẽ tiên thức của hắn đã cường đại đến loại trình độ này? Hồng hài nhi không thể tin được. Bạch! Đống nhiên một dây hoa đằng quấn lấy chân của nàng. Hừ! Hồng hài nhi khét đê, tam muội chân hỏa từ trên chân tản mát ra, hoa đằng bị đốt thành cho bụi. Hoa yêu nho nhỏ, cũng dám động bản đại vương. Nàng cực kỳ khinh thường, xem thường yêu quái khác, loại cao ngạo này là tới từ trong thực chất, ẩn giấu ở trong huyết mạch, bẩm sinh đã có. Nơi này là một biển hoa, nằm ở phía tây nhất của Nữ Nhi Quốc, biển hoa nối liền đất trời, bao trùm toàn bộ bình nguyên. Hoa nơi này đều rất mỹ lệ, thậm chí có một ít hoa còn tản ra quang mang, yêu khí trùng thiên. Siêu siêu siêu. Đống nhiên lại có mấy hoa đằng phong tới, cuốn lấy tay chân của Hồng Hải Nhi. Các ngươi muốn chết phải không? Sắc mặt của Hồng Hải Nhi lạnh lẽo, tam muội chân hỏa phóng ra. Mấy cây hoa đằng trong nháy mắt hôi phi yên diệt, nhưng vẫn có mấy cây không có việc gì, mặc dù bị đốt cháy khét, vậy mà không gãy. Sắc mặt Hồng Hải Nhi biến hóa, Hồng Anh thương đâm ra. Phốc phốc phốc. Thương mang tiêu tan, trực tiếp cắt đứt mấy cây hoa đằng còn lại. Siêu 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 siêu. Chuyện kinh khủng phát sinh, càng nhiều hoa đằng bay tới, cuốn về phía Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi vội vàng phun lửa, đồng thời nhanh chóng ra thương. Phốc phốc phốc. Rất nhiều hoa đằng bị đốt thành cho bụi, nhưng có hoa đằng tản ra tam thải, thậm chí tứ thải quang mang hoàn hảo không chút tổn hại, vẫn cuốn về phía nàng như cũ. Muốn chết. Thực lực của Hồng Hải Nhi không thể khinh thường, thương mang tiêu tan, những hoa đằng kia căn bản không thể tới gần. Lúc này Đường Tăng trống rỗng xuất hiện ở cách đó không xa, Hồng Hải Nhi nhìn thấy Đường Tăng, gương mặt xinh đẹp biến đổi, Đường Tăng quả nhiên có biện pháp truy tung nàng. Ngây người trong nháy mắt, bởi vì động tác chậm một nhịp, những hoa đằng không sợ tam muội chân hỏa kia cuốn lên, cuốn Hồng Hải Nhi rắn chắc, đồng thời những hoa đằng kia rũa ra rất nhiều gai hoa, đâm vào làn da kiểu nộn của nàng, muốn thôn phệ tinh huyết của nàng. Sắc mặt Hồng Hải Nhi đại biến, điên cuồng phóng thích tam muội chân hỏa. Nhưng những hoa đằng này đẳng cấp rất cao, căn bản không sợ tam muội chân hỏa. Cùng lúc đó, hoa đằng khác cũng phát hiện Đường Tăng, đại lượng hoa đằng phô thiên cái địa vọt tới, muốn cuốn lấy hắn. Lực lượng thiên địa. Đường Tăng quát lạnh, vừa nghĩ, uy năng ý chí trưởng khống lực lượng thiên địa chung quanh. Oanh két. Phách lý ba lạp. Thiểm điện lít nha lít nhít chống rông xuất hiện, tinh chuẩn đánh trúng những hoa đằng kia. Vô số hoa đằng bị đánh thành tro tàn, cho dù những hoa đằng có thể chịu đựng lôi đình công kích, cũng bị dọa đến vội vàng co lại. Bởi vì yêu loại trời sinh e ngại lôi đỉnh. Lại thêm uy năng ý chí của Đường Tăng, đối với vật yêu tà cũng có tính khắc chế nhất định, những hoa yêu kia không dám tới gần. Giờ khắc này, Đường Tăng tựa như thiên thần, từ trong lôi đỉnh đi tới, những nơi đi qua, hoa đằng lui tránh, tranh nhau chen lấn co vào. Chương 478, Thất thải lưu ly hoa yêu. Nhóm, tờ vờ. Nguồn. 17. Làm sao có thể? Hồng Hải Nhi giật mình, hoa đằng ngay cả nàng cũng không đối phó được. Vậy mà không dám tới gần Đường Tăng. Mở cho ta. Hồng Hải Nhi khét ê, đông nhiên thoáng dây rùa, rốt cục tránh ra hoa đằng cuốn lấy nàng. Bạch. Bất quá sau một khắc, Đường Tăng đông nhiên thuấn di xuất hiện ở bên người nàng, một tay bắt lấy nàng. Vương bản đại vương ra.